Chương 439, làm cho ta hắn, chương 439, làm cho ta hắn. Đối mặt Trừ Khang hỏi thăm, Đường Thanh Uyển lại không cho hắn sắc mặt tốt. Thế nào rồi? Trừ Khang đưa tay sờ lỗ mũi một cái, trên mặt âm trầm trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó là tựa như quất vào mặt gió xuân tầm thường nụ cười. Nhìn thấy Trừ Khang tựa như trở mặt một dạng đột nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười, Đường Thanh Uyển chỉ cảm thấy một hồi không hiểu đấu, dứt khoát không còn quan tâm hắn, mà là đem lực chú ý chuyển tới Đường Tiểu Hoa trên thân, giúp đỡ hắn đập đứng lên bên trên lá trà bọn. Ai nha nha, ngượng ngùng, vừa rồi ta có chút xúc động rồi, ta xin lỗi ngươi. Trừ Khang đột nhiên xuất hiện tại Đường Tiểu Hoa một bên khác, cùng Đường Thanh Uyển một khối giúp đỡ Đường Tiểu Hoa đập lên lá trà bọn tới. Không cần ngươi quan tâm. Đường Thanh Uyển đưa tay đánh rất Trừ Khang thủ, tức giận lườm hắn một cái. Nhưng Trừ Khang đối với cái này lại không để bụng, vẫn như cũ ý cười chảy ròng ròng nói, đồng chí, chúng ta hẳn là đã gặp ở nơi nào a? Ta cảm giác rất sớm phía trước liền nhận biết ngươi một dạng quen thuộc. Nghe được lời này Đường Thanh Uyển sững sờ, nàng không khỏi quan sát tỉ mỉ rồi một lần Trừ Khang. Nên nói không nói, Trừ Khang có một bộ túi da tốt, cao lớn cao ngất thân thể, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, trên thân còn mang theo một cỗ quân nhân đặc hữu chính khí. Giờ khắc này Đường Thanh Uyển càng là có chút tin tưởng Trừ Khang mới vừa rồi là thật sự xúc động rồi. Ta không biết ngươi. Đường Thanh Uyển âm thanh trở nên mềm nhũn ra. Trừ Khang nụ cười trên mặt nhưng là trở nên càng thêm rực rỡ. Vậy ngươi nhất định là ngươi quý nhân hay quên chuyện, nhưng mà không sao, chúng ta có thể nhận thức lại một chút, ta gọi Trừ Khang, là Mao Lý Hương mới nhậm chức dân binh đại đội trưởng. Nói xong, hắn hướng về Đường Thanh Uyển duỗi ra một cái tay, làm ra bắt tay động tác. Ta gọi Đường Thanh Uyển. Hai cánh tay nhẹ nhàng bắt tay nhau, bất quá Đường Thanh Uyển rất nhanh liền nắm tay rút đi về. Cảm thụ được trên tay truyền đến ôn nhuận chân nhắn xúc cảm, Khang hầu kết trên dưới nhấp nhô rồi một lần. Hắn lại nhìn về phía Đường Tiểu Hoa lúc, ánh mắt cùng ngữ khí đã triệt để đổi giọng, phảng phất vừa rồi cái kia thần sắc nghiêm nghị người căn bản không phải hắn đồng dạng. Ta lại tốt rất muốn nghĩ, kỳ thực đội săn thú viên cũng không phải liền không thể làm dân binh, chỉ cần hắn có thể xử lý hảo quan hệ giữa hai cái là được. Trừ Khang trước tiên cho mình một bậc thang, ánh mắt vô tình hay cố ý lướt qua Đường Thanh Uyển mỹ lệ bên mặt, có ý riêng nói ra mình ý nghĩ. Tiểu Hoa còn trẻ, tính dẻo mạnh phi thường, chỉ cần hắn lên làm dân binh sau có thể thật tốt làm, hắn nhất định có thể trở thành một hảo binh, một ngày kia trở thành một tên dân binh, tai cũng không phải là không thể được. Một màn hí kịch tính chất này để cho mặc kệ là trên đài đứng Đường Diệu Tổ vẫn là dưới đài đứng các thôn dân, thấy có chút ngây người, vừa rồi song phương còn kiếm bạt nỗ trương hận không thể ra tay đánh nhau, này lại nhưng lại tốt như cái gì? Cái này mẹ nó là cái tình huống gì? Đứng tại cách đó không xa Đường Diệu Tổ cũng bị Trừ Khang cái này đột nhiên chuyển biến lợi vụ, hai đạo lưa thưa lông mày lập tức vặn thành một đoàn. Bất quá khi hắn chú ý tới Trừ Khang cái kia dính tại trên thân Đường Thanh Uyển cơ hồ muốn lôi ra ti tới ánh mắt, nhìn lại một chút Đường Thanh Uyển cái kia trương thu thủy phụ dung một dạng khuôn mặt, một đôi mắt giản mua vẫn đục lập tức sáng lên. Ai nha, Trừ đại đội trưởng thực sự là tuệ nhãn biết anh tài. Đường Diệu Tổ bỗng nhiên vỗ đùi, trên mặt chất lên nụ cười xu định, từng bước đi đến Trừ Khang bên cạnh, ngay cả âm thanh đều cất cao 8 độ. Tiểu Hoa đứa nhỏ này, đánh tiểu liền thông minh, tuyệt đối là một làm lính chất liệu tốt, chỉ cần thật tốt rèn luyện một phen tuyệt đối có thể có sự khác biệt. Nói xong, Đường Diệu Tổ ánh mắt lại rơi xuống trên thân Đường Thanh Uyển, cười thanh nguyệt nha ánh mắt bên trong lóng lánh khác tia sáng. Thanh Uyển càng là toàn bộ hương tốt nhất cô nương, không chỉ vóc người đẹp, tâm địa cũng thiện lương, năm nay vừa vặn cũng 18, chính là nói nhà chồng thời điểm, cũng không biết ai có thể may mắn như vậy cưới được nàng. Trừ Khang nghe vậy, biết đây là Đường Diệu Tổ là ám chỉ Đường Thanh Uyển chưa hôn phối, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt trở nên càng thêm rực rỡ, khóe miệng càng là trực tiếp liệt đến mang thai đằng sau. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, ánh mắt càng thêm không chút kiêng kỵ tại trên thân Đường Thanh Uyển lưu luyến. Đường Thanh Uyển trong lòng dâng lên nồng nặc nghi hoặc, cho tới nay Đường gia cùng Đường Diệu Tổ quan hệ cũng không tốt, nhưng hắn hôm nay lại nói nhiều như vậy lời hữu ích, trong lúc nhất thời Đường Thanh Uyển cũng không hiểu rõ đây là có chuyện gì, nhưng nàng đầu óc thanh tỉnh vẫn là để nàng làm ra lựa chọn chính xác nhất. Không cần, cái này đồ bỏ dân binh nhà ta Tiểu Hoa không có thèm làm. Vừa rồi Trừ Khang dùng tráng men lọ đánh Đường Tiểu Hoa chẳng cảnh còn rõ ràng trong mắt, mặc dù không biết Trừ Khang vì cái gì đột nhiên nổi tính, nhưng Đường Thanh Uyển cũng không cho rằng về sau Đường Tiểu Hoa thật sự làm dân binh sẽ có cái gì tốt thời gian qua, lúc này từ chối thẳng thắn. Bỏ lại câu nói này, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, nàng bắt được còn tại choáng váng đệ đệ Đường Tiểu Hoa cổ tay, xoay người rời đi, động tác quyết tuyệt, không có một chút do dự. Đường Thanh Uyển cự tuyệt để cho Trừ Khang nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, thân là Trừ gia dòng dõi, đã lớn như vậy hắn còn là lần đầu tiên bị một nữ nhân cự tuyệt. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt chuyển biến trở thành cười lạnh, hơi hơi nheo lại ánh mắt bên trong cũng bắt đầu lóng lánh âm vũ lạnh lẽo ngoan lệ tia sáng. Dừng lại, gào to một tiếng, dọa Đường Thanh Uyển nhảy một cái, đồng thời đứng tại lối thoát đường ra thôn mọi người cũng bị dọa một cái giật mình, tầm mắt mọi người toàn bộ đều một lần nữa về tới Trừ Khang trên thân, tất cả mọi người đều muốn biết hắn lại muốn phát thần kinh cái gì. Đồ bỏ dân binh. Đường Thanh Uyển, ngươi dám công nhiên vũ nhục dân binh tổ chức, nói xấu tổ chức lực lượng vũ trang, ngươi tới, cho ta đem cái này chửi bới dân binh, phá hư trưng binh công tác kẻ xấu bắt lại. Vũ nhục dân binh tổ chức mấy chữ này giống như là một tiếng sét tại đám người đỉnh đầu vang dội, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một hồi tê cả da đầu. Chỉ vì mấy chữ này sau lưng đại biểu hậu quả nghiêm trọng, tuyệt không phải dân chúng bình thường có thể chịu nổi. Đường Thanh Uyển gương mặt xinh đẹp cũng tại trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh, nàng muốn há mồm cãi lại, nhưng lời còn không nói ra miệng, liền bị Trừ Khang kiềm chế tại chỗ, trên cánh tay truyền đến đau đớn để cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau. Tỷ. Nhìn thấy Đường Thanh Uyển bị chế trụ, gầm lên giận dữ từ trong miệng Đường Tiểu Hoa tuôn ra, hắn càng là hướng về Trừ Khang gọi tới, muốn đem Đường Thanh Uyển giải cứu ra. Nhưng hắn vừa mới đến Trừ Khang phụ cận, chỉ thấy Trừ Khang bỗng nhiên một cước đá vào trên đầu gối của hắn, thân hình của hắn lúc này ngã nhào xuống đất. Đè lại hắn. Trừ Khang quay đầu nhìn về phía Đường Diệu Tổ, trực tiếp ra lệnh. Ai? Cái này đảo ngược sau đảo ngược đã sớm để cho Đường Diệu Tổ đại nào đứng máy, thẳng đến nghe được Trừ Khang mệnh lệnh, lúc này mới một lần nữa lấy lại tinh thần. nhanh, đè lại hắn. Đứng tại lối thoát thôn dân nghe vậy, trực tiếp nhảy đến trên bậc thang, đem mới từ bò dưới đất lên Đường Tiểu Hoa lại lần nữa đè ở trên mặt đất. Bị hai cái tráng hán đặt ở dưới thân Đường Tiểu Hoa trong cổ phát ra một tiếng dùng sức gào thét, nhưng hắn cố gắng nhất định là phí công. Thả bọn hắn ra. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ từ trong đám người truyền ra. Chương 440, chạy vội vào lòng, chương 440, chạy vội vào lòng. Lối thoát trong đám người đường băng, thấy mình một đôi nữ tất cả đều bị chế trụ, hắn lập tức trong lòng tức giận, theo quát to một tiếng liền muốn hướng về trên bậc thang phóng đi. Các ngươi dựa vào cái gì bắt người? Cùng lúc đó, Đường ra thôn còn lại đội săn thú viên môn cũng là vào lúc này đứng dậy, một bên phát ra chất vấn một bên hướng về trên bậc thang đi đến. Đều cho ta chạm cái kia. Mắt nhìn thấy Đường Băng mang theo các đội viên sắp xông lên bậc thang, Trừ Khang ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, tay trái chế lấy Đường Thanh Luyện, tay phải nhưng là từ bên hông rút ra một cái đen tui súng ngắn. Ta xem ai dám lại cử động. Họng súng đen ngòm để cho tất cả đội săn thú viên vội vàng dừng bước, không còn dám chút nào gì động. Chỉ có Đường Băng vẫn như cũ liều mạng muốn xông tới giải cứu nhi nữ, nhưng lại bị đội săn thú viên cùng nhau động thủ đem hắn cho nhấn xuống tới. Đường thúc, ngươi trước tiên đừng có gấp. Đúng, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chúng ta xem trước một chút hắn nói thế nào. Ba ngày ban mặt, ba ngày ban mặt, ta cũng không tin hắn dám đem Tiểu Hoa Hỏa Thanh Uyển làm gì. Mặc cho Đường Băng dãy rủa như thế nào, cũng không có cách nào tránh thoát các đội viên gò bó, chỉ còn dư trong miệng còn có thể phát ra tràn ngập biệt khuất gầm thét. Ta đây là tại xử trí nói xấu dân binh tổ chức kẻ xấu, các ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Trừ Khang cơ súng ngắn, đảo qua tại chỗ tất cả đội săn thú viên, vây mặt hất hàm sai khiến mà quát lên. Bị hắn chế trụ Đường Thanh Uyển lại tại lúc này khóc cãi lại nói, ta không có, ngươi ngậm máu phun người. Trừ Khang nghe vậy lại là nhịn không được cười nhạo một tiếng. Không có. Vừa rồi lời ngươi nói đại gia hỏa có thể toàn bộ đều nghe được, ngươi còn nghĩ chống chế. Ngoài miệng nói đến Đường Hoàng, nhưng Trừ Khang đại bộ phận lực chú ý lại toàn bộ đều rơi xuống trên thân Đường Thanh Uyển. Từng cỗ thiếu nữ mùi thơm ngát chui vào lỗ mũi của hắn, để cho hắn chỉ cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô, hầu kết gấp rút trên dưới nhấp nô, phát ra lộc cộc một tiếng do nét nuốt âm thanh. Trong đầu không bị khống chế sôi trào một cái bẩn thỉu ý niệm, chỉ cần đem nàng bắt lại, đến lúc đó nàng còn không phải tùy ý chính mình nào nặn. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang vọng toàn trường, cắt đứt Trừ Kiện trong đầu vừa mới xuất hiện ý niệm xấu xa. Trừ Khang, ngươi chính là làm như vậy kém. Dưới tình huống cục diện này một mảnh thật tốt, vẫn còn có người dám cùng chính mình khiêu chiến. Trừ Khang đầu đống nhiên chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Ai? Một đạo vĩ đại thân hình trong nháy mắt chiếu vào tầm mắt của hắn. La Vân Xuyên. Nói chuyện chính là vẫn đứng tại đám người phía ngoài nhất La Vân Xuyên, hắn sắc mặt bình tĩnh hai tay chắp sau lưng, trực tiếp thẳng hướng lấy từ đường phía trước bậc thang chỗ đi tới. Thấy là La Vân Xuyên sau, Trừ Khang ánh mắt lập tức híp lại, hắn mặc dù chỉ cùng La Vân Xuyên gặp qua một lần, nhưng lại từ trong miệng Trừ Kiện nghe qua rất nhiều liên quan tới hắn sự tình. Siêu cao y kỹ thuật, siêu cao đi săn kỹ xảo, thậm chí còn có siêu cao chiến lực. Chỉ là Trừ Khang đối với cái này lại hoàn toàn không thèm để ý, trên mặt cũng chậm chậm hiện ra khinh miệt biểu lộ. Xem như Trừ gia tử đệ, từ xuất sinh chính là nhân thượng nhân, một cái đám dân quê dựa vào cái gì dám cùng chính mình khiêu chiến? Ta tưởng là ai ăn tim hùng gan báo dám đến quản ta sự tình, nguyên lai là ngươi. Chậm Trừ Kiện tiếng nói trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo. Ta xem như Mao Lý Hương mới nhậm chức dân binh đại đội trưởng, đang tại xử trí Đường ra thôn nghiêm trọng trị an sự kiện, trừng trị chửi bới dân binh kẻ xấu, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nhảy đi ra mù xem bảo. Hắn eo lưng thẳng tắp, tính toán dùng thân phận cùng khí thế để cho La Vân Xuyên thấy rõ tình thế biết khó mà lui. Tin hay không lão tử liền ngươi một khối bắt đứng lên, chỉ ngươi cái tội làm trở ngại công vụ. Bắt ta. La Vân Xuyên nhếch miệng lên một cái tràn đầy khinh miệt đường cong. Ngươi có thể thử xem. Nói xong, La Vân Xuyên động, bước chân hắn trầm ổn trực tiếp thẳng hướng lấy bậc thang đi đến, động tác của hắn cũng không nhanh, lại cho người ta một loại sơn nhạc đấu đá tới cảm giác các bách, ngăn tại trước mặt hắn đám người nhưng là không tự chủ được nhau nhau lui tránh. Cái kia đường cong lạnh đến không có một tia nhiệt độ. Hắn căn bản vốn không dính chiêu này. Tại trong Trừ Khang ngoài mạnh trong yếu tiếng gầm gừ, La Vân Xuyên động. Hắn tách ra đám người, cước bộ trầm ổn, trực tiếp thẳng hướng lấy bậc thang đi đến. Động tác không nhanh, lại mang theo một loại sơn nhạc đấu đá một dạng cảm giác các bách, ngăn tại trước mặt hắn người không tự chủ được nhau nhau tránh lui. Ngăn lại hắn. Trừ Khang còn không có gì phản ứng, đứng ở một bên Đường Diệu Tổ lại biến sắc, nghiêm nghị đối với lối thoát thôn dân hô. Hắn nhưng là rất rõ ràng La Vân Xuyên chiến lực, một khi để cho hắn tới gần, mình còn có thể có hảo. Mấy cái nghe lời Đường ra thôn dân lúc này đứng dậy, chắn La Vân Xuyên trước mặt. Nhưng La Vân Xuyên thân hình lại không có mảy may dừng lại, hai tay chỉ là trước người đong đưa mấy lần, ngăn tại trước mặt hắn tráng hán liền bị đẩy đi ra, một lần nữa nhường đường ra. Ngay sau đó lại có hai cái thôn dân chắn trước mặt hắn, chỉ thấy ánh mắt hắn chuyển sang lạnh lẽo, đùi phải như thiểm điện bắn ra, đá vào hai cái tráng hán trên thân. Phanh, phanh. Hai tiếng trầm muộn nhục thể tiếng va đập gần như đồng thời vang lên, cái kia hai cái mới vừa rồi còn hung thần ác sát tráng hán hừ đều không hừ một tiếng, cơ thể liền cách mặt đất bay ngược ra ngoài. Lập tức trọng trọng ngã tại vài mét có hơn trong bụi đất, gây nên đầy trời cho bụi. Nằm dưới đất hai người lúc này mới tới kịp ôm bụng cuộn thành một đoàn, phát ra như giết heo rú thảm. Cái này gọn gàng, lôi đình vạn quân hai cước, trong nháy mắt chấn nhiếp toàn trường. Những cái kia nguyên bản còn muốn hướng về xuất trạm thôn dân, khuôn mặt đều sợ trắng rồi. Nhìn xem trên mặt đất cái kia hai cái đau đớn lăn lộn đồng bạn, lại đối đầu La Vân Xuyên không có chút nào nhiệt độ ánh mắt, bọn hắn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương cổ sông thẳng đỉnh đầu. Mỗi người hai chân đều giống như đổ chỉ, không còn dám di động một chút. Rất nhanh La Vân Xuyên liền đi tới đội săn thú viên môn bên cạnh, hắn nhìn xem chế trụ Đường Băng đội viên, khẽ quát, các ngươi chế lấy Đường Thúc làm gì? Vung hắn ra. Các đội viên nghe vậy trong nháy mắt buông tay, để cho Đường Băng khôi phục tự do. Vân Xuyên, một mặt bi phẫn Đường Băng muốn hướng La Vân Xuyên nói cái gì, lời còn không nói ra miệng, hốc mắt lại là trở nên đỏ bừng, lời nói cũng liền bị giấu ở trong cổ họng. La Vân Xuyên hướng về hắn khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp đi lên từ đường phía trước trên bình đài. Lan. La Vân Xuyên ánh mắt rơi xuống hai cái chế lấy đường tiểu hoa trên người thôn dân, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Âm thanh rất nhẹ, nhưng hai cái thôn dân lại giống như gặp địa giật, cực nhanh giật ra đường tiểu hoa, thân hình đồng thời lui nhanh mấy bước, tựa hồ chỉ có kéo ra cùng La Vân Xuyên khoảng cách, mới có thể cảm thấy an tâm. Đường Băng trước tiên lao đến, đem đường tiểu hoa chắn sau lưng, ánh mắt nhưng là lần nữa rơi xuống trong tay Trử Khang chế lấy trên thân đường Thanh Uyển. La Vân Xuyên ở cách Trử Khang một em mở chỗ đứng vững, vẫn như cũ chắp tay sau lưng, ánh mắt như hai thanh thực chất băng truy, đâm thẳng Trử Khang đáy mắt. Trong ánh mắt kia không có phẫn nộ, chỉ có một loại manh thu quan sát con mồi một dạng băng lãnh, rất có cảm giác các bách. Vung ra nàng, Trử Khang chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, hô hấp cũng vì đó cứng lại, kèm ở đường Thanh Uyển thủ hạ ý thức nối lòng ra. Khôi phục tự do đường Thanh Uyển bay thẳng nhào vào La Vân Xuyên trong ngực. La đại ca. Chương 441, họng súng hướng ra phía ngoài, chương 441, họng súng hướng ra phía ngoài. La Vân Xuyên đem đường Thanh Uyển nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, tay phải nhẹ nhàng tại trên lưng nàng vỗ vỗ, ôn nhu an ủi, không sao. Câu nói này giống như là có ma lực, không được thút thít đường Thanh Uyển càng là cấp tốc an định xuống, chỉ là trong mắt nước mắt lại là vẫn còn đang không chỗ ở tuân ra, giống như là đứt dây hạt châu, làm sao đều ngăn không được. Đi trước cha ngươi cái kia, chuyện còn lại ta tới xử lý. Đường Thanh Uyển khẽ gật đầu một cái, xoay người lại đến đường băng trước mặt, phụ tử ba người lập tức ôm nhau mà khóc. La Vân Xuyên híp mắt nhìn về phía Trử Khang, bây giờ đối phương còn bưng súng ngắn, hơn nữa họng súng hướng chính mình. Trong tổ chức cho ngươi thường, là nhờ ngươi đem miệng súng nhắm ngay dân chúng. La Vân Xuyên đột nhiên gào to một tiếng, để cho Trử Khang xuất hiện ngắn ngủi ngây người. Cũng chính là tại lúc này, La Vân Xuyên đột nhiên ra tay, đồng nhiên nắm Trử Khang súng ngắn, tiếp lấy cổ tay hơi hơi dùng sức, súng ngắn liền bị đoạt tới. Tay không đoạt súng. Trử Khang từ nhỏ ở quân đội đại viện trưởng lớn, các loại quân đội đại lao thấy được không thiếu, nhưng mà có thể giống như La Vân Xuyên dễ dàng như vậy thoải mái mà từ trong tay hắn tay không đoạt súng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn vô ý thức lui về sau hai bước, sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, lại từ thanh chuyển bạch, thái dương càng là chảy ra chi tiết mồ hôi lạnh. Giờ khắc này hắn đối với La Vân Xuyên chiến lược có nhận thức hoàn toàn mới, đồng thời cũng biết chính mình cùng hắn ở giữa chênh lệch thật lớn. Mặc dù La Vân Xuyên chỉ là lộ một tay, nhưng mà thân là người trong nghề, nhưng hắn hiểu được trong đó ẩn hàm càng nhiều hàm nghĩa, La Vân Xuyên hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Cũng chính là vào lúc này, thân là Trừ gia tử đệ cảm giác ưu việt hoàn toàn biến mất, hoàn toàn đem La Vân Xuyên coi là cùng chính mình ngang nhau địa vị người. Trong mắt La Vân Xuyên lướt qua một chút xíu không che giấu khinh thường, phảng phất tại nhìn một cái phô trương thanh thế chó đất. Gặp Trừ Khang đã hoàn toàn đã mất đi lòng hiếu thắng, La Vân Xuyên lúc này không tiếp tục để ý hắn, mà là đem lực chú ý lần nữa chuyển tới đường ra thôn người trên thân. Chỉ thấy hắn đột nhiên xoay người, mặt hướng dưới đài đường ra thôn người, hắn lưng thẳng tắp như tiêu thường, một đôi mày kiếm đột nhiên đứng lên, giống như hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, một tiếng giống như hổ khiếu một dạng gầm thét, từ trong miệng phun ra ngoài. Lương tâm của các ngươi có phải hay không bị cậu ăn? Rất có vũ nhục tính ngữ trong nháy mắt hóa thành quần quần sóng âm, nghiền ép hướng tất cả mọi người ở đây. Cho dù ai vô duyên vô cớ mà bị người cở trách như vậy, trong lòng đều sẽ có khí, nhưng đường ra thôn bách tính đối mặt La Vân Xuyên tiếng giống, lại chỉ là dám giận không dám nói. Gặp dưới đài không có một cái nào người dám đánh giám, La Vân Xuyên lửa giận trong lòng chẳng những không có mảy may biến mất, ngược lại là lại nồng nặc mấy phần, thanh âm của hắn cũng là trở nên càng thêm lăng lệ. Đội săn thú săn trở về con mồi, ai thiếu phân? Bây giờ thấy đội săn thú người bị người khác nhằm vào như vậy, các ngươi liền cái dám cũng không dám phóng. Liền các ngươi biểu hiện hôm nay, xứng đáng đội săn thú viên môn không màng sống chết cùng lợn rừng chiến đấu, lấy mạng trả lại thì sao? Liên tiếp chất vấn để cho đường ra thôn thôn dân toàn bộ đều cúi đầu, nhờ vào kinh tế tập thể, toàn bộ đường ra thôn tất cả thôn dân đều ăn đến đội săn thú mang tới tiền lãi, thì đó là một chút cũng không ăn ít. Có thể chính như La Vân Xuyên nói tới, tại Trử Khang cố ý nhằm vào đội săn thú viên thời điểm, bọn hắn lại không có một người đứng ra nói chuyện, cái này há không làm lòng người rét lạnh. La Vân Xuyên mà nói, giống lột da cạo xương đau nhọn, đem bọn hắn điểm này ích kỷ tiểu tâm tư triệt để bại lộ ở dưới ban ngày ban mặt, tất cả mọi người đều cảm giác trên mặt một hồi đau rát. Vì mọi người ôm tuổi già không thể làm cho chi đông chết tại hoang dã miền quê. Đường ra thôn người mặc dù không có bao nhiêu văn hóa, nhưng mỗi người trong đầu lại đồng thời toát ra ý nghĩ này, giờ khắc này bọn hắn mới biết được chính mình vừa rồi giữ im lặng là cỡ nào vô sỉ. Ngay tại tất cả đường ra thôn người tại La Vân Xuyên quát hỏi phía dưới bắt đầu nghĩ lại sai lầm của mình lúc, Đường Diệu Tổ không làm. Thân là đường ra thôn đương nhiệm bí thư chi bộ thôn, càng là đường thị nhất tộc đương nhiệm tộc trưởng, sao có thể cho phép một cái người khác họ như thế trước mặt mọi người chỉ vào cái mũi cỡ mắng tộc nhân của hắn, đây quả thực là tại đánh mặt của hắn, càng là đang giao động tộc khác giải căn cơ. La Vân Xuyên. Đường Diệu Tổ bỗng nhiên tiến lên trước một bước, đi tới La Vân Xuyên cách đó không xa, mặt đỏ tía tai mà chỉ vào La Vân Xuyên nghiêm nghị hét lớn. Ngươi bất ở chỗ này vênh mặt hất hàm sai khiến mà cở trách chúng ta đường ra thôn người, làm phiền ngươi làm rõ ràng thân phận của mình, chúng ta đường ra thôn nội bộ sự vụ còn luận không đến ngươi một ngoại nhân ở đây nói này nói kia. La Vân Xuyên ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút, chỉ là dùng khỏe mắt quét nhìn nghiêng qua Đường Diệu Tổ một mắt, phảng phất tại nhìn một cái ồn ào con ruồi. Hào một cái nội bộ sự vụ, thân là đường ra thôn bí thư chi bộ thôn, vậy mà tùy ý một ngoại nhân đối với các ngươi kêu đánh kêu giết, ngươi nhưng ngay cả một cái dám cũng không dám phóng, liền ngươi đây còn có mặt mũi nói ngươi là bí thư chi bộ thôn. Ta nếu là ngươi ta sớm làm chính mình xuống đài thoái vị, cũng tiết kiệm về sau bị thôn dân trạc tích lương cốt. Đường Diệu Tổ không nghĩ tới La Vân Xuyên vậy mà lại nói ra trước mặt mọi người loại lời này, đây cũng không phải là đơn giản nhúng tay quấy nhiễu đường ra thôn sự vụ, càng giống là đứng tại hương lãnh đạo vị trí, đối với hắn cái này bí thư chi bộ thôn việc làm đưa ra lời bình. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đường Diệu Tổ lúc này bị tức không nhẹ, đã lớn như vậy hắn còn không có bị một cái bút bê trẻ tuổi như vậy giáo huấn như vậy qua, lúc này giậm chân quát, ta là tổ chức bổ nhiệm rộng lớn thôn dân tuyển ra tới bí thư chi bộ thôn, ngươi muốn quản ta? chờ ngươi lên làm hương lãnh đạo rồi nói sau. Tổ chức chương trình, thôn dân tuyển cử. La Vân Xuyên giống như là nghe được chuyện cười lớn, nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong. Vậy ta liền để ngươi nhìn ta đến cùng có thể hay không còn được. La Vân Xuyên cấp tốc quay đầu nhìn về phía đường băng sau lưng Đường Tiểu Hoa, la lớn, Tiểu Hoa, ngươi bây giờ liền đi trong thôn đem chuyện nơi đây nói một chút, thuận tiện mời hắn tới, liền nói ta nói. Đường Tiểu Hoa nghe vậy không có chút nào trì trệ, gật đầu nói một tiếng là lập tức cấp tốc quay người chạy xuống bậc thang, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy rời đi Đường Tiểu Hoa, Đường Diệu Tổ trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, ngay tại hắn suy nghĩ có phải hay không phải phái người đi ngăn đón một chút thời điểm, La Vân Xuyên lời kế tiếp lại cắt đứt suy nghĩ của hắn. Đường ra thôn tất cả mọi người đều nghe cho ta, ta lấy quan phương đội săn thú đội trưởng thân phận phía dưới như sau mệnh lệnh. Từ hôm nay trở đi, đội săn thú chỗ săn được tất cả con mồi hết thể đưa về Hương Thịt Liên nhà máy, từ trong huyện thống nhất tiến hành phân phối, không còn chạy ra một điểm con mồi đặt vào thôn tập thể quản lý phạm vi. Liên các ngươi còn muốn ăn thịt kiếp sao a? Nghe nói như thế, mặc kệ là dưới đài đứng rộng lớn thôn dân, vẫn là trên đài đứng Đường Diệu Tổ, sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến sắc. Kể từ quan phương đội săn thú thành lập tới nay, Đường ra thôn thôn tập thể liền sẽ không có thiếu khuyết qua con mồi, năm thì 10 họa thôn dân chắc là có thể phân đến mấy cân thịt ăn một chút. Nhưng La Vân Xuyên ý tứ trong lời nói lại là từ hôm nay trở đi sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt Đường ra thôn ăn thịt cung ứng, cái này sao có thể được? Có câu nói là từ kiệm thành sang dịch từ sang thành kiệm khó khăn, để cho ăn đã quen thịt đám người lại trở lại cả ngày ăn chấu nuốt món ăn thời gian khổ cực, ai có thể chịu được? Ngắn ngủi yên lặng đi qua, kinh thiên khẩn cầu âm thanh đột nhiên trong đám người nổ vang ra tới. Chương 442, mới lựa chọn, chương 442, mới lựa chọn. La Vân Xuyên, không, La đội trưởng, ngươi cũng không thể làm như vậy à, nhà ta tiểu tôn tử cơ thể mới vừa vặn nuôi qua tới, ngươi nếu là đoạn mất nhà ta ăn thịt cung ứng chính là tại đánh gãy cháu của ta mẹ à. Một người có mái tóc hoa râm, trên mặt khe danh ngang dọc lao hán trước tiên mở miệng hô, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu chi sắc, âm thanh cũng tràn đầy buồn bã. La Vân Xuyên, ngươi đây là công báo tư thủ, là trả đũa, ta muốn đi trong huyện cáo ngươi lạm dụng chức quyền. Một cái hơn 30 tuổi hán tử cơ nằm đấm, mặt đỏ tía tai hướng La Vân Xuyên phát ra kháng nghị gầm thét. Đúng, đi trong huyện cáo hắn. Cùng lúc đó, lại có mấy cái tráng niên thôn dân đi theo kêu lên. La Vân Xuyên nhìn xem dưới đài thần sắc khác nhau đám người, trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, phảng phất tại nhìn một hồi náo kịch. Hắn chờ cái kêu gào tố cáo âm thanh hơi dừng, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn lại ẩn chứa vô tận sức mạnh. Cáo ta. Tốt. La Vân Xuyên đột nhiên nhọn miệng cười, chỉ là nụ cười kia để cho người ta thấy đáy lòng run rẩy. Đội săn thú là trong huyện lập hồ sơ quan phương đội săn thú, là tập thể tài sản một bộ phận, chúng ta săn được thú hoang, ưu tiên cung ứng trong huyện, đây là tổ chức quy định, hợp lý hợp pháp hợp tình. Ánh mắt của hắn đảo qua mấy cái kia ầm ĩ hùng nhất thôn dân. Các người muốn đi cáo lời nói cứ việc đi, đi trong huyện không được liền đi thành phố bên trong còn không được lời nói liền đi thắng lợi, ta La Vân Xuyên phụng bồi tới cùng, ta ngược lại muốn nhìn ai có thể ra lệnh cho ta đi cho các ngươi lộng thịt ăn. La Vân Xuyên lời này giống như một chậu nước đá, quay đầu tới tắt đường ra thôn dân nhóm mới vừa rồi còn cháy hừng hực lửa giận. Mấy cái kia kêu gào tố cáo hắn tử, như bị bóp cổ gà trống, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, miệng mở rộng lại một chữ cũng nhả không ra. Bọn hắn lại mơ hồ, cũng biết La Vân Xuyên nói rất có lý, cho dù bọn hắn cáo thắng, nhưng người ta La Vân Xuyên chỉ cần ngã ngửa không đi đi săn, chẳng lẽ ai còn có thể cầm thương so với hắn đi? Mặc kệ thắng thua, đến lúc đó xui xẻo chắc chắn là chính bọn hắn. Nghĩ rõ ràng những thứ này, một cô cực lớn cảm giác tuyệt vọng bắt đầu ở trong thôn dân lan tràn ra. Qua một hồi lâu, một cái ngày bình thường trong thôn có chút diện mạo thôn dân, xoa xoa tay, trên mặt gạt ra so với khóc còn khó coi hơn cười lấy lòng, cẩn thận từng ly từng tí hướng La Vân Xuyên mở miệng. La đội trưởng, ngươi bất giận, chúng ta tất cả mọi người là hương thân hương lý, có chuyện gì thương lượng đi thôi, ngươi đừng nghe đại trụ bọn hắn mù nói nhảm, chúng ta làm sao có thể đi cáo ngươi đây, mọi người chúng ta hỏa đều trông cậy vào ngươi mang theo chúng ta qua ngày tốt lành đâu. Hắn nói xong, quay đầu nhìn về phía đám người, hai tay nâng cao, tính toán tìm kiếm rộng lớn thôn dân ủng hộ. Mọi người nói có đúng hay không a? Đúng vậy a La đội trưởng, ta van cầu ngươi có thể tuyệt đối không nên đoạn mất thôn chúng ta ăn thịt cung ứng, hài tử nhà ta có thể toàn bộ đều chỉ vào cái này chút thịt mạng sống đâu. Một cái ôm gầy yếu hài tử phụ nữ hưởng ứng trước tiên. Tiếp lấy càng nhiều thôn dân hơn phản ứng lại, nhao nhao mở miệng hướng La Vân Xuyên cầu lên tỉnh, địa thế còn mạnh hơn người, vì có miệng thì ăn, hướng nhân ra túi đầu không có chút nào khó coi. La Vân Xuyên nhìn xem dưới đài cái kia từng trương tràn đầy cầu xin khuôn mặt, trên mặt băng xương lại không có chút nào hòa tan, hắn lần nữa liếc mắt nhìn Đường Diệu Tổ, thấy đối phương đã sắc mặt trắng bệch lung lay sắp đổ, nhịn không được cười lạnh một tiếng chuẩn bị lại thêm một mùi lửa. Ta La Vân Xuyên, cũng không phải cái kia bất cận nhân tình người, ta có thể thu hồi ta vừa rồi mệnh lệnh. Nhưng mà ta cho rằng Đường gia thôn đương nhiệm bí thư chi bộ thôn Đường Diệu Tổ, đã không thích hợp nữa quản lý Đường gia thôn đủ loại sự nghi, nếu như hắn tiếp tục làm bí thư chi bộ thôn mà nói, ăn thịt ta chắc chắn sẽ không tiếp tục cung ứng. Hắn chắp tay sau lưng, tại trên bậc thang đi một bước, âm thanh rõ ràng truyền khắp toàn trường. Lời này vừa nói ra, Đường gia thôn tất cả mọi người trong nháy mắt hiểu rồi mục đích của hắn, lúc này tầm mắt mọi người toàn bộ đều rơi xuống Đường Diệu Tổ trên thân. Đường Diệu Tổ nghe vậy thân hình nhịn không được lay động một cái, trên mặt đã hoàn toàn không có huyết sắc, hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến La Vân Xuyên chỉ là dùng đánh gãy thịt tới uy hiếp thôn dân, vậy mà liền có thể đạt tới lấy xuống chính mình bí thư chi bộ thôn cái mũ mục đích. Hắn cũng chưa từng có nghĩ tới, một mực giống như năm bẻ bảy mảng Đường gia thôn người, lại còn có thể có như thế đoàn kết một mặt. Vậy thì một lần nữa tuyển bí thư chi bộ thôn. Không biết là ai đột nhiên nói, tiếp lấy càng nhiều người cũng nói ra lời giống vậy. Đúng, một lần nữa tuyển bí thư chi bộ thôn, ngược lại Đường Diệu Tổ cũng không phải vật gì tốt. Không tệ, ta đã sớm nhìn xem lão tiểu tử không vừa mắt, mượn cơ hội này đem hắn đổi tốt nhất. Đường Diệu Tổ gặp các thôn dân đem đầu mâu chỉ hướng chính mình, hắn không chịu ngồi chờ chết, làm vùng vây dây chết. La Vân Xuyên, ngươi đây là tại kích động quần chúng náo sự, ta muốn đi trong huyện cáo ngươi thao túng tuyển cử, cáo ngươi làm độc đoán. Giờ khắc này, Đường Diệu Tổ đem bản thân có thể nghĩ tới tất cả tiêu cực từ ngữ toàn bộ đều cưỡng ép thêm đến La Vân Xuyên trên đầu. La Vân Xuyên lại chỉ hơi hơi nghiêng đầu, có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, khóe miệng thậm chí còn ngậm lấy một tia như có như không niệm ai ý cười, phảng phất tại thưởng thức một hồi xiếc khỉ. Tùy ý Đường Diệu Tổ la rách cổ họng, hắn lại không có đưa ra bất kỳ đáp lại nào. Nhìn xem La Vân Xuyên bình tĩnh bộ dáng, giống như là hoàn toàn không đem ý hiếp của mình để ở trong lòng, hắn lại là tại lúc này triệt để hoàng hồn. Hắn bỗng nhiên chuyển hướng dưới đài đông nghị thôn dân, ánh mắt trở nên hung ác mà tuyệt vọng, giống như thua sạch dân cờ bạc, như là thường ngày một dạng lần nữa hướng về phía thôn dân uy hiếp. Các ngươi hãy nghe cho ta, nếu ai dám bỏ phiếu bại miễn ta, nhà ai về sau cũng đừng nghĩ lại phân đến một chút xíu lương thực, đừng nghĩ cầm tới một cái công điểm, ta còn có thể gọi hắn mỗi ngày đi đào đất. Đường Diệu Tổ cái này không che giấu chút nào uy hiếp, để cho tất cả thôn dân theo bản năng co rúm lại một cái cơ thể. Nhưng mà La Vân Xuyên lại trực tiếp tiết lộ Đường Diệu Tổ lời này sau lưng lộ gì thiếu sót. A, ngươi cũng không phải bí thư chi bộ thôn, ngươi còn bằng gì có thể làm những chuyện này? Một lời giật mình tỉnh giấc người trong động. Tất cả đường ra thôn người trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Đúng, hắn đều không phải chi thư, còn ở lại chỗ này hù dọa ai đây? Đường Diệu Tổ, ngươi cái lòng dạ hiểm độc liều, tháng trước cắt xén nhà ta 20 cân lương thực, nhà chúng ta ăn nửa tháng rau dại. Ngươi làm bí thư chi bộ mấy tháng này, làm ít nhất phải có mấy trăm cân thịt rừng, chúng ta mỗi lần lại chỉ có thể phân đến 2-3 cân, làm như vậy, lương tâm của ngươi không đau sao? Lan xuống Đường Diệu Tổ, ngươi cút xuống cho ta. Đọc lại hơn mấy tháng oán khí cùng phẫn nộ, giống như núi lửa bộc phát giống như, tại thời khắc này hoàn toàn từ mọi người trong miệng tuyên tiết đi ra. Dưới đài bách tính trong nháy mắt quần tình xúc động phẫn nộ, vô số ngón tay chỉ hướng mặt không còn chút máu Đường Diệu Tổ, tức giận lên án giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ hoàn toàn. Nhìn xem dân chúng dáng vẻ phẫn nộ, La Vân Xuyên trong đầu nhịn không được xuất hiện một cái cổ ngữ, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, dùng đến bây giờ lại cực kỳ thích hợp. Đường Diệu Tổ quét mắt dưới đài tức giận đám người, hô hấp của hắn trong nháy mắt trở nên dồn dập lên, đột nhiên một hơi không có ngã đi lên, ánh mắt bên trên lật, cơ thể trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Chương 443, ngủ đông, chương 443, ngủ đông. Vẫn đứng tại vòng xoáy phía ngoài trừ kiện, trơ mắt nhìn xem Đường ra thôn người bởi vì La Vân Xuyên mấy câu liền lâm trận phản chiến, nhìn xem Đường Diệu Tổ bị dân chúng tức giận lên án đến hôn mê bất tỉnh. So với ngu muội thôn dân, thân là trừ gia tử đệ hắn lại đem La Vân Xuyên những thủ đoạn này thấy rất rõ ràng. La Vân Xuyên chỉ dùng một cái đánh gãy thịt đòn sát thủ, liền dễ dàng khiêu động toàn bộ Đường ra thôn căn cơ, gắt gao nắm Đường ra thôn tất cả mọi người bảy tấc. Hắn nhìn thấy từ giờ khắc này, Đường ra thôn dân tâm, Đường ra thôn tương lai ngày tốt lành đã hoàn toàn siết ở La Vân Xuyên lòng bàn tay bên trong. Thôn dân về sau muốn ăn thịt, nghĩ tới hơi tốt một chút thời gian, cũng chỉ có thể giống nước nhìn thần minh, dựa vào La Vân Xuyên cái này đội săn thú dài hơi thở. Một cỗ cảm giác bị thất bại đột nhiên từ Trử Khang đáy lòng dâng lên, giờ khắc này La Vân Xuyên trong mắt hắn đã biến thành khó mà vượt qua đại sơn, ban đầu muốn đạp La Vân Xuyên lên trước ý nghĩ tại thời khắc này hoàn toàn tan thành mây khói. Trử Khang nhìn xem La Vân Xuyên một cây ngân châm đâm vào Đường Diệu Tổ huyệt nhân trung bị, đem hắn từ trong hôn mê tỉnh lại, hắn tâm lại chìm xuống lần nữa một đoạn. Như thế năng lực cổ tay như thế, chính mình thật sự còn có thể cái này mới ruộng huyện mở ra cục diện sao? Giờ khắc này Trử Khang trong lòng sinh ra nghiêm trọng bản thân hoài nghi. Ngay tại Trử Khang nản lòng thoái chí mà chuẩn bị cứ thế mà đi lúc, đột nhiên một loại âm thanh dưới đáy lòng hiện lên. Trử gia đã bắt đầu đi xuống dốc, bây giờ gia tộc có thể cho các ngươi chính là một cái coi như không tệ cơ hội, đến nỗi các ngươi là phai mở tại chúng vẫn là khôi phục Trử gia vinh quang, thì nhìn các ngươi riêng phần mình bản lãnh. Đây là Trử Khang tại lâm rời nhà phía trước lão gia tử nói cho hắn lời nói. Nghĩ đến gia gia của mình cùng với hắn chinh chiến một đời, lại thêm hắn đối với chính mình cho tới nay dạy bảo, một cô dung khí dưới đáy lòng hiện lên, xua đuổi đi trong lòng hắn tràn ngập đi lên khói mù. Ta chính là con em thế gia, thân phận cùng bối cảnh há lại là một cái phổ thông bách tính có thể đánh đồng, cho dù hắn chiếm cứ tiên cơ, đợi đến tương lai cần nhiều tài nguyên hơn lúc hắn nhất định hậu kình không đủ, ta hoàn toàn không cần thiết tính toán nhất thành đầy đất được mất. Nghĩ rõ những thứ này, Trử Khang gáy mắt tinh thần sa sút cấp tốc tiêu tan, thân là Trử gia thiếu gia ngạo mạn lại lần nữa ở trên người hắn hiện ra. Dường như là cảm nhận được Trử Khang trên người cảm xúc biến hóa, La Vân Xuyên không khỏi hướng về hắn liếc mắt nhìn. Trử Khang trực tiếp đi tới La Vân Xuyên trước mặt, trên mặt mang tự tin mỉm cười, trực tiếp mở miệng nói ra, "La Vân Xuyên, chuyện nơi đây ngươi định xử lý như thế nào? Ta mặc kệ cũng không can thiệp được, nhưng mà ngươi đã làm trễ nãi ta quá nhiều tuyển nhận dân binh thời gian." "Ý của ngươi là?" La Vân Xuyên đồng dạng ý cười chảy ròng ròng nhìn về phía Trử Khang, hỏi ngược lại, "Để cho ta hoàn thành trước dân binh chiêu mộ, các ngươi sẽ giải quyết chuyện của các ngươi." Đối với cái này, La Vân Xuyên không có lý do cự tuyệt, hơi hơi thất thần, đem trên bậc thang vị trí trung tâm nhường lại. "Yên lặng, yên lặng." Trử Khang dùng sức phủi tay, tiếng vỗ tay thanh thúy rất nhanh truyền khắp hiện trường, đè xuống đám người tiếng giống giận dữ. Đường ra thôn nội bộ sự vụ, tự có trong thôn lãnh đạo và thôn dân đại hội giải quyết, bây giờ, dân binh liên tuyển nhận việc làm tiếp tục tiến hành. Nói xong, Trử Khang cũng không để ý dân chúng là cái gì phản ứng, hắn một lần nữa ngồi xuống đăng ký dùng phía sau bàn. Phạm điều kiện phù hợp, nguyện ý bảo vệ quốc gia thanh trắng niên, bây giờ có thể đến nơi này của ta báo danh ghi danh. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài, muốn nhìn một chút có bao nhiêu người sẽ lần nữa đứng ra. Nhưng mà, ánh mắt của hắn tại dưới đài quét mắt một vòng, nhìn thấy lại là mấy đạo lạnh nhạt, hoài nghi, thậm chí mang theo ẩn ẩn địch ý ánh mắt. Nhìn đến đây, Trử Kiện liền biết ở đây đã không có hắn phát triển dân binh thổ nhưỡng, lúc này vô cùng dứt khoát đem vợ thu thập xong từ sau cái bàn đứng lên. Tiếp lấy cái gì cũng không nói, trực tiếp thẳng hướng lấy dưới đài đi đến. Rất nhanh thân ảnh của hắn rời đi đường ra thôn. Trử Khang dứt khoát bộ dáng, để cho La Vân Xuyên nhịn không được coi trọng hắn một mắt, co được giãn được còn có lòng dạ, mấu chốt bối cảnh gia đình còn phi thường tốt, dạng này người tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. ngươi tốt nhất có thể cùng ta nước giếng không phạm nước sông, bằng không thì ta không ngại đem ngươi đầu này cường long đẻ chết ở đây. Đúng lúc này, một chiếc hơi cũ lục sắc xe Jeep lắc lư lái tới, két két một tiếng đứng tại đất chống biên giới. Cửa xe mở ra, Đường Tiểu Hoa trước tiên từ trong xe đụng xuống, tiếp theo là Lý Phúc, sau đó mới là Mao Lý Hương trưởng làng Tiền Viễn Trinh. Vừa mới xuống xe, Tiền Viễn Trinh ánh mắt lợi hại đã là tại hiện trường quét mắt một vòng, khi hắn nhìn thấy ngồi ở từ đường phía trước trên bậc thang há mồm thở dốc Đường Diệu Tổ, lông mày lúc này vặn trở thành một cái u cục. Tiền Viễn Trinh hai tay chắp sau lưng xuyên qua đám người, đi thẳng tới La Vân Xuyên trước mặt, hạ giọng hướng về phía hắn chất vấn. "Vân Xuyên, đây là có chuyện gì? Ở bị thế nào ra động tĩnh lớn như vậy?" Đường Tiểu Hoa vô cùng lo lắng mà chạy đến trong thôn, nói Đường gia thôn muốn bại miễn bí thư chi bộ thôn, còn nói là ngươi chỉ đích danh muốn ta tự mình đến chủ trì. Ngươi một cái đội săn thu dài, lúc nào quản lên trong thôn tuyển bí thư chi bộ chuyện. Tay này có phải hay không kéo dài quá dài điểm? Chuyến đi giống như nói cái gì? Đối mặt Tiền Viễn Trinh chất vấn, La Vân Xuyên trên mặt không có chút nào hốt hoảng, ngược lại lộ ra một tia ung dung ý cười. "Tiền tượng trưng, con người của ta yêu xen vào việc của người khác ngươi cũng biết, hôm nay ta tới thông cửa, vừa vặn nhìn thấy Đường Diệu Tổ cùng Trừ Khang cùng một chỗ đến khi phụ người, cái này không ta liền không có nhịn xuống ra tay. Bất quá ta cũng biết nhận đuổi một cái bí thư chi bộ thôn không phải chuyện ta có thể làm được, không có cách nào ta chỉ có thể để cho người ta đi đem người cho mời tới." Hai câu nói, La Vân Xuyên liền đem vừa rồi ở đây phát sinh sự tình nói một cái tinh tưởng, dù cho không có nói rõ nội dung cụ thể, vốn lấy Tiền Viễn Trinh đối với hắn hiểu rõ, cái này Đường Diệu Tổ tất nhiên là chạm đến nghịch lân của hắn, lúc này mới đưa tới bãi miễn họa. Tại Tiền Viễn Trinh suy nghĩ chuyện này nên xử lý như thế nào thời điểm, La Vân Xuyên lại đặt lên một cái khác quả cân. Kỳ thực bãi miễn Đường Diệu Tổ cũng không phải ta La Vân Xuyên ý tứ, mà là Đường gia thôn rộng lớn thôn dân ý kiến, ngươi nếu là không tin, đại khái có thể tự mình hỏi một chút tất cả mọi người. Xem cái này bãi miễn, có phải hay không dân tâm sở hướng. Nghe được La Vân Xuyên lời này, không đợi Tiền Viễn Trinh mở miệng hỏi thăm, từng đạo lên tiếng ủng hộ đã là từ lối thoát chuyển tới. "Tiền chủ tịch xã, ngươi nhưng phải cho chúng ta làm chủ a, Đường Diệu Tổ hắn không xứng làm bí thư chi bộ, hắn nuốt riêng nhà ta công điểm, còn lợi dụng chức vụ chi tiện thiếu phát cho nhà ta lương thực." "Đúng, Tiền chủ tịch xã, hắn Đường Diệu Tổ chỉ biết khi dễ chúng ta người thành thật công điểm lo nhớ." "Hắn?" Có người lên đầu, càng nhiều người cũng bắt đầu phát biểu đối với Đường Diệu Tổ bất mãn, hiện trường liền như là đốt lên thùng thuốc nổ, các thôn dân nhao nhao đem kiềm chế ở trong lòng phẫn nộ cùng ủy khuất một mạch mà tất cả đều nói hết. Vốn còn muốn hướng Tiền Viễn Trinh kể khổ Đường Diệu Tổ, nhìn xem lối thoát cái kia từng cây chỉ hướng đầu ngón tay của mình, cùng với bọn hắn tức giận lên án, hắn chỉ cảm thấy đầu lại là một hồi mê muội. Giờ khắc này hắn là rất muốn cứ như vậy té xỉu rồi, cũng tốt hơn ngay trước mặt trưởng làng bị thôn dân cở trách cùng phê phán. Nhưng mà vừa rồi La Vân Xuyên đâm vào người khác bên trong ngân châm giống như là có cái gì ma lực, để cho hắn muốn thời gian dài nhắm mắt lại đều tốn sức, thì càng đừng nói té xỉu. Chương 444, mới bí thư chi bộ, chương 444, mới bí thư chi bộ. Tiền Viễn Trinh nhìn xem trước mắt cái này quần tình hùng dũng chẳng cảnh, khóa chặt lông mày lúc này mới hơi hơi giãn một chút, hắn liếc một cái La Vân Xuyên, trong ánh mắt nghiêm khắc đã là biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là một loại thâm trầm khen ngợi. Trong lòng càng là nhịn không được cảm khái La Vân Xuyên thật là có chút tài năng, vừa lật ngược Đường Diệu Tổ, lại không để người mượn cớ, đem dân ý lá bài này đánh dọn nước không lọt chú đáo, cho dù ai đều tìm không ra lý tới, thủ đoạn này thậm chí so với hắn cái này trưởng làng đều cay độc. Tại nhìn về phía bên cạnh ngồi dưới đất thất hồn lạc phách Đường Diệu Tổ, Tiền Viễn Trinh lập tức giận không chỗ phát tiết. "Đường Diệu Tổ, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt. Trong tổ chức đem Đường ra thôn hết thảy quản lý cũng giao đến trên tay của ngươi, ngươi chính là quản như vậy. Ngươi nghe một chút dân chúng âm thanh, ngươi suy nghĩ một chút ngươi làm những sự tình kia, ngươi xứng đáng tổ chức tín nhiệm sao?" Đường Diệu Tổ ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Viễn Trinh, muốn nói cái gì, nhưng há to miệng, lại một câu nói đều không thể nói ra, vừa mới nâng lên đầu lại rũ xuống. "Phế vật." Trong lòng Tiền Viễn Trinh hướng về phía Đường Diệu Tổ gắt một cái, lúc này mới quay đầu nhìn về phía lối thoát dân chúng, nâng hai tay lên hướng về dưới đài FF, ra hiệu mọi người im lặng. "Tốt các hương thân, đại gia yên lặng một chút, nghe ta nói hai câu. Tình huống ta đã biết, tất nhiên bãi miễn Đường Diệu Tổ bí thư chi bộ thôn là rộng lớn thôn dân nhất trí yêu cầu, như vậy trong tổ chức tôn trọng ý của mọi người nguyện, căn cứ vào liên quan chương trình, ta tuyên bố lập tức bãi miễn Đường Diệu Tổ Đường ra thôn bí thư chi bộ chức vụ." "Hảo." Tiền Viễn Trinh tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, trong đám người liền bộ phát ra chấn thiên reo hò. Tiền Viễn Trinh mấy người tiếng hoan hô hơi dừng, hai tay lần nữa ép xuống, thuận thế ném ra một vấn đề mới. "Tất nhiên Đường Diệu Tổ bị bãi miễn, như vậy ai tới tiếp nhận Đường ra thôn đảng chi bộ bí thư chức vụ này? Đại gia có cái gì nhân tuyển thích hợp? Bây giờ liền có thể nói ra thảo luận một chút." "Tuyển Tân chi thư." "Đại gia chỉ muốn bãi miễn Đường Diệu Tổ, lại không có từng nghĩ muốn đề cử ai tới kế nhiệm." Trong lúc nhất thời hiện trường dân chúng lâm vào nghị luận ở giữa hải dương. "Các thôn dân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại không người dám thứ nhất đứng ra để danh." Rất nhiều người ánh mắt như có như không nhìn về phía trên bậc thang đứng chắp tay La Vân Xuyên, dường như là muốn trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Kể từ La Vân Xuyên cho thấy tùy thời có thể gián đoạn Đường ra thôn ăn thịt cung ứng sau đó, để cho La Vân Xuyên khôi phục Đường ra thôn ăn thịt cung ứng, liền thành bọn hắn coi trọng nhất chỉ tiêu. Chỉ cần có người có thể làm đến điểm này, đại gia liền đề cử hắn vì mới bí thư chi bộ thôn. Tiếng nghị luận kéo dài ước chừng 5 phút, nhưng như cũng không ai được đề cử đi ra. La Vân Xuyên cùng Tiền Viễn Trinh cứ như vậy đứng bình tĩnh tại trên bậc thang, hai người ai cũng không có lên tiếng thúc giục, mà là tùy ý Đường ra thôn người tự động lựa chọn. Đột nhiên, một đạo giọng nữ vang lên, đột nhiên phá vỡ cái này hỗn loạn cục diện bế tắc. "Ta đề cử cha ta, Đường Băng." Trong đám người tiếng nghị luận trong nháy mắt im bặt mà dừng, tầm mắt mọi người đồng thời nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, phát hiện nói chuyện càng là đứng tại trên bậc thang Đường Thanh Uyển. Đường Thanh Uyển trên gương mặt còn mang theo chưa khô vệt nước mắt, trong mắt lại lóng lánh ánh sáng kiên định. Nàng ngưỡng thẳng eo thon cóng, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân, đón rộng lớn thôn dân ánh mắt, lần nữa lớn tiếng lặp lại, ta đề cử cha ta, Đường Băng, khi chúng ta Đường ra thôn Tân Chi thư. Đường Băng, cái kia ngày bình thường trung thực, thậm chí có chút hèn yếu thợ săn, cái kia vừa rồi kém chút ngay cả mình nữ nhi cũng không bảo vệ được đồ bỏ đi, hắn có thể làm bí thư chi bộ? Nói đùa cái gì? Liên co quắp trên mặt đất Đường Diệu Tổ, con mắt đục ngầu bên trong cũng thoáng qua một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành một tia không dễ dàng phát giác trào phúng. Đường Băng bỗng nhiên ngẩng đầu, vạn bệnh tia màu ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn, hắn khó có thể tin nhìn mình nữ nhi, đưa tay đem Đường Thanh Uyển kéo đến bên cạnh, vội vàng nhỏ giọng quát lên: "Thanh Uyển, ngươi đừng đem lấy mặt nhiều người như vậy nói mỏ." Đường Thanh Uyển lại không thối lui chút nào, nàng bỗng nhiên hất ra Đường Băng tay, thậm chí còn hướng về trước bậc thang đạp một bước, ánh mắt sáng quắc mà đảo qua mọi người dưới đài khuôn mặt, thanh âm bên trong vẫn như cũ tràn ngập kiên định cảm xúc. Đại gia bình tĩnh mà xem xét, trong ngày thường cha ta làm việc phải chăng giảng đạo lý nhất, làm sự tình phải chăng coi trọng nhất nguyên tắc. Nghe Đường Thanh Uyển lời nói, các thôn dân trong nháy mắt lâm vào chính giữa hồi ức, sau một phen đơn giản suy xét, toàn bộ đều kinh ngạc phát hiện cái này Đường ra thôn hơi trong suốt, lại còn thật có nhiều như vậy điểm tốt. Tại các thôn dân còn lâm vào chấn kinh ở trong thời điểm, Đường Thanh Uyển lại bắt đầu vì Đường Băng kéo phiếu bầu. Cha ta hắn trung thực, hắn có thể không có Đường Diệu Tổ những cái kia con cong nhiễu vòng tâm địa gian dảo, hắn không có nhiều như vậy tính toán người bản sự, nhưng hắn có lương tâm. Nàng hít sâu một hơi, cơ hồ là hướng về đại gia hô: "Ta để cử cha ta là bởi vì hắn là cái này Đường ra thôn sinh trưởng ở địa phương bách tính, là biết đại gia khó khăn, biết đại gia muốn cái gì người." Đường Thanh Uyển âm thanh tại toàn bộ trên đất trống không ngừng vang vọng, tiếp lấy lại tại trong lòng tất cả mọi người không ngừng lặp lại, trên đất trống càng là lâm vào bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng lặng ngắn ngủi sau, là cực lớn cộng minh. Thanh Uyển nha đầu nói rất đúng, Đường Băng người trung thực không hố người, ta đồng ý hắn làm Tân Chi thư. Đúng, bí thư chi bộ thôn liền hẳn phải biết đại gia mong muốn là cái gì. Đề cử Đường Băng, chính là hắn. Đường Băng, Đường Băng. Mới đầu là lẻ tẻ hưởng ứng, rất nhanh hội tụ thành mãnh liệt tiếng gầm. Tiếng gầm càng ngày càng cao, giống như là biển gầm vét sạch toàn bộ đất trống. Vô số một tay giơ lên, vô số ánh mắt sốt ruột nhìn về phía cái kia vẫn còn cực lớn chấn kinh cùng đang lúc mở mịt nam nhân. Tiền Viễn Trinh nhìn xem trước mắt đây cơ hồ là thiên về một bên dân ý thủy triều, lại xem bên cạnh bình tĩnh như trước không sóng La Vân Xuyên, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia bị nữ nhi đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, lộ ra tay chân luống cuống Đường Băng trên thân, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tia sáng. Hắn háng giọng một cái, đè xuống trong lòng gợn sóng, cao giọng tuyên bố: "Hảo, tất nhiên đại gia nhất trí đề cử Đường Băng đồng chí, như vậy dựa theo chương trình, tiến hành giơ tay biểu quyết, đồng ý Đường Băng đồng chí đảm nhiệm Đường ra thôn tân nhiệm đảng chi bộ bí thư, xin giơ tay." Tiếng nói rơi xuống, trên đất trống liền xuất hiện một mảnh cánh tay rừng rậm. Ngoại trừ trong góc sủi lơ như bùn, mà không còn chút máu Đường Diệu Tổ, cùng với bên cạnh hắn mấy cái đáng tin tâm phúc chần chờ không dám nhấc tay bên ngoài, cơ hồ tất cả thôn dân đều thật cao mà giơ lên cánh tay của mình. Từng chương ngăm đen giản dị trên mặt, viết đầy đối với Tân Chi thư, đối với cuộc sống mới chờ đợi. Tiền Viễn Trinh nhìn chung quanh một vòng, hơi tính toán một chút người giơ tay phải chăng đã đạt đến một nửa. Xác định người đến qua nửa sau đó, Tiền Viễn Trinh trên mặt hiện ra nụ cười sáng lạ, lớn tiếng nói ra lần này lựa chọn kết quả: "Ta tuyên bố, trải qua thôn dân đại hội biểu quyết, nhất trí thông qua Đường Băng đồng chí chính thức được tuyển vì Đường ra thôn tân nhiệm bí thư chi bộ thôn." Tuyển cử kết quả ra lò, hiện trường trong nháy mắt lâm vào vui vẻ hải dương, tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng khen kéo dài không suy. Hảo. Đường Băng vẫn như cũ ở vào mờ mịt luống cuống bên trong, hắn đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng chính mình một cái bình thường dân chúng, làm sao lại đột nhiên trở thành bí thư chi bộ thôn. Hắn mờ mịt nhìn xem chung quanh từng trương đầy nhiệt tình khuôn mặt, nhìn xem trên mặt nữ nhi kích động tiêu ngạo nước mắt, lại nhìn về phía trên bậc thang cái kia gác tay mà đứng, phảng phất trưởng không hết thể tuổi trẻ thân ảnh. Một cỗ trước nay chưa có nhiệt lưu, hôn tạp cực lớn tinh thần trách nhiệm cùng một loại thoát thai hoán cốt một dạng xúc động, đột nhiên vỡ tung trong lòng của hắn nhiều năm nhát gan. Giờ khắc này hắn lưỡn thẳng cái kia bị sinh hoạt đẻ con nhiều năm sống lưng. Chương 445, ai còn không có phạm sai lầm thời điểm, chương 445, ai còn không có phạm sai lầm thời điểm. La Vân Xuyên cùng Tiền Viễn Trinh không có tham dự vào Đường Băng nhậm chức bí thư chi bộ thôn chúc mừng trong hoạt động, hai người một trước một sau đi tới cũ nát xe dịp bên cạnh. "Tiền chủ tịch xã, ngươi tìm ta chuyện gì?" La Vân Xuyên trước tiên mở miệng. "Hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng ta nói." Nhìn xem Tiền Viễn Trinh trịnh trọng việc dáng vẻ, La Vân Xuyên trực tiếp cho hắn liếc mắt, tiết mục đều diễn xong, hợp lấy hắn còn không biết vì cái gì diễn đâu. "Hôm nay mẹ ta để cho ta tới Đường Thanh Uyển nhà xuyên cửa, ta vừa tới này liền nhìn thấy." La Vân Xuyên đem chuyện từ đầu đến cuối đầu đuôi cùng Tiền Viễn Trinh nói một lần, cái sau vừa nghe vừa gật đầu. Khi La Vân Xuyên nói xong, Tiền Viễn Trinh ánh mắt cũng lần nữa rơi xuống trên thân La Vân Xuyên, trong mắt là không che giấu chút nào trêu chọc. "Như vậy nhìn tới tiểu tử ngươi là đối với Đường Thanh Uyển có ý tứ a?" La Vân Xuyên nghe vậy lại là sức sở, hắn hôm nay sở dĩ tới Đường Thanh Uyển nhà thông cửa, hoàn toàn là bởi vì mẫu thân Lý Thúy Hoa bức bách, bằng không thì hắn tuyệt đối không thể lại tới. Nhưng vừa vặn phát sinh sự tình, hắn lại không có biện pháp cãi lại, dù sao loại chuyện này nếu là đổi thành người khác, trên cơ bản đều sẽ làm như không thấy được, dù sao việc không liên quan đến mình treo lên thật cao mới là đối nhân xử thế thước đo. Nhưng mà La Vân Xuyên không chỉ quản, còn quản được vô cùng triệt để. Để cho Trừ Khang không công mà lui cũng coi như, còn thuận đường hỗ trợ giải quyết Đường Diệu Tổ cái này tiềm tàng thai hoang ẩm, thậm chí còn dùng sức quá mạnh mà đem Đường Băng đẩy tới bí thư chi bộ thôn vị trí. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, La Vân Xuyên sở dĩ làm đây hết thảy, mục đích đúng là vì bảo hộ Đường Thanh Uyển. Nên nói không nói, Đường Thanh Uyển nha đầu này ta nhìn vẫn là rất không tệ, ngươi nếu là có ý tứ ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh lên đặt xính lễ đem nàng lấy về nhà, bằng không thì xinh đẹp như vậy nữ hoa tử còn có thể hay không đến với ngươi, nhưng là rất khó nói. Tiền Viễn Trinh đưa tay tại La Vân Xuyên vỗ vỗ lên bả vai, hiểu rõ hôm nay chuyện này chỉnh thể mạch lạc, lo âu trong lòng hắn cũng liền hoàn toàn tan thành mây khói. Xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan đi, ai còn không có một lúc còn trẻ. La Vân Xuyên nhưng là rơi vào trầm tư, bản thân hắn đối với Đường Thanh Uyển cũng không có ý kiến đến gì, trong lòng duy nhất ký kết chính là Đường Băng làm phá hài sự tình, đây là trong lòng của hắn một mực không thể bước đi khảm. Suy xét gì đây? Tiền Viễn Trinh gặp La Vân Xuyên kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ không biết suy nghĩ cái gì, nhịn không được đẩy hắn một chút. A, không có suy xét gì. La Vân Xuyên không nói, Tiền Viễn Trinh cũng không có hỏi. Không muốn nói dẹp đi. Tiền Viễn Trinh nhưng không có nhàn rỗi không chuyện gì thám thính người khác riêng tư quen thuộc, gặp La Vân Xuyên không muốn nói, hắn cũng không có hỏi nhiều. Đúng, ta nói với ngươi, loại chuyện này về sau tiểu tử ngươi bất làm, cuốn theo dân ý loại chuyện này phóng tới bất cứ lúc nào đều không phải là chuyện tốt, cẩn thận bị người hữu tâm lợi dụng. Tiền Viễn Trinh nhắc nhở để cho La Vân Xuyên kiên định gật đầu một cái. Yên tâm đi, ta biết về sau nên làm như thế nào. Gặp La Vân Xuyên nói đến kiên định, Tiền Viễn Trinh cũng không có nói thêm gì nữa, đưa tay lại tại trên vai của hắn vỗ vỗ, quay người leo lên xe Jeep. Theo xe Jeep đi xa, một thân ảnh cũng xuất hiện ở bên người La Vân Xuyên. La đại ca, hôm nay cảm ơn ngươi. Đường Thanh Uyển thẹn thùng xoa góc áo, đối với La Vân Xuyên biểu đạt lòng biết ơn. Không cần khách khí, chỉ là tiện tay chi lao thôi. Đối với La Vân Xuyên hơi có vẻ thái độ lãnh đạm, Đường Thanh Uyển không để bụng, ngược lại là tiếp tục thân thiện mà há mồm cùng La Vân Xuyên hàn huyên. La đại ca, hôm nay ngươi làm sao lại tới thôn chúng ta, là có chuyện gì không? La Vân Xuyên lúc này mới nhớ tới chính sự, vội vàng mang theo Đường Thanh Uyển đi tới xe đạp của mình bên cạnh. Trời lạnh, mẹ ta để cho ta lấy cho ngươi điểm thịt mai tới bồi bổ. Nói chuyện, La Vân Xuyên từ xe đạp bên trên cởi xuống một cái túi, bên trong chứa 30 cân thịt mai. Mặc dù Đường Băng cùng Đường Tiểu Hoa cũng là đội săn thú thành viên, nhưng mà thịt mai bởi vì giá cả tương đối cao, cho nên bọn hắn đều tự giác đem thịt mai tiến hành bán ra, bởi vậy Đường ra cơ hồ không có thịt mai tồn tại. Thay ta cảm tạ thầm thầm. Đường Thanh Uyển lòng tràn đầy vui vẻ từ trong tay La Vân Xuyên tiếp nhận túi, thuận đường hướng La Vân Xuyên phát ra mời. Đi nhà chơi một chút. La Vân Xuyên vô ý thức lựa chọn tự tuyệt. Không được, về nhà còn có việc. Chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Đường Thanh Uyển cắt đứt. Trước tiên đừng có gấp về nhà, cha ta lập tức liền muốn tụ huyền, ngươi bên trên nhà ta giúp đỡ nhìn ta một chút mẹ kế được hay không thôi. Nghe được tin tức này, La Vân Xuyên trên mặt trong nháy mắt hiện đầy kinh ngạc. Tụ huyền, cha ngươi? Đúng a, cha ta năm nay cương ngũ 10, tìm bạn già cũng coi như là bình thường a. Đường Thanh Uyển vô cùng tự nhiên mà trả lời. Ngạch, bình thường, chỉ là có chút đột nhiên. La Vân Xuyên như thế nào cũng không có nghĩ đến Đường Băng vẫn còn có tâm tư như vậy, bất quá cũng đúng như Đường Thanh Uyển nói như vậy, 50 tuổi tìm bạn già kết bọn sinh hoạt cũng thuộc về bình thường. Vậy được, liền đi nhà ngươi ngồi một chút. Mọi người đều nói ra việc vui lý do, nếu là La Vân Xuyên còn cự tuyệt, liền lộ ra có chút quá bất cận nhân tình, nhất là Đường Băng hay là hắn đội săn thú đội viên. Nghe được La Vân Xuyên đáp ứng, Đường Thanh Uyển nụ cười trên mặt trở nên càng thêm rực rỡ thêm vài phần, đi đầu mang theo túi liền hướng về nhà phương hướng đi đến. Đem thịt cho ta, ta mang về cho ngươi. La Vân Xuyên đưa tay kéo lại Đường Thanh Uyển, thuận thế đem nàng trong ngực ôm túi một lần nữa bỏ vào xe đạp chỗ ngồi phía sau, hai người cứ như vậy song hành lấy hướng về nhà phương hướng đi đến. Từ đường phía trước trên đất trống náo nhiệt đã tan đi, lớn như vậy đất trống trở nên không có mưa hay. Khi hai người lúc về đến nhà, một hồi hoan thanh tiếu ngữ đi đầu từ trong viện truyền ra. Lão Đường, thật là có ngươi, không nghĩ tới trên ngươi có một ngày còn có thể làm bí thư chi bộ thôn. Đây là một đạo giọng nữ, nghĩ đến hẳn là Đường Thanh Uyển nói tới mẹ kế. Hại, cơ duyên xảo hợp tôi, nếu không phải là La Vân Xuyên tại hiện trường, người trong thôn tuyệt đối sẽ không tuyển ta làm cái này bí thư chi bộ thôn. Đường Băng ngược lại là biểu hiện rất bình thản, trong lòng của hắn rất rõ ràng, hôm nay nếu không phải là bởi vì La Vân Xuyên tại chỗ, hắn muốn làm bên trên cái này bí thư chi bộ thôn, đơn giản chính là đang suy nghĩ cái giam ăn. Ai? Vậy ngươi không có đem La Vân Xuyên cho gọi trong nhà tới cảm tạ một chút? Giọng nữ nghi ngờ nói. Ai, việc này trách ta, phía trước ta để cho mỡ heo làm tâm trí mê muội, dễ tin một cái tiện nữ chuyện ma quỷ, không chỉ để cho thanh danh của ta quét rác, còn để cho La Vân Xuyên đối với lòng ta tổn ký kết. Đường nước đá lời nói ở trong tràn đầy hối hận, lại không có một tia đối với La Vân Xuyên oán trách. Hắn không đem ta từ đội săn thú đuổi đi ra, hôm nay còn tới trong thôn cho ta đứng này, ta liền đã vô cùng cảm kích, nơi nào còn có mặt mũi mời hắn tới nhà. Tiếng nói rơi, trong viện lâm vào ngắn ngủi yên lặng, bất quá rất nhanh giọng nữ liền lại vang lên. Không có việc gì, qua hôm nay không được ta cùng đi với ngươi tìm hắn một chút, ai còn không có phạm sai lầm thời điểm, bây giờ hai ta đều phải kết hôn, nghĩ đến hắn hẳn sẽ không lại níu lấy ngươi sự tình trước kia không thả. Chương 446, xinh đẹp quả phụ, chương 446, xinh đẹp quả phụ. Đứng tại cửa viện, La Vân Xuyên nghe Đường Băng những lời này, trong lòng lại có điểm cảm giác khó chịu, chung quy là mình nghĩ nhiều lắm. Đường Thanh Uyển đứng tại bên cạnh La Vân Xuyên, cảm thụ được trên người hắn tránh xa người ngàn dặm cảm giác chậm rãi tan đi, nàng càng là cảm giác mũi chua chua, kém chút khóc ra thành tiếng. May mắn trong lòng vui vẻ tách ra trong lòng chua xót, nàng hít một hơi thật dài, trước tiên đi vào gia môn. "Cha, ta đem La đại ca mang về." Đạo này thanh âm thanh thúy để cho trong viện nói chuyện trời đất âm thanh im bặt mà dừng, tầm mắt mọi người tất cả đều nhìn hướng về phía cửa sân, Đường Tiểu Hoa càng là lòng tràn đầy vui vẻ từ trong nhà vọt ra, chạy như bay đến trước cửa viện nên đón La Vân Xuyên đến. "La đại ca, ngươi tới rồi, mau vào." Đường Tiểu Hoa đưa tay nhận lấy La Vân Xuyên xe đạp trong tay, hỗ trợ đẩy vào trong viện. La Vân Xuyên đi theo sau lưng Đường Thanh Uyển đi vào giữa sân, Đường Băng cùng một cái phụ nữ trong nháy mắt tiến nhập tầm mắt của hắn. Phụ nhân này nhìn ước chừng 40 mấy tuổi dáng vẻ, La Vân Xuyên chưa từng gặp qua. "Vân Xuyên tới rồi, tiến nhanh phòng." Trong phòng ấm áp, Đường Băng vội vàng mời La Vân Xuyên vào nhà, mà phụ nhân nhưng là hướng La Vân Xuyên lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. "Đường thúc, nghe rõ đẹp nói ngươi muốn thành hôn. Vị này chính là mới Thẩm Thẩm a?" La Vân Xuyên cười hướng Đường Băng hỏi. "Ân, nàng gọi Tiết Thủy Thanh, Lâm Hương Thanh Thủy thôn, trước kia nàng là..." Đường Băng há mồm liền hướng La Vân Xuyên nói đến Tiết Thủy Thanh thân phận, không rõ chi tiết mà giảng thuật một lần. Tiết Thủy Thanh là cái quả phụ, nhà mẹ đẻ là Thanh Thủy thôn, trước đây nhà chồng cũng là Đường Gia thôn, chỉ có điều kể từ vợ cả sau khi qua đời, nhà chồng người liền không có lại đem nàng làm người nhìn. Ngày bình thường tại nhà chồng nàng lúc nào cũng muốn làm nhiều nhất sống, lại ăn mặc đến kém cỏi nhất. Nàng sinh hai đứa bé, một trai một gái, hai cái này hài tử thì hoàn toàn là bạch nhãn lang, một lòng chỉ hướng về chính mình bản gia, lại đối bọn hắn mẹ ruột không có chút nào quan tâm. Dưới tình huống Đường Gia thôn chỉnh thể có thể thỏa mãn ấm no, đoạn thời gian trước Tiết Thanh Thủy còn kém chút chết đói ở trên núi, may bị núi đốn tuổi Đường Băng cứu, lúc này mới nhặt về một cái mạng. Cũng chính là từ đó về sau, Tiết Thủy Thanh liền quyết định muốn cùng nhà chồng phân rõ giới hạn, đồng thời dự định đối với Đường Băng lấy thân báo đáp. Vốn là Đường Băng danh tiếng cũng bởi vì Bùi Hương Tú mệt mỏi, thậm chí còn bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến Đường Thanh Uyển, hắn là không có ý định tiếp nhận Tiết Thủy Thanh tỏ tình. Nhưng không chịu nổi Tiết Thủy Thanh quấy rầy đòi hỏi, cuối cùng bị chân tình của nàng cảm động, hai người sắp bước vào hôn nhân địa đường. Rất tốt. Nghe xong những chuyện này, La Vân Xuyên chỉ là cấp ra hai chữ đánh giá, chỉ là trên mặt hắn nổi lên nụ cười, để cho Đường Băng thấy dị thường an tâm. Tất nhiên chuyện này có thể có được La Vân Xuyên khen ngợi, nghĩ đến phía trước chính mình chuyện hồ đồ cũng đã rất có khả năng sẽ bị xóa đi, Đường Thanh Uyển cùng La Vân Xuyên ở giữa cũng đem một lần nữa trở nên khả năng. Nghe được hai chữ này, vốn là một trái tim đã nhấc đến cổ họng Tiết Thủy Thanh, nỗi lòng lo lắng cũng là một lần nữa thả lại đến trong bụng, trên mặt bò đầy ánh nắng chiều đỏ đồng thời cũng lộ ra một tia nụ cười sáng lạ. Đừng tại trong viện đứng nói chuyện, tiến nhanh phòng a. Tại đường ra đám người vây quanh, La Vân Xuyên đi vào nhà chính. Đám người lần lượt ngồi xuống, Đường Tiểu Hoa chuyên cần mà cho La Vân Xuyên rót một chén trà nóng. Vân Xuyên, hôm nay đa tạ ngươi, bằng không thì nhà chúng ta lại biến thành bộ dạng gì, ta đều không dám tưởng tượng. Đường Băng trước tiên hướng La Vân Xuyên biểu đạt lòng biết ơn, dù sao hôm nay nếu là không có La Vân Xuyên tại chỗ, chờ đợi Đường gia kết cục thật sự rất khó đoán trước. May mắn gặp gì tôi, bất quá các ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ chúng ta đội săn thú người, liền xem như dân binh cũng không được. La Vân Xuyên lời nói này vênh váo trung thiên, nhưng mà trong phòng tất cả mọi người lại không có ai cho là hắn đang khoác lác, dù sao trong ngày thường từng cọc từng kiện sự tình, đều tại chứng thực lấy La Vân Xuyên quả thật có năng lực như vậy. Bầu không khí tại trong mấy người nói chuyện phiếm âm thanh chậm rãi trở nên nhiệt lạc, Đường Tiểu Hoa càng là trong nháy mắt hóa thân thành một cái vui sướng tiểu lão đệ, đem La Vân Xuyên xe đạp bên trên thịt mai cầm vào trong nhà. La đại ca, đây là thịt mai a, ngươi thế nào biết ta thèm thịt mai nữa nha? Đường Tiểu Hoa lời này vừa nói ra, trong phòng mọi người nhất thời cùng nhau biến sắc, nhao nhao đối với hắn mở miệng dậy. Tiểu Hoa, đừng không lớn không nhỏ. Không có việc gì, đây vốn chính là mẹ ta để cho ta cho các ngươi nhà lấy ra, nói là trời lạnh, ăn nhiều một chút thịt mai ấm áp thân thể. La Vân Xuyên đối với cái này lại không để bụng, cười nói rõ ý đồ đến. Lời này vừa nói ra, trong phòng tầm mắt mọi người toàn bộ đều rơi xuống trên thân Đường Thanh Uyển, mỗi người đều biết Lý Thúy Hoa đối với Đường Thanh Uyển thế nhưng là hài lòng vô cùng. Cùng nói cái này thịt mai là cho Đường gia, chẳng bằng nói là cho Đường Thanh Uyển. Các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Đường Thanh Uyển bị mọi người thấy phải có điểm ngượng ngùng, vội vàng rời đi chủ đề. Cái này mắt nhìn thấy lập tức liền muốn giữa trưa, La đại ca bằng không ngươi ngay ở chỗ này ăn lại đi thôi. Nhìn xem Đường Thanh Uyển trong mắt chờ mong, La Vân Xuyên không có cự tuyệt. Đi, vậy thì ăn lại đi. Một câu nói triệt để giải khai La Vân Xuyên cùng Đường gia ở giữa tồn tại ký kết, trong phòng không khí trở nên càng thêm hài hòa đứng lên. Vân Xuyên, đốn tuổi chàng chúng ta thật sự không còn đi. Hàn Huyên vài câu việc nhà, Đường Băng đột nhiên đối với La Vân Xuyên hỏi. Nếu như có thể không đi chỗ đó là tốt nhất rồi, bất quá ta không cho rằng đốn tuổi chàng những cái kia liệu có thể đem cục diện ổn định lại, ta đoán chừng cuối cùng vẫn là phải chúng ta tiếp tục phụ trách đốn tuổi chàng công tác bảo an. La Vân Xuyên trong lòng rất rõ ràng, là bởi vì đàn sói tại rừng sâu ở trong tới lui, mới khiến cho đốn tuổi chàng không có gặp manh thu tập kích chân chính nguyên nhân. Hiện nay theo đội săn thú rời đi, đàn sói cũng bị La Vân Xuyên rút đi, lại thêm chính vào trời đông giá rét thời gian, bởi vì đồ ăn thiếu khuyết, manh thu tập kích đồ ăn phong phú đốn tuổi chàng, có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nghe xong La Vân Xuyên lời nói này, Đường Băng không khỏi gật đầu một cái. Mặc kệ là tại đốn tuổi chàng thời điểm, vẫn là về tới sau đó, chúng ta có thể lấy được con mồi đang nhanh chóng giảm bớt, nhìn bộ dạng này đợi đến sang năm đi săn lượng rất có thể sẽ trực tiếp giảm phân nửa. Đường Băng quan sát vô cùng cẩn thận, sự thật cũng chính xác như thế. Lấy đội săn thú đi săn tốc độ, sơn lâm ở trong con mồi tất nhiên hiện ra đoạn nhai thức ngã xuống, thậm chí đến sang năm muốn từ sơn lâm ở trong lần nữa săn được con mồi đều đem biến thành một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Chuyện này thì không có cách nào, dã thú từ sinh sôi đến dài đến thành niên kỳ cũng cần thời gian, lấy chúng ta loại này đi săn tốc độ, con mồi số lượng tất nhiên sẽ giảm bớt, cái này cũng là ta tại sao muốn phát triển nuôi dưỡng nguyên nhân. Tất nhiên Đường Băng làm tới Đường Gia thôn bí thư chi bộ thôn, La Vân Xuyên cũng liền đem hắn trong lòng suy nghĩ nói ra. Nếu như Đường Gia thôn bí thư chi bộ thôn vẫn là Đường Diệu tổ mà nói, La Vân Xuyên mới lười nhắc quản Đường Gia thôn người chết sống. Chương 447, Bạch Nhãn Lang, 1, chương 447, Bạch Nhãn Lang, 1. Đi, vậy chúng ta thôn cũng bắt đầu làm nuôi dưỡng. Đường Băng túi đầu nghĩ nghĩ, giống như làm nuôi dưỡng mặc dù tăng lên các thôn dân việc làm gánh vác, nhưng thu hoạch cũng biết phi thường lớn, không nói những cái khác, chỉ riêng là có thể cam đoan các thôn dân ăn thịt cung ứng, công việc này liền có thể làm. La Vân Xuyên nghe vậy gật đầu cười. Ngồi ở Đường Băng bên người Tiết Thủy Thanh cũng là nở nụ cười, nàng nhìn về phía Đường Băng trong ánh mắt tràn ngập tan không ra ôn nhu. Thấy cảnh này, La Vân Xuyên lo âu trong lòng cũng bỏ đi không thiếu. Phía trước La Vân Xuyên sở dĩ cùng Đường Thanh Uyển tận lực giữ một khoảng cách, cũng là bởi vì Đường Băng tại cùng Bùi Hương Tú làm phá hải. Một khi hắn cùng Đường Thanh Uyển kết hôn, tất nhiên phải gánh vác Đường Băng cùng Bùi Hương Tú làm ra mọi chuyện, hắn không sợ phiền phức, nhưng hắn lo sự tình không dứt, còn sợ trở ngại Đường Thanh Uyển, sự tình không có cách nào giải quyết. Dù cho lúc đó hắn liền đem Bùi Hương Tú sự tình giải quyết, nhưng người nào lại có thể cam đoan Đường Băng sẽ lại không tìm một cái cùng Bùi Hương Tú người giống vậy kết nhóm sinh hoạt đâu. Đây chính là La Vân Xuyên cho tới nay đều tại cùng Đường Thanh Uyển tận lực giữ một khoảng cách một nguyên nhân khác. Mà Tiết Thủy Thanh làm một quả phụ, tân tân khổ khổ thủ tiết hơn 10 năm, trong lúc đó còn muốn chịu đựng cha mẹ chồng tận lực làm khó dễ cùng trong thôn tên du côn quấy rối. Cứ thế bằng vào kiên định ý chí, thông qua cần cù chăm chỉ làm việc một vai nâng lên toàn bộ gia đình gánh nặng, đem một trai một gái nuôi dưỡng lớn lên. Nếu không phải con cái của nàng cho thấy bạch nhãn lang phẩm chất, để cho Tiết Thủy Thanh rét lạnh đáy tâm, chỉ sợ Đường Băng cũng nhặt không đến dễ dàng như vậy. Có Tiết Thủy Thanh dạng này con dâu, nghĩ đến Đường Băng cũng sẽ không đi lên cửa nát nhà tan lộ. Hai người các ngươi trò chuyện, ta đi làm cơm. Gặp La Vân Xuyên thật sự là không có thám thính tình huống mình ý tứ, Tiết Thủy Thanh lúc này từ trên ghế đứng lên, hướng về nhà chính đi ra bên ngoài. Vân Xuyên, ngươi cảm thấy nàng như thế nào? Đường Băng mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía La Vân Xuyên, giống như là một cái tuổi trẻ tiểu tử vừa mới ra mắt thành công, tại trưng cầu trưởng bối ý kiến một dạng. Lời này để cho La Vân Xuyên sức sở, ngươi một cái tuổi gần 50 lão gia tử, hỏi mình một cái 19 tuổi tiểu tử kiểu gì? Cảm giác này làm sao lại như thế quái đâu? Bất quá nghĩ lại, La Vân Xuyên liền hiểu Đường Băng vì sao lại có câu hỏi này. Đường Thanh Uyển đều có thể nhìn ra La Vân Xuyên đối với Đường Băng làm phá hài trong lòng còn có khúc mắc, nghĩ đến Đường Băng cũng cần phải biết điều này. Hiện tại hắn sở dĩ hỏi mình, chỉ sợ là tại mặt bên hỏi tham dạng này con dâu phải chăng có thể làm cho trong lòng của hắn ký kết tiêu trừ. La Vân Xuyên mỉm cười, cấp ra một cái trả lời khẳng định. Hiện tại xem ra cũng không tệ lắm, cũng không biết chờ các ngươi vượt qua thời gian sau, biết cái gì dạng. Gặp La Vân Xuyên còn không có đối với chính mình thả xuống cảnh giác, Đường Băng tâm đầu quý lên, vừa định giải thích nữa một phen, nhưng lời còn không ra khỏi miệng, liền nghe phía ngoài truyền đến một tiếng vang lên tiếng kêu la. Băng thúc, ở nhà đâu không có a? Nghe được thanh âm này, Đường Băng sắc mặt trong nháy mắt tối sầm, hắn liếc mắt nhìn La Vân Xuyên, bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến. Không rõ ràng cho lắm La Vân Xuyên cũng đứng dậy theo đi tới ngoài cửa, liền thấy hai người trẻ tuổi vừa vặn từ viện môn đi đến. La Vân Xuyên đối với hai người kia có chút ấn tượng, bọn họ đều là Đường gia thôn tuổi trẻ hậu sinh. Băng thúc ở nhà đâu? Chúng ta tới tìm ta nương, thuận tiện nói cho ngươi chút bản sự. Trong đó một cái nhìn hơi có vẻ lớn tuổi hậu sinh trước tiên hướng Đường Băng nói. Vĩnh Cường, mẹ ngươi đang nấu cơm, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Đường Băng giọng nói chuyện vô cùng bình thản, La Vân Xuyên không có từ bên trong cảm thấy bất kỳ tâm tình chập chờn, nhưng cũng biết người này chính là Tiết Thủy Thanh bạch nhãn lang nhi tử, đến nỗi một cái khác hẳn là nàng khuê nữ con rể. Là như vậy, ngươi hôm nay chúng tuyển thôn chúng ta bí thư chi bộ thôn, chúng ta hôm nay tới đây chứ đầu tiên là hướng ngươi biểu thị chúc mừng. Nói xong, Đường Vĩnh Cường từ trên người lấy ra một cái túi. Đây là chúng ta từ trên núi hái rau dại, đặt ở trước đó đây không tính là cái gì, nhưng mà phóng tới trời đông giá rét bây giờ, đây chính là đồ tốt, dù sao lá xanh đồ ăn tại khoảng thời gian này thế nhưng là khó gặp. Nghe được Đường Vĩnh Cường lời nói, La Vân Xuyên không để lại dấu vết mà liếc mắt, đều nói vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, hắn chỉ là nghe qua cái này tục ngữ, nhưng mà hôm nay lại là nhìn thấy sống được. Sơn giã đồ ăn nói toạc đại thiên đi nó cũng chỉ là sơn giã đồ ăn, không có khả năng biến thành cái gì sơn chân hoặc thịt rừng. Lại thêm sơn giã đồ ăn đều có rất mạnh có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất, một khi qua ngày, hương vị liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, theo lý thuyết, bọn hắn lấy ra điểm ấy rau dại có thể nói là không đáng một đồng. Ngay trước chân nhân nói láo, chỉ sợ hai người này hôm nay tới cũng là chạy tay không bắt sói tới. Chỉ là thông qua một câu nói, La Vân Xuyên liền phán định ra bọn hắn phẩm tính. Thứ yếu chúng ta là hy vọng ngươi có thể cho chúng ta tìm tốt một chút việc làm, dù sao ta nương đều phải cùng ngươi thành thân, liền chúng ta quan hệ này, ngươi không kéo chúng ta một cái không thể nào nói nổi a. Nghe nói như thế, Đường Băng sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu, La Vân Xuyên nhưng là thuận thế nhìn về phía hắn, chuẩn bị xem hắn thế nào giải quyết chuyện này. Ngay tại Đường Băng suy nghĩ nên trả lời như thế nào bọn hắn lời này thời điểm, một thân ảnh đột nhiên từ phòng bếp vọt ra, trong tay nàng cơ cái nồi, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Hai người các ngươi danh còn dám tới tìm các ngươi Băng thúc muốn sống. Các ngươi cũng không xem các ngươi là cái gì tính tình, ta hôm nay liền thay các ngươi Băng thúc làm quyết định, cái gì sống cũng không cho các ngươi mau cút. Tiết Thủy Thanh tức giận lời nói để cho La Vân Xuyên không khỏi coi trọng nàng một mắt, thời đại này đối với người ngoài hung ác trên cơ bản là cá nhân cũng có thể làm được, nhưng mà có thể đối với con trai mình cái khuê nữ con rể hung ác, lại không có bao nhiêu. Dù sao giai đoạn hiện tại, mọi người trong tư tưng đều vẫn còn lấy dưỡng nhi phòng lao truyền thống quan niệm, chỉ cần có thể không có trở ngại, không có ai sẽ cùng con của mình bị mắt. Nhưng Tiết Thủy Thanh tại nhận thức đến bọn hắn Bạch Nhãn Lang đặc tính sau, có thể quả quyết theo sát bọn hắn phân rõ giới hạn, có thể thấy được nàng có vô cùng đầu óc thanh tỉnh. La Vân Xuyên nghĩ tới đây, dương mắt lần nữa nhìn về phía Đường Băng, phát hiện trên mặt hắn đen như mực thoáng tản đi một chút, rõ ràng Tiết Thủy Thanh lời nói để cho trong lòng của hắn dễ chịu hơn khá nhiều. "Nương, ngươi thế nào có thể nói như vậy ta đây, ta mà là ngươi con gái ngoan con rể, đều nói mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng thuận mắt, ngươi thế nào có thể để cho ta lăn?" Một cái khác người trẻ tuổi vào lúc này đứng dậy, hướng về phía Tiết Thủy Thanh chính là một trận oán trách. "Đường Song Lợi, ngươi im miệng cho ta, ai cũng có thể nói ta, duy chỉ có ngươi không được." Nghe được Đường Song Lợi lời nói, Tiết Thủy Thanh điểm nộ khí trong nháy mắt tăng mạnh. Trong tay nàng cái nổi trực chỉ Đường Song Lợi cho mũi, trong hai mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận, một khỏa răng ngà càng là cắn keo kẹt vang dội. "Ngươi làm qua cái gì trong lòng chính ngươi tin tưởng, tại chuyện kia sau khi phát sinh, ta liền sẽ không phải ngươi mẹ vợ." Tiết Thủy Thanh cuồng loạn âm thanh vang dội cả viện, cho dù ai đều có thể từ trong thanh âm của nàng cảm nhận được vô tận uy khuất. Chương 448, Bạch Nhãn Lang 2, chương 448, Bạch Nhãn Lang 2. Bởi vì phẫn nộ, cơ thể của Tiết Thủy Thanh cũng nhịn không được run rẩy lên. Đường Băng thấy thế nhưng là đi tới bên cạnh nàng, đưa tay tại trên lưng nàng vỗ nhẹ nhẹ đánh cho nàng thuật khí. "Đừng tức giận hỏng thân thể." Đường Băng ôn nhu an ủi đến hiệu quả, Tiết Thủy Thanh tức giận trên mặt cấp tốc chuyển biến trở thành ủy khuất, nàng trực tiếp nằm ở Đường Băng trong ngực thất thanh khóc ồ lên. "Nương, mặc kệ ngươi có nhận hay không, ta đều là con trai ruột của ngươi, đây là không sửa đổi được sự thật." Đường Vĩnh Cường hai tay mở ra, làm ra một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. "Đi, ngậm miệng a, các ngươi thật muốn đem mẹ ngươi tức chết hay sao?" Đường Băng thật sự là không quen nhìn hai người làm ra vẻ dáng vẻ, nhịn không được lạnh rên một tiếng. "Băng thúc, ngươi cũng thấy đấy, không phải chúng ta không nhận đường, là mẹ ta không nhận chúng ta a." Đường Song Lợi tiếp lời nói. Hai người này kẻ sướng người họa, để cho Đường Băng ngực bực bội. "Đi, ta bây giờ mặc dù là Đường gia thôn bí thư chi bộ thôn, nhưng mà trong thôn hết thảy việc làm ta còn không có sắp xếp như ý, bây giờ có thể có việc gì cho các ngươi ta còn không biết, các ngươi đi về trước đi, chờ ta đem trong thôn sự tình biết rõ lại nói." Đường Băng thật sự là lười nhắc lại cùng bọn hắn ngoài răng, trực tiếp hạ đạt lệnh đuổi khách. "Băng thúc, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị." Đường Vĩnh Cường nói chuyện, hướng về La Vân Xuyên lộ ra một mặt nụ cười xu định. "Ngươi nhìn ngươi bây giờ cũng làm lên bí thư chi bộ thôn, đội săn thú sống ngươi chắc chắn là không thể làm, không bằng ngươi liền đem công việc này nhường cho ta đi." Câu nói này để cho Đường Băng tóc trong nháy mắt dựng đứng lên, trên mặt càng là hiện ra vẻ hoảng sợ. Vốn là La Vân Xuyên liền đối với hắn trong lòng còn có khúc mắc, bây giờ dự đoán đã biến thành thực tế, có trời mới biết La Vân Xuyên sẽ buộc phát ra dạng gì lôi đỉnh chi nộ. "Ngươi mẹ nó câm miệng cho ta." Đường Băng vụng trộm liếc qua La Vân Xuyên, thấy hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, trong lòng lúc này mới hơi đã thả lỏng một chút, nhưng vẫn là vội vàng hướng về phía Đường Vĩnh Cường quát lên. "Băng thúc, ngươi nhìn ngươi là cấp bách gì mắt, vừa vặn La đội trưởng lúc này liền tại đây đâu, ngươi trực tiếp cùng hắn nói chuyện là được, chúng ta mắt nhìn thấy liền muốn thành thực sự thân thích, cùng danh ngạch này tiện nghi người khác, còn không bằng lưu cho chúng ta người trong nhà đâu, ngươi nói là không?" Đường Vĩnh Cường cũng không biết La Vân Xuyên cùng Đường Băng chi ở giữa sự tình, còn tưởng rằng là Đường Băng đang cầm tiểu, lúc này lại mặt dạn mày dày đem sự tình nói đến hiểu hơn một chút. Bây giờ Đường Băng muốn xé nát miệng hắn ý nghĩ đều có, ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa nghiêm nghị ngăn lại Đường Vĩnh Cường lại nói tiếp thời điểm, một cái tay lại ngăn ở trước mặt hắn. Nhìn xem che trước mặt mình La Vân Xuyên, Đường Băng sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh, thân hình càng là nhịn không được một hồi lay động, tâm cũng hoàn toàn chìm đến đáy cốc. Vốn là La Vân Xuyên liền đối với chính mình sẽ cho hắn mang đến phiền phức mà trong lòng còn có khúc mắc, bây giờ phiền phức liền bày tại trước mặt, chỉ sợ hôm nay thật vất vả tiêu tán ký kết sợ rằng sẽ trở nên càng thêm củng cố a. Bây giờ Đường Băng tâm trung nhẫn không được ai thán một tiếng, quay đầu nhìn về phía đứng tại cửa phòng bếp Đường Thanh Uyển. Lúc này Đường Thanh Uyển sắc mặt cũng đồng dạng trắng bệnh, gắt gao nhấp ở chung với nhau bờ môi biểu hiện ra trong nội tâm nàng khẩn trương. "Ngươi gọi là Đường Vĩnh Cường đúng không?" La Vân Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười mà đối mặt Đường Vĩnh Cường. "Đúng, La đội trưởng, ta gọi Đường Vĩnh Cường, là Đường gia thôn người, cũng là Tiết Thủy Thanh nhi tử, càng là Đường Băng con riêng." Đường Vĩnh Cường không nghĩ tới La Vân Xuyên sẽ trực tiếp đứng ra giải chính mình tình huống. Lúc này thụ sủng nhược kinh chính là biểu hiện làm ra một bộ hết sức sợ sệt bộ dáng, còn lưng cõng, xoa xoa hai tay đi tới La Vân Xuyên phụ cận, đem mạng lưới quan hệ của mình hoàn toàn hiện ra ở La Vân Xuyên trước mặt. "Ân, con kế nghiệp cha, cũng không sai." La Vân Xuyên gật đầu một cái, cấp ra một cái sức dụ dỗ vô cùng đáp án. "Vậy coi như quá tạ." Đường Vĩnh Cường nghe vậy lúc này liền muốn há mồm hướng La Vân Xuyên biểu thị cảm tạ, đồng thời trong lòng đã bắt đầu mừng thầm chính mình trước tiên đến tìm Đường Băng anh minh quyết định. Chỉ là hắn cảm tạ còn chưa nói xong, La Vân Xuyên lại trực tiếp đem hắn đánh gãy. "Trước tiên không đội vàng tạ, ta còn chưa nói xong đâu. Ngài nói, con kế nghiệp cha là không sai, nhưng mà tại ta chỗ này, con kế nghiệp cha cũng phải có nhất định đi săn kỹ năng mới được, ta cần ngươi hướng ta chứng minh ngươi có gia nhập đội săn thú năng lực." Nghe xong La Vân Xuyên lời nói, Đường Vĩnh Cường nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, cái này khảo nghiệm đối với hắn mà nói đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Hắn biết đội săn thú viên có vô cùng đãi ngộ ưu đãi, cái này cũng là hắn không kịp chờ đợi đến đây đòi hỏi nhập đội danh ngạch nguyên nhân, nhưng mà hắn lại không có bất kỳ đi săn kinh nghiệm, căn bản là không có cách hoàn thành La Vân Xuyên nói lên khảo nghiệm. "La đội trưởng, ngươi nhìn ta cùng băng thúc." "Không phải, ta cùng ta băng đà quan hệ này." "Tất nhiên năng lực không được." Đường Vĩnh Cường dứt khoát ấn định cùng Đường Băng quan hệ, ý đồ để cho La Vân Xuyên xem ở Đường Băng trên mặt mũi đem cơ hội cho hắn. Nhưng mà, hắn lời này còn chưa nói xong, liền lại bị người cắt đứt, chỉ là một lần đánh gãy hắn nói chuyện không phải La Vân Xuyên, mà là đổi thành muội phu của hắn, Đường Song Lợi. "Ca, ngươi chưa từng đánh săn, đây không phải còn có ta sao? Ta đi theo trong thôn lão thợ săn đánh qua săn, đã ngươi không vừa lòng nhập đội điều kiện, vậy liền để ta tới tốt." Đường Song Lợi nói chuyện, người đã là đứng ở La Vân Xuyên trước mặt. So với thân hình tiểu tụy Đường Vĩnh Cường, Đường Song Lợi thân hình muốn cường tráng không thiếu, cũng càng thêm phù hợp đội săn thú viên tuyển nhận tiêu chuẩn. "Ngươi cho ta tránh ra một bên, địa phương nào đều có ngươi, không thấy ta chính cùng La đội trưởng ở đây tranh thủ đó sao?" Đường Vĩnh Cường đối với Đường Song Lợi đột nhiên xen vào biểu thị vô cùng bất mãn, tiếng nói đều lạnh mấy phần. "Đường Vĩnh Cường, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ chiếm chỗ hầm cầu lại không dặn địa? Nhân gia La đội trưởng đều nói ngươi không phù hợp nhập đội điều kiện, ngươi liền hướng bên cạnh hơi chút hơi thôi, Đường Băng cũng là ta băng đa." Đường Song Lợi rõ ràng không có Đường Vĩnh Cường biết nói chuyện, nhưng hắn tại thời khắc mấu chốt cũng nhận thức được quan hệ tầm quan trọng, cũng kéo cùng Đường Băng quan hệ. "Ngươi mẹ nó còn có hay không cái đi trước tới sau? Hai ta một khối đến hay lắm đi." Một cái danh ngạch hai người, Đường Vĩnh Cường cùng Đường Song Lợi rất nhanh liền hắc sặc. "Vậy ngươi còn có biết hay không cái trưởng ấu có thứ tự? Ta tới ngươi à, tốt như vậy sống ta bằng gì nhường cho ngươi ta gia nhập vào đội săn thú, cả ngày toàn được nhậu nhẹt ăn ngon hắn không tốt sao?" Nói xong hai người liền bắt đầu lẫn nhau đẩy ra. "Ngươi mẹ nó kiếm chuyện là không? Thế nào? Ngươi còn nghĩ động thủ đánh ta sao?" Đẩy đẩy, hai người rất nhanh liền đánh nhau ở cùng một chỗ. Đường Vĩnh Cường mặc dù gầy yếu nhưng cơ thể linh hoạt, lợi dụng linh hoạt đưa tay không được đối với Đường Song Lợi tạo thành tổn thương. Đường Song Lợi khí lực lớn, bắt được Đường Vĩnh Cường chính là một cái hung ác. Chưa được vài phút, hai người liền lăn đấu lại với nhau, hai người tràn đầy miếng vá trên quần áo càng là dính đầy cho bụi. Nhìn xem trên mặt đất lăn lộn hai người, La Vân Xuyên ôm cánh tay, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đường Băng cùng Tiết Thủy Thanh nhưng là lặng lặng nhìn xem bọn hắn chiến đấu, lại một điểm muốn lên can ngăn ý tứ cũng không có. Chương 449, bất hiếu người bất nghĩa, chương 449, bất hiếu người bất nghĩa. Chó cắn chó một miệng lông. Đường Vĩnh Cường cùng Đường Song Lợi hai người đánh bụi đất tung bay, rõ ràng đều thực sự tức giận. Bất quá hai người sức chịu đựng rõ ràng không có khả quan, chỉ là ngắn ngủi 5 phút, bọn hắn liền toàn bộ đều nằm trên đất bắt đầu thở hổn hển. La đội trưởng, ngươi nói hai ta ai thích hợp tiến đội săn thú? Đường Vĩnh Cường một bên kịch liệt thở dốc, một bên đem lựa chọn ném cho La Vân Xuyên. Hai ngươi điều kiện 8 lạng nửa cân, ta rất khó làm lựa chọn a. La Vân Xuyên đương nhiên biết La Vĩnh Cường lời này là có ý gì, đơn giản chính là muốn mượn ngoại lực, kết thúc trận này không có thắng bại chiến đấu. Đối với cái này La Vân Xuyên như thế nào có thể như ý của hắn, lần nữa đem lựa chọn ném đi trở về. Nương, ngươi nhìn hắn, coi ca vậy mà không có chút nào quan tâm muội tử nhà trải qua kiểu gì. Đường Song Lợi thấy thế vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Tiết Thủy Thanh, chờ mong lời nói này có thể tỉnh lại nàng đối với chính mình yêu mến, chỉ tiếc hắn tính toán chú định hay là muốn thất bại. Đừng gọi ta nương, phía trước ta bệnh nặng các ngươi đối với ta chẳng quan tâm thời điểm, ta liền đã không còn là mẹ của các ngươi. Nói đến chuyện thương tâm, Tiết Thủy Thanh trong mắt lần nữa tuôn ra nước mắt thủy quất. Bắt đầu mùa đông sau, Tiết Thủy Thanh bởi vì thiếu áo ăn ít lây nhiễm phong hàn, sau bởi vì sốt cao dẫn đến nằm trên giường không dậy nổi. Có thể xem là dạng này, nhà chồng cùng nữ nhi đều vẫn như cũ đối với nàng chẳng quan tâm, tùy ý nàng cứ như vậy nằm ở trên giường, sinh mệnh chậm rãi trôi qua. Có lẽ là đối sinh khát vọng, Tiết Thủy Thanh gắng gượng bệnh thể lên núi lớn tuổi, chờ mong có thể dùng tuổi lửa đổi ít tiền cho mình chữa bệnh, nhưng nàng đến cùng là đánh giá cao trạng huống thân thể của mình. Tại đốn tuổi quá trình bên trong cuối cùng là bởi vì đói khát cùng ốm đau, ngã xuống trên núi. Nếu là không có Đường Băng đưa tay cứu nàng mà nói, nàng kết cục tất nhiên là bỏ mình. Kinh nghiệm một phen sinh tử, cũng làm cho Tiết Thủy Thanh triệt để thấy rõ ràng một đôi nữ chân diện mục, tại sao khi khỏi bệnh hoàn toàn cùng bọn hắn vạch rõ giới hạn. Gặp Đường Song Lợi ăn quả đắng, Đường Vĩnh Cường nhịn không được bắt đầu cười hắc hắc. Đường Song Lợi ngươi còn muốn điểm khuôn mặt không? Nói cho cùng ngươi chỉ là một ngoại nhân, gả ra khuê nữ tắt nước ra ngoài hiểu không? Ngươi một cái con rể còn điển cái khuôn mặt tới muốn đội săn thú danh nghịch, ta nhổ vào. Đường Song Lợi hung ác trợn mắt nhìn Đường Vĩnh Cường một mắt, nếu không phải là bây giờ toàn thân trên dưới không có một chút xíu khí lực, hắn cần phải lại cho chính mình vị này đại cứu ca tới mấy cái điện pháo không thể. Mặc dù không động được tay, nhưng mà miệng lại không nhàn rỗi. Ta là người ngoài, chẳng lẽ quên tử cũng là ngoại nhân? Đoạn thời gian trước chúng ta còn đem nương tiếp vào trong nhà tới ăn mấy ngày cơm no đâu, nương lúc ở nhà ăn no. Ngươi mẹ nó còn có mặt mũi nói, ngươi đem mẹ ta tiếp nhận đi làm gì trong lòng ngươi không có chút tự hiểu lấy. Mỗi ngày hầu hạ xong các ngươi hải tử còn muốn phục dịch các ngươi một nhà lão tiểu, so tại nhà ta kiếm sống còn nhiều, ăn hay là mạnh phu phạm, ngươi gọi đây là ăn no. Cái kia mẹ nó cũng so tại nhà các ngươi mạnh, mỗi ngày làm việc nuôi sống các ngươi toàn ra hết ăn lại nằm hỗn đản. Hai người không còn đánh nhau mà là đánh lên miệng tháo, đem Tiết Thủy Thanh qua lại trải qua xong hoàn toàn toàn bộ mà hiện ra ở trước mặt mọi người. Từ trong hai người mắng nhau, La Vân Xuyên lúc này mới trong lòng công nhận Tiết Thủy Thanh người này. Một cái có thể chịu mệt nhọc chiếu cố cả một nhà người, không oán không hối thủ tiết hơn 10 năm nông thôn phụ nữ, nàng có thể có cái gì ý đồ xấu. Mắt thấy Đường Vĩnh Cường cùng Đường Song Lợi nháo kịch vẫn còn tiếp tục, La Vân Xuyên cũng đã không có nghe tiếp ý nghĩ. Ngay tại La Vân Xuyên chuẩn bị kêu dừng bọn hắn thời điểm, một đạo tức giận gào thét lại trước một bước từ bên cạnh vang lên. Ngậm miệng. Đường Băng hai mắt đã trở nên đỏ bừng, bờ môi đều bởi vì tức giận trở nên run rẩy không thôi. Hai người các ngươi xuất sinh, cũng dám đối với nàng như vậy. Đường Băng biết một chút liên quan tới Tiết Thủy Thanh quá khứ, nhưng mà chỉ biết là nàng một mực tại chịu khổ, lại không có nghĩ đến nàng vậy mà đáng đến loại này trình độ, hơn nữa loại khổ này một chịu chính là hơn 10 năm. Các ngươi cút cho ta, liền các ngươi làm việc này, đừng nói trong tay ta không có việc liền xem như có ta cũng sẽ không cho các ngươi. Đường Băng bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng ngoài cửa, nhìn dáng vẻ của hắn nếu không phải là bởi vì cố kỵ Tiết Thủy Thanh cảm thụ, hắn cần phải động thủ không thể. Băng thúc, lời này của ngươi nói đến có ma bệnh à, nàng là mẹ ta là con trai của nàng, nàng quản ta chiếu cố ta còn không phải phải. Ta thế nào liền xuất sinh? Đường Vĩnh Cường không muốn cứ như vậy từ bỏ cơ hội, còn tại giảo biện. Đường Băng gặp Đường Vĩnh Cường lại đem Tiết Thủy Thanh đối với hắn ân tình nói thành chuyện đương nhiên, loại này hỗn trướng lý luận trong nháy mắt chạm đến Đường Băng ranh giới cuối cùng. Chỉ thấy Đường Băng bộc phát ra gầm lên giận dữ, giơ lên cao cao nắm đấm hướng về Đường Vĩnh Cường vọt tới. Ta đánh chết ngươi cái biết độc tử. Hai người cùng lắp đặt hảo, vội vàng từ dưới đất bò dậy, làm bộ muốn trốn. Nhưng Đường Tiểu Hoa không biết lúc nào từ trong nhà vọt ra, đem Đường Băng cản xuống dưới. Cha, đừng động thủ, bởi vì bọn hắn hai cái kẻ tồi hỏng thanh danh của ngươi không đáng. Bây giờ Đường Băng vừa mới trở thành Đường gia thôn bí thư chi bộ thôn, hắn đánh người sự tình nếu là chuyển đi, đối với hắn phong bình cùng tương lai công tác khai triển tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chỗ tốt. Tiểu Hoa, ngươi đừng cản ta hôm nay không thể không đánh chết hai người bọn họ. Nhưng mà, giận dữ Đường Băng căn bản cũng không nghe Đường Tiểu Hoa khuyên cáo, quyết định muốn để hai người kia dễ nhìn. Đúng lúc này, Tiết Thủy Thanh cũng bu lại, gia nhập ngăn cản Đường Băng hàng ngũ. Sự tình đều đi qua, lại cùng bọn hắn tính toán không đáng, chúng ta còn muốn lui về phía sau nhìn đầu không phải. Tiết Thủy Thanh lời nói để cho Đường Băng hơi khôi phục một chút lý trí. Gặp Đường Băng bị người hợp lực ngăn lại, Đường Vĩnh Cường cùng Đường Song Lợi lần nữa chi lăng. Hắc, Đường Băng, ngươi không phải muốn đánh ta sao? Ngươi tới à, ngươi tới đánh ta một chút thử xem, ta không lừa bịp được ngươi ngay cả quần cộc đều xuyên không bên trên, ta tính ngươi hôm nay không có mặc. Đường Vĩnh Cường vô sỉ mà lớn tiếng kêu gào đạo. Ôi, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết, vừa lên làm bí thư chi bộ thôn liền muốn đánh người, ngươi cẩn thận ta đi trong huyện cáo ngươi. Đường Song Lợi cũng không cam lòng rất lại phía sau, đồng dạng dùng lời nói kích thích Đường Băng. Đi, đều im miệng a. La Vân Xuyên ẩn chứa không nhịn được âm thanh để cho hai người đồng thời ngậm miệng lại, hiện tại bọn hắn còn cầu La Vân Xuyên để cho bọn hắn gia nhập vào đội săn thú đâu, người khác có thể không nghe, nhưng La Vân Xuyên lời nói nhất thiết phải nghe. Chỉ là La Vân Xuyên lời kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ linh hoạt tâm trong nháy mắt trở nên yên lặng. Liền các ngươi dạng này kéo ra ngoài dạo phố đều không đủ, còn mẹ nó suy nghĩ gia nhập vào quan phương đội săn thú, các ngươi đơn giản chính là đang suy nghĩ cái giam ăn. Hai người trừng trong mắt nhìn về phía La Vân Xuyên, rõ ràng vừa rồi hắn còn có ý muốn cho chính mình cơ hội, này làm sao đột nhiên liền trở mặt không nhận người nữa nha. Giống các ngươi loại này bất hiếu bất nghĩa hỗn đản, không có tư cách gia nhập vào đội săn thú, cút đi, thừa dịp ta còn không có tức giận. Đối với dạng này kẻ cặn bã, La Vân Xuyên nhìn nhiều đều sợ ô uế ánh mắt của mình, vung tay lên để cho hai người xéo đi. Đường Vĩnh Cường cùng Đường Song Lợi phía trước sở dị a lấy La Vân Xuyên, là bởi vì hắn có thể cho hai người mang đến đội săn thú việc làm. Bây giờ gia nhập vào đội săn thú sự tình đã trở thành bọt nước, hai người lúc này lại cho thấy bọn hắn hôn bất lận diện mạo vốn có. Hợp lấy như thế nửa ngày ngươi là đang đùa ta hai chơi đâu? Đường Vĩnh Cường trong ánh mắt lộ ra ngoan lệ tia sáng, đối với La Vân Xuyên thấp giọng quát đạo. Là. La Vân Xuyên nhếch miệng lên một vòng đường cong, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Lại như thế nào? Ba chữ này giống khối nung đỏ quay hàn, hung hăng bỏng tại Đường Vĩnh Cường trên mặt. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, huyết dịch khắp người cũng tại lúc này xông thẳng đỉnh đầu, trước mắt trong nháy mắt bị kín một tầng nổi giận tinh hồng, biểu tình trên mặt trong nháy mắt trở nên hết sức dữ tợn. La Vân Xuyên, trong cổ họng hắn tuôn ra như dã thú gào thét, dưới thân thể ý thức liền muốn xông về phía trước. Bên cạnh không lên tiếng Đường Song Lợi phản ứng một đôi đại thủ đã siết thành quyền khớp xương trắng bệnh mà nhô lên. Như thế nào? Phải cùng ta động thủ sao? Âm thanh lười biếng từ trong miệng La Vân Xuyên truyền ra, thân thể của hắn không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng mà trong ánh mắt lại là tràn ngập bên trên một tầng băng hàn chi ý. Nội giận Đường Vĩnh Cường cùng Đường Song Lợi nhìn thấy La Vân Xuyên nghiêm trọng băng hàn sau, thấy lạnh cả người lập tức từ đáy lòng tràn ngập đến toàn thân, bọn hắn vô ý thức dùng mình, lý trí một lần nữa chiếm cứ lại não. La Vân Xuyên thế nhưng là anh hùng đả hổ, dù cho hắn săn giết mãnh hổ dùng chính là cung tiễn, nhưng cũng từ khía cạnh lời thuyết minh hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, chính mình hai cái này rác rưởi rất có thể không phải là đối thủ của hắn. Hai người lửa giận trong lòng trong nháy mắt tán đi, nhưng thua người không thua trận, hai người đồng thời phát ra hừ lạnh một tiếng. Hừ. Họ La, ngươi chờ, núi không chuyển nước chuyển, mọi người chờ xem. Nói xong, Đường Vĩnh Cường đống nhiên chuyển hướng Tiết Thủy Thanh, la lớn, nương, không cho ta một cái đội săn thú đội viên thân phận, chuyện này ta không đồng ý, các ngươi muốn kết hôn. Nằm mơ giữa ba ngày đi thôi. Hắn đống nhiên kéo một cái Đường Song Lợi cánh tay, hai người giống hai đầu bị triệt để chọc giận cũng không chỗ phát tiết mang yêu, đá văng ra cản đường phá ghế gỗ, vọt ra khỏi biệt tử. Theo hai người rời đi, viện tử lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ là bây giờ Tiết Thủy Thanh lại thở dài một cái, tiếp lấy thấp giọng khóc thút thít. Cả người nàng giống như là bị quất rơi mất xương cốt, khô gầy tay gắt gao nắm chặt trên thân món kia tắm đến trắng bệnh, điểm đầy miếng vá màu lam áo đông, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà vặn vẹo biến hình, trở nên trắng không có một tia huyết sắc. Vần đục nước mắt, giống đứt dây hạt châu, dọc theo trên mặt nàng bị cực khổ cùng tuế nguyệt khắc sâu cày ra khe rãnh, im lặng lăn xuống, nện ở đồng dạng miếng vá chồng chất miếng vá trên quần, nhân khai cái này đến cái khác màu đậm trông tròn. Nàng há to miệng, trong cổ họng lại chỉ phát ra bể tan tành ố yết. Băng ca, cái này. Nàng nâng lên hai mắt đẫm lệ, nhìn về phía bên người Đường Băng, trong hai mắt tràn ngập chính là cảm giác vô lực sâu đậm. Người cũng nghe thấy, bọn hắn chỉ cần không đồng ý, chúng ta cái này cưới liền kết không thành. Nói đến đây, Tiết Thủy Thanh cũng lại áp chế không nổi ủy khuất trong lòng, lớn tiếng khóc giống lên. Mạng này, nó thế nào cứ như vậy cứng rắn a, cái này, ta thật không biết thế nào nhấc chân. Nàng lời nói không thành câu, mỗi một chữ đều giống như từ tim đau nhất đích chỗ ngạnh sinh sinh gạt ra, thấm đầy cùng đường mặt lộ bi thương. Thời đại này, nữ nhân trên người cái kia không nhìn thấy dây thừng, một đầu một mực thắt ở trên nam nhân đai lưng, bên kia lại trầm điện điện rơi tại nhi nữ, cha mẹ chồng lòng bàn tay bên trong. Bọn hắn nói một cái không chữ, liền đủ để nghiền nát một nữ nhân toàn bộ liên quan tới chính mình tưởng niệm. Đường Băng rối ra đồng dạng khô gầy, lại ổn định dị thường tay, nhẹ nhàng bao trùm tại Tiết Thủy Thanh trên tay. Thủy Thanh, đừng sợ, ta không màng tờ giấy kia, liền xem như chúng ta không tán dóc được chứng nhận, chỉ cần có ta tại một ngày, ta liền sẽ để ngươi bị đói, cũng sẽ không lại để cho ngươi trở về bị phần kia tội. Đường Băng âm thanh trầm thấp khàn khàn, lại mang theo một loại quyết tuyệt hương vị, xuyên thấu Tiết Thủy Thanh tuyệt vọng ố yết, ngón tay của hắn hơi hơi thu hẹp, sức mạnh thông qua ra tiếp xúc, yếu ớt lại cố chấp rót vào Tiết Thủy Thanh băng lãnh đáy lòng. Tiết Thủy Thanh tiếng khóc bỗng nhiên chỉ trệ, lập tức buộc phát ra càng mãnh liệt cực kỳ bi ai, cơ thể run giống trong gió lạnh lá khô. Đường Băng chỉ là trầm mặc, càng chặt mà cầm tay của nàng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trở nên trắng. La Vân Xuyên nhìn xem một màn này, chẳng những không có biểu hiện ra cái gì cảm động lây bi thương, trên mặt ngược lại là tràn ngập bên trên một tầng nụ cười nhàn nhạt. Đi, đừng chỉnh như sinh ly tử biệt, thời đại này yêu nhau tự do hôn nhân tự do, ai cũng không quản được các ngươi kết hôn, các ngươi không cần chính mình hù dọa chính mình được không? Một lời giật mình tỉnh giấc người trong ngộng, bây giờ là thế giới mới, cũng không phải thời đại trước. Hôn nhân tự do thế nhưng là tân quy định là trong tổ chức giao phó tất cả mọi người quyền hạn, ai cũng không có quyền can thiệp. Lời nói này để cho Tiết Thủy Thanh trong mắt dâng lên một tia hy vọng, thế nhưng là rất nhanh liền vừa tối phai nhạt tiếp. Vẫn chưa được, bọn hắn nếu là cho chúng ta làm phá hư mà nói, chúng ta vẫn là kết không thành hôn. Trong tổ chức mặc dù nếm được hôn nhân tự do, nhưng cũng hy vọng mỗi một đoạn hôn nhân đều có thể tiếp thụ lấy người nhà chúc phúc, bởi vậy lúc này mới có mở thư giới thiệu điều kiện, vì chính là có thể đầy đủ cân nhắc hoàn cảnh làm việc cùng người chung quanh viên ý kiến. Ít nhất thư giới thiệu liền trả không nổi. Nghe nói như thế, La Vân Xuyên kém chút bị nước miếng của mình sặc. Ngươi có phải hay không quên sự tình gì, Đường Thúc bây giờ thế nhưng là Đường gia thôn bí thư chi bộ thôn, thư giới thiệu chính hắn liền có thể mở. Đến nỗi ghi danh sự tình các ngươi lại có thể yên tâm, ta có thể bảo đảm các ngươi hết thảy đều sẽ làm đến vô cùng thuận lợi, đến nỗi nếu ai tìm các ngươi gây phiền phức, ta sẽ để cho hắn phiền phức hơn. Thư giới thiệu. Tiết Thủy Thanh lầm bầm tái diễn, cái này ngày bình thường tượng trưng cho tầng tầng gông xiềng từ ngữ, trong ngày thường chỉ có thể cầu ra cáo mãi mãi mới có thể mở đi ra ngoài đồ vật, bây giờ lại nắm ở bên cạnh tay của người yêu bên trong, cái này khiến nàng có một loại cảm giác không chân thật. Nàng tiêu tụy trên mặt, cái kia đậm đến tan không ra tuyệt vọng tầng băng, cuối cùng bị cái này cường ngạnh hứa hẹn đục mở một đạo nhỏ xíu khe hở. Đường Băng lúc này cũng mới phản ứng lại, hắn bây giờ đã là bí thư chi bộ thôn, rất nhiều chuyện hắn cũng có quyền quyết định, nghĩ tới đây trên mặt của hắn không bị khống chế phóng ra nụ cười sảng lạn. Băng ca, Tiết Thủy Thanh phát ra một tiếng tràn ngập hạnh phúc kêu gọi, đột nhiên nhào vào Đường Băng trong ngực, một mực không chỗ sắp đặt tâm, giờ khắc này cuối cùng an định xuống. Cơ thể của Đường Băng cứng ngắc lại một cái chớp mắt, lập tức, đôi tay khô gầy kia cánh tay cũng chậm chạp mà kiên định giơ lên, mang theo một loại gần như thành tín run rẩy, ôm chặt lấy nữ nhân trong ngực. Hắn hầu kết kịch liệt trên dưới nhấp nô lấy, không phát ra thanh âm nào, chỉ có nóng bỏng nước mắt im lặng lướt qua hắn lõm sâu gương mặt, nhỏ xuống tại trên Tiết Thủy Thanh tóc hoa râm. Một tiếng ho nhẹ để cho hai người từ quên mình trạng thái ở trong lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện giữa sân đứng La Vân Xuyên cùng Đường Thanh Uyển tỷ đệ đều tại nhìn bọn hắn. Tiết Thủy Thanh mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt từ Đường Băng trong ngực tránh thoát ra, quay người chui vào phòng bếp, những người còn lại nhưng là lớn tiếng nở nụ cười. Chương 450, kết hôn thư giới thiệu, chương 450, kết hôn thư giới thiệu. Đường Vĩnh Cường cùng Đường Song Lợi phía trước sở dị a lấy La Vân Xuyên, là bởi vì hắn có thể cho hai người mang đến đội săn thú việc làm. Bây giờ gia nhập vào đội săn thú sự tình đã trở thành bọt nước, hai người lúc này lại cho thấy bọn hắn hôn bất lận diện mạo vốn có. Hợp lấy như thế nửa ngày ngươi là đang đùa ta hai chơi đâu? Đường Vĩnh Cường trong ánh mắt lộ ra ngoan lệ tia sáng, đối với La Vân Xuyên thấp giọng quát đạo. Là. La Vân Xuyên nhếch miệng lên một vòng đường cong, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Lại như thế nào? Ba chữ này giống khối nung đỏ quay hàn, hung hăng bỏng tại Đường Vĩnh Cường trên mặt. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, huyết dịch khắp người cũng tại lúc này xông thẳng đỉnh đầu, trước mắt trong nháy mắt bịt kín một tầng nổi giận tinh hồng, biểu tình trên mặt trong nháy mắt trở nên hết sức dữ tợn. La Vân Xuyên, trong cổ họng hắn tuôn ra như dã thu gào thét, dưới thân thể ý thức liền muốn xông về phía trước. Bên cạnh không lên tiếng Đường Song Lợi phản ứng một đôi đại thủ đã siết thành quyền khớp xương trắng bệnh mà nhô lên. Như thế nào? Phải cùng ta động thủ sao? Âm thanh lười biếng từ trong miệng La Vân Xuyên truyền ra, thân thể của hắn không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng mà trong ánh mắt lại là tràn ngập bên trên một tầng băng hàn chi ý. Nội giận Đường Vĩnh Cường cùng Đường Song Lợi nhìn thấy La Vân Xuyên nghiêm trọng băng hàn sau, thấy lạnh cả người lập tức từ đáy lòng tràn ngập đến toàn thân, bọn hắn vô ý thức dùng mình, lý trí một lần nữa chiếm cứ lại não. La Vân Xuyên thế nhưng là anh hùng đả hổ, dù cho hắn săn giết mãnh hổ dùng chính là cung tiễn, nhưng cũng từ khía cạnh lời thuyết minh hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, chính mình hai cái này rác rưởi rất có thể không phải là đối thủ của hắn. Hai người lửa giận trong lòng trong nháy mắt tán đi, nhưng thua người không thua trận, hai người đồng thời phát ra hừ lạnh một tiếng. Hừ. Họ La, ngươi chờ, núi không chuyển nước chuyển, mọi người chờ xem. Nói xong, Đường Vĩnh Cường đột nhiên chuyển hướng Tiết Thủy Thanh, la lớn, "Nương, không cho ta một cái đội săn thú đội viên thân phận, chuyện này ta không đồng ý, các ngươi muốn kết hôn. Nằm mơ giữa ba ngày đi thôi." Hắn đột nhiên kéo một cái Đường Song Lợi cánh tay, hai người giống hai đầu bị triệt để chọc giận cũng không chỗ phát tiết mang yêu, đã văng ra cản đường phá ghế gỗ, vọt ra khỏi viện tử. Theo hai người rời đi, viện tử lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ là bây giờ Tiết Thủy Thanh lại thở dài một cái, tiếp lấy thấp giọng khóc thút thít. Cả người nàng giống như là bị quất rơi mất xương cốt, khô gầy tay gắt gao nắm chặt trên thân món kia tắm đến trắng bệnh, điểm đầy miếng vá màu lam áo đông, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà vặn vẹo biến hình, trở nên trắng không có một tia vết sắc. Vần đục nước mắt, giống đứt dây hạt châu, dọc theo trên mặt nàng bị cực khổ cùng tuế nguyệt khắc sâu cày ra khe rãnh, im lặng lăn xuống, nện ở đồng dạng miếng vá chồng chất miếng vá trên quần, nhân khai cái này đến cái khác màu đậm châm tròn. Nàng há to miệng, trong cổ họng lại chỉ phát ra bể tan tành ố yết. Băng ca, cái này. Nàng ngưng lên hai mắt đẫm lệ, nhìn về phía bên người Đường Băng, trong hai mắt tràn ngập chính là cảm giác vô lực sâu đậm. Người cũng nghe thấy, bọn hắn chỉ cần không đồng ý, chúng ta cái này cưới liền kết không thành. Nói đến đây, Tiết Thủy Thanh cũng lại áp chế không nổi bị khuất trong lòng, lớn tiếng khóc giống lên. Mạng này, nó thế nào cứ như vậy cứng rắn a, cái này, ta thật không biết thế nào nhấc chân. Nàng lời nói không thành câu, mỗi một chữ đều giống như từ tim đau nhất đích chỗ ngạnh sinh sinh gạt ra, thấm đầy cùng đường mạt lộ bi thương. Thời đại này, nữ nhân trên người cái kia không nhìn thấy dây thừng, một đầu một mực thắt ở trên nam nhân đai lưng, bên kia lại trầm điện điện rơi tại nhi nữ, cha mẹ chồng lòng bàn tay bên trong. Bọn hắn nói một cái không chữ, liền đủ để nghiền nát một nữ nhân toàn bộ liên quan tới chính mình tưởng niệm. Đường Băng rối ra đồng dạng khô gầy, lại ổn định dị thường tay, nhẹ nhàng bao trùm tại Tiết Thủy Thanh trên tay. Thủy Thanh, đừng sợ, ta không màng tờ giấy kia, liền xem như chúng ta không tán dóc được chứng nhận, chỉ cần có ta tại một ngày, ta liền sẽ để ngươi bị đói, cũng sẽ không lại để cho ngươi trở về bị phần kia tội. Đường Băng âm thanh trầm thấp khàn khàn, lại mang theo một loại quyết tuyệt hương vị, xuyên thấu Tiết Thủy Thanh tuyệt vọng ố yết, ngón tay của hắn hơi hơi thu hẹp, sức mạnh thông qua da tiếp xúc, yếu ớt lại cố chấp rót vào Tiết Thủy Thanh băng lãnh đáy lòng. Tiết Thủy Thanh tiếng khóc bỗng nhiên chỉ trệ, lập tức buộc phát ra càng mãnh liệt cực kỳ bi ai, cơ thể run giống trong gió lạnh lá khô. Đường Băng chỉ là trầm mặc, càng chặt mà cầm tay của nàng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trở nên trắng. La Vân Xuyên nhìn xem một màn này, chẳng những không có biểu hiện ra cái gì cảm động lây bi thương, trên mặt ngược lại là tràn ngập bên trên một tầng nụ cười nhàn nhạt. Đi, đừng chỉnh như sinh ly tử biệt, thời đại này yêu nhau tự do hôn nhân tự do, ai cũng không quản được các ngươi kết hôn, các ngươi không cần chính mình hù dọa chính mình được không? Một lời giật mình tỉnh giấc người trong động, bây giờ là thế giới mới, cũng không phải thời đại trước. Hôn nhân tự do thế nhưng là tân quy định là trong tổ chức giao phó tất cả mọi người quyền hạn, ai cũng không có quyền can thiệp. Lời nói này để cho Tiết Thủy Thanh trong mắt dâng lên một tia hy vọng, thế nhưng là rất nhanh liền vừa tối phai nhạt tiếp. Vẫn chưa được, bọn hắn nếu là cho chúng ta làm phá hư mà nói, chúng ta vẫn là kết không thành hôn. Trong tổ chức mặc dù nếm được hôn nhân tự do, nhưng cũng hy vọng mỗi một đoạn hôn nhân đều có thể tiếp thụ lấy người nhà chúc phúc, bởi vậy lúc này mới có mở thư giới thiệu điều kiện, vì chính là có thể đầy đủ cân nhắc hoàn cảnh làm việc cùng người chung quanh viên ý kiến. Ít nhất thư giới thiệu liền trả không nổi. Nghe nói như thế, La Vân Xuyên kém chút bị nước miếng của mình sặc. Ngươi có phải hay không quên sự tình gì, Đường Thúc bây giờ thế nhưng là Đường gia thôn bí thư chi bộ thôn, thư giới thiệu chính hắn liền có thể mở. Đến nỗi ghi danh sự tình các ngươi lại có thể yên tâm, ta có thể bảo đảm các ngươi hết thảy đều sẽ làm đến vô cùng thuận lợi, đến nỗi nếu ai tìm các ngươi gây phiền phức, ta sẽ để cho hắn phiền phức hơn. Thư giới thiệu. Tiết Thủy Thanh lầm bầm tái diễn, cái này ngày bình thường tượng trưng cho tầng tầng gông xiềng từ ngữ, trong ngày thường chỉ có thể cầu ra ra cáo mãi mãi mới có thể mở đi ra ngoài đồ vật, bây giờ lại nắm ở bên cạnh tay của người yêu bên trong, cái này khiến nàng có một loại cảm giác không chân thật. Nàng tiêu tụy trên mặt, cái kia đậm đến tan không ra tuyệt vọng tầng băng, cuối cùng bị cái này cường ngạnh hứa hẹn đục mở một đạo nhỏ xíu khe hở. Đường Băng lúc này cũng mới phản ứng lại, hắn bây giờ đã là bí thư chi bộ thôn, rất nhiều chuyện hắn cũng có quyền quyết định, nghĩ tới đây trên mặt của hắn không bị khống chế phóng ra nụ cười sán lạn. Băng ca. Tiết Thủy Thanh phát ra một tiếng tràn ngập hạnh phúc kêu gọi, đồng nhiên nhào vào Đường Băng trong ngực, một mực không chỗ sắp đặt tâm, giờ khắc này cuối cùng an định xuống. Cơ thể của Đường Băng cứng ngắc lại một cái chớp mắt, lập tức, đôi tay khô gầy kia cánh tay cũng chậm chạp mà kiên định giơ lên, mang theo một loại gần như thành tín run rẩy, ôm chặt lấy nữ nhân trong ngực. Hắn hầu kết kịch liệt trên dưới nhấp nô lấy, không phát ra thanh âm nào, chỉ có nóng bỏng nước mắt im lặng lướt qua hắn lõm sâu gương mặt, nhỏ xuống tại trên Tiết Thủy Thanh tóc hoa râm. Một tiếng ho nhẹ để cho hai người từ quên mình trạng thái ở trong lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện giữa sân đứng La Vân Xuyên cùng Đường Thanh Uyển tỷ đệ đều tại nhìn bọn hắn. Tiết Thủy Thanh mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt từ Đường Băng trong ngực tránh thoát ra, quay người chui vào phòng bếp, những người còn lại nhưng là lớn tiếng nở nụ cười. Chương 451, lại làm chuyện xấu, chương 451, lại làm chuyện xấu. Hết thảy đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển, đường ra trên mặt mọi người đều hiện đầy nụ cười, chỉ là trong một giây lát công phu, đậm đà đồ ăn mùi thơm liền tràn ngập tại trong nhà chính, hòa hợp sương mù thấp thoáng lấy hạnh phúc. Cùng lúc đó, bị từ đường ra đuổi ra ngoài đường Vĩnh Cường cùng đường Song Lợi, dọc theo đường đi miệng liền không có rảnh rỗi qua, một đường phẫn hận cùng chửi rủa. Mẹ kéo một cái con chim, Đường Băng lão gia hỏa này còn nghĩ cưới mẹ ta. Đánh chết lao tử cũng không đồng ý. Đường Vĩnh Cường trong đầu còn tại thoáng hiện Tiết Thủy Thanh cùng Đường Băng quyết tuyệt bộ dáng, một ngụm răng vàng khẽ không khỏi cắn kéo kẹt vang dội. "Ca, bọn hắn muốn kết hôn nhất thiết phải cho hai ta toàn bộ phí hoài bản thân mình còn có chất béo việc làm, bằng không thì quên bên kia cũng không thể đồng ý." Đường Song Lợi đến cùng là con rể, nói chuyện không có Đường Vĩnh Cường đứa con trai này nảy khí. Lúc này biết bảo ta ca. Vừa rồi đánh ta thời điểm ngươi thế nào không nói ta là ca của ngươi. Đường Vĩnh Cường nghiêng qua Đường Song Lợi một mắt, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. "Ngươi xem một chút, ngươi sao chả mang thủ, vừa rồi ta đều là diễn cho bọn hắn nhìn." Bằng không thì ngươi cho rằng chỉ ta cái này thể trạng tử, ngươi bây giờ còn có thể đứng nói chuyện sao? Đường Song Lợi cười hắc hắc giải thích nói. Bất quá sự thật cũng đúng như Đường Song Lợi nói như vậy, nếu như hắn ra tay toàn lực mà nói, Đường Vĩnh Cường này lại hẳn là nằm ở đi hương vệ sinh viện trên xe ba gác mới đúng. Mẹ nó, coi như ngươi nói là sự thật, nhưng vừa rồi ngươi cái kia mấy lần thế nhưng là cho ta nện đau. Đường Vĩnh Cường xoa trên thân bị nện chỗ, ý vị thâm trường nhìn về phía Đường Song Lợi. Cái sau hiểu ý, trên mặt đã lộ ra nhiên nụ cười. Giữa chưa để cho quên tử thật tốt xào hai đồ ăn, hai anh em ta lại uống điểm. Vừa vặn chúng ta thương lượng một chút làm thành sống sự tình làm sao chỉnh, tuyệt đối không thể tiện nghi Đường Băng cái kia láo giúp đồ ăn. Nên làm thế nào đâu? Hai người nói chuyện suy nghĩ chuyện, song song hướng về nhà phương hướng đi đến, vừa mới đi qua một ngã rẽ, liền thấy ngồi xổm ở cửa nhà suy nghĩ xuất thần Đường Diệu Tổ. Diệu Tổ thúc, ngươi thế nào cùng cái này ngồi xổm đâu? Đường Vĩnh Cường trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười xu lịnh, trực tiếp mở miệng cùng hắn lên tiếng chào, lời nói xong mới nhớ hắn bây giờ đã không phải là bí thư chi bộ thôn, nụ cười trên mặt cũng chậm chậm biến mất. Đường Song Lợi khinh bị liếc mắt nhìn Đường Vĩnh Cường, không có lên tiếng. Nghe được có người cùng chính mình chào hỏi, Đường Diệu Tổ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, dương mắt nhìn lại phát hiện là Đường Vĩnh Cường cùng Đường Song Lợi đầy giữ mắt ánh mắt lại chậm rãi phai nhạt xuống. Không có việc gì. Đi, chúng ta nhanh lên trở về đi, nhanh chóng thương lượng một chút làm sao chỉnh Đường Băng. Đường Song Lợi đưa tay kéo một chút Đường Vĩnh Cường, thúc giục nói. Đường Vĩnh Cường gật đầu một cái, nhấc chân chuẩn bị cùng Đường Song Lợi về nhà. Chờ một chút. Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau hai người truyền đến, đi về phía trước hai người lúc này dừng bước. Các ngươi mới vừa nói muốn chỉnh Đường Băng. Đường Diệu Tổ híp mắt nhìn về phía hai người, trầm giọng hỏi. A. Hắn muốn cưới mẹ vợ ta, còn không muốn cho chúng ta chỗ tốt, cái này được à? Đường Song Lợi nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nói ra. Đường Băng muốn cưới ngươi mẹ vợ. Ngươi nói Tiết Thủy Thanh. Hai người không có đáp lời, đồng thời gật đầu một cái. Hai người các ngươi đi theo ta. Một vòng tinh quang từ Đường Diệu Tổ trong mắt lóe lên, hắn hướng về bốn phía nhìn một chút, xác định không có ai nghe được đối thoại của bọn họ sau, lúc này hướng về phía hai người vẫy vẫy tay. Làm gì đi? Các ngươi không phải muốn chỉnh Đường Băng sao? Ta cho các ngươi ra chủ ý. Đường Diệu Tổ lời nói để cho hai người vô ý thức liếc nhau một cái. Dưới chân lại không có bất kỳ động tác gì, dù sao bọn hắn biết rõ Đường Diệu Tổ là người, sợ mình bị bán còn lại cho hắn kiếm tiền. Không cần, chính chúng ta suy nghĩ một chút là được, liền không làm phiền ngươi. Đường Vĩnh Cường nói xong, đẩy Đường Song Lợi liền muốn rời khỏi. Liền hai người các ngươi cái kia du mục não đại có thể nghĩ ra cái gì tới, nhanh lên đi theo ta. Đường Diệu Tổ gào to một tiếng, để cho hai người lần nữa dừng bước, mấy tháng bí thư chi bộ thôn làm xuống tới tích lũy uy thế để cho hai người vô ý thức đi theo phía sau hắn đi vào gia môn. Đường Diệu Tổ nhà chính bên trong, ba người phân biệt ngồi xuống. Đường Băng từ trong tay của ta đem bí thư chi bộ thôn đoạt đi, chỉ cần hắn xuống ngựa, cái kia bí thư chi bộ thôn khả năng cao còn có thể trở lại trong tay của ta, cho nên chúng ta có cùng chung địch nhân. Đường Diệu Tổ trực tiếp mở miệng nói ra mục đích của mình, dĩ hàng thấp hai người cảnh giác. Đường Vĩnh Cường hai người nghĩ nghĩ, còn giống như thực sự là chuyện như vậy, cùng từ trong tay Đường Băng không vớt được chỗ tốt gì, còn không bằng trực tiếp đem hắn từ bí thư chi bộ thôn vị trí cho kéo xuống. Chính mình không chiếm được chỗ tốt, người nào cũng đừng hòng hảo. Diệu Tổ Thúc, chúng ta hỗ trợ không có vấn đề, nhưng ta có cái yêu cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Đường Vĩnh Cường cười nói, không phải liền là nghĩ làm một cái thoải mái điểm sống sao? Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần có thể đem Đường Băng bí thư chi bộ thôn cho rút ra, chuyện này để ta làm, bao hai người các ngươi hài lòng. Nghe Đường Diệu Tổ thống khoái mà trả lời, hai người trên mặt lập tức hiện ra nụ cười sảng lạ. Các ngươi trước tiên đem Đường Băng nhà tình huống nói một chút, ta xem một chút chuyện kế tiếp nên làm như thế nào. Đường Vĩnh Cường nghe vậy, trực tiếp đem vừa mới phát sinh tại trong Đường Băng nhà sự tình cặn kẽ giảng thuật một lần. Nghe xong Đường Vĩnh Cường lời nói, Đường Diệu Tổ lông mày lại gắt gao nhăn lại với nhau, rơi vào trầm tư. Chỉ từ chuyện xảy ra mới vừa rồi đến xem, giống như cũng không có cái gì địa phương có thể lợi dụng. Hai người có chút gấp gáp rồi, đợi đến bọn hắn muốn bắt đầu lo liệu lúc kết hôn lại ra tay, mới là tốt nhất thời cơ. Suy nghĩ nhìn nửa ngày Đường Diệu Tổ cũng không có nghĩ đến cái gì ý kiến hay, lắc đầu bất đắc dĩ. Vậy làm thế nào? Mẹ ta mắt nhìn thấy đều nhanh cùng Đường Băng ở một khối, ta không thể. Đường Vĩnh Cường gặp lấy cáo giả chứ danh Đường Diệu Tổ đều không biện pháp, cảm thấy lúc này quý lên, chỉ là lời còn chưa nói hết, liền thấy Đường Diệu Tổ đỗng nhiên giỗi ra một cái tay chắn trước mặt hắn. Ngươi chờ một chút, ngươi mới vừa nói hai người bọn họ đều nhanh trụ cùng nhau. Bọn hắn còn giống như không có kéo chứng nhận kết hôn đâu. Một đạo tinh quang từ trong mắt chợt lóe lên, Đường Diệu Tổ âm chắc ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Vĩnh Cường trên mặt, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đương nhiên không còn, ta không đồng ý bọn hắn có thể kéo chứng nhận. Nói đến đây chuyện, Đường Vĩnh Cường trên mặt hiện ra vẻ ngạo nghễ, xem như trụ cột trong nhà, chuyện này hắn định đoạt. Bất quá mẹ ta đoạn thời gian gần nhất đều không có ở nhà ở, nhà ta đều nhanh loạn thành ổ heo. Nhận được chắc chắn trả lời, Đường Diệu Tổ khỏe miệng nhếch lên một vòng cười lạnh. Vậy thì có biện pháp, bất quá. Đường Diệu Tổ hơi dừng lại một chút, một lát sau mới tiếp tục nói, bất quá Tiết Thủy Thanh nếu là bị liên lụy mà nói, ngươi có ý kiến gì hay không? Không có, chỉ cần có thể chỉnh ngã Đường Băng, ta không có ý kiến. Đường Diệu Tổ nghe vậy, ở trong lòng nổ Đường Vĩnh Cường đầy miệng, thật đúng là một cái ngay cả mình mẹ ruột đều không để ý Bạch Nhã Lang. Vậy chúng ta làm như vậy. Đường Diệu Tổ tiếng nói hạ xuống thấp nhất, bắt đầu cùng Đường Vĩnh Cường hai người an bài lên nhiệm vụ. Chương 452, tình địch ra đây là, chương 452, tình địch ra đây là. Chúng ta đi thôi, đi đăng ký. Vui vẻ hòa thuận một bữa cơm ăn xong, La Vân Xuyên lúc này đưa ra muốn đi huyện thành cho Đường Băng cùng Tiết Thủy Thanh làm đăng ký kết hôn. Nghe được đăng ký, Đường Băng cùng Tiết Thủy Thanh trên mặt càng là hiện ra một chút ngượng ngùng cùng khẩn trương thần sắc, bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái, hai cánh tay bắt tay nhau, đồng thời từ trên ghế đứng lên. Đi. Xem như mới cưỡi ngựa nhậm chức bí thư chi bộ thôn, Đường Băng như thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình làm chuyện thứ nhất chính là cho chính mình mở kết hôn thư giới thiệu. Hai người thu thập thứ cần thiết, đi theo La Vân Xuyên cùng nhau rời đi ra môn. Trời đông giá rét thời gian, ngoài trời thời tiết vẫn như cũ vô cùng rét lạnh, cưỡi xe đạp La Vân Xuyên vô ý thức nắm thật chặt trên người áo đông, nhưng mà Đường Băng cùng Tiết Thủy Thanh trên mặt lại tràn đầy nụ cười hạnh phúc, giống như là trên người hạnh phúc có thể làm yếu đi rét lạnh. Đường Thúc, các ngươi còn mở tiệc rượu không? La Vân Xuyên hỏi. Không lay động, người một nhà ngồi một chỗ ăn bữa cơm liền phải. Chuyện này Đường Băng cùng Tiết Thủy Thanh kỳ thực đã sớm thương lượng xong, không định tổ chức lớn, hai người đem chứng nhận kéo một cái, tiếp đó người một nhà ngồi vào một khối ăn bữa cơm là được rồi. Ngược lại là cũng được, bất quá nên mua đồ vật hay là muốn mua, một hồi các ngươi kéo xong chứng nhận, chúng ta đi cùng Tiêu xã đi loanh quanh. Đối với La Vân Xuyên đề nghị này, Đường Băng cùng Tiết Thủy Thanh ngược lại là không có phản đối. Thời gian không dài, ba người liền đi tới huyện đại viện, La Vân Xuyên xe nhẹ đường quen mang theo hai người tới cục dân chính. Cục dân chính bạn sự viên nhìn thấy là La Vân Xuyên mang người tới, trên mặt lúc này chất lên nụ cười sáng lạ, không có quá nhiều hỏi thăm, liền trực tiếp cho hai người làm chứng nhận. Mắt nhìn thấy đỏ tươi dấu chạm nổi chụp tại hai tấm trên giấy kết hôn, Đường Băng cùng Tiết Thủy Thanh trên mặt đều rào rạt lên nụ cười hạnh phúc, thậm chí Tiết Thủy Thanh trong mắt còn tuôn ra mấy giọt hạnh phúc nước mắt. Cất kỹ giấy hôn thú, Tiết Thủy Thanh từ trên người lấy ra đã sớm chuẩn bị xong kẹo hoa quả phân phát cho nhân viên làm việc, đòi tốt tặng thưởng. Sự tình làm được tương đương thuận lợi, rất nhanh ba người liền đi tới ngoài phòng. Đường Băng cùng Tiết Thủy Thanh nhìn xem riêng phần mình trong tay cùng giấy khen tựa như giấy hôn thú, lần nữa nở nụ cười. Ta nói các ngươi không sai biệt lắm được, không phải liền là đăng ký một cái sao, chỉnh liền cùng các ngươi chưa từng kết hôn một dạng. La Vân Xuyên nhìn xem hai cái tuổi gần 50 người ở trước mặt mình diễn ân ái, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới khó chịu không nói ra được. Hắc hắc, có chút kích động. Đường Băng cười ngây ngô nói, đi thôi, đi cùng Tiêu xã. Nói xong, La Vân Xuyên đi đầu cất bước hướng về huyện đại viện ngoài cửa đi đến. Đi đi đi. Đường Băng lôi kéo Tiết Thủy Thanh, đuổi kịp La Vân Xuyên bước chân. Mới ruộng huyện thành không lớn, ba người cưỡi xe đạp đi không bao lâu đã đến cung tiêu xã ngoài cửa. Dừng lại xong xe đạp sau, ba người trực tiếp đi vào cung tiêu xã bên trong. So với Mao Lý Hương cung tiêu xã, có sẵn cung tiêu xã phải lớn hơn nhiều, hơn nữa hàng cũng muốn toàn bộ nhiều lắm. So với cả ngày tới huyện thành đi loanh quanh La Vân Xuyên, Đường Băng cùng Tiết Thủy Thanh giống như là tiến vào đại quan viên lưu mộ mộ, hướng về phía cung tiêu xã chính là một trận nhìn loạn. Hiển nhiên là trong đã bị cung tiêu xã đổ vật choáng vắng mắt. Ta nói Đường Thúc, các ngươi nếu là nghĩ đi dạo cái này chơi mà nói, về sau đợi không có việc gì các ngươi tùy tiện đi dạo, hiện tại các ngươi vẫn là nhanh lên đem đồ vật mua cùng a, ta cũng tốt về nhà. La Vân Xuyên cũng không có cách nào, vốn là chỉ là cho Đường gia đưa chút thịt liền xong việc sự tình, kết quả cứ thế để cho hắn tự mình tham dự một hồi bí thư chi bộ thôn giao thế, còn chứng kiến đăng ký kết hôn, suốt cả ngày toàn bộ đều dùng ở Đường gia. Cái này mẹ nó cũng là cái gì ma huyễn sự tình. Đường Băng đã sẽ không nói chuyện, chỉ có thể hắc hắc cười ngây ngô, nhưng vẫn là nghe theo La Vân Xuyên lời nói, mang theo Tiết Thủy Thanh tại cung tiêu xã tuyển lên đồ vật tới. Ước chừng một giờ sau, mua bọc lớn bọc nhỏ một đống lớn đồ vật hai người lúc này mới hài lòng kết thúc hôm nay mua sắm lớn. Phải, một buổi chiều liền lại qua. La Vân Xuyên giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian đã tới 4h chiều cả, khoảng cách trời tối cũng liền còn có một cái giờ, vừa vặn trước khi trời tối có thể về đến nhà. Vân Xuyên, cái này gói đường ngươi cầm trở về ăn. Đường Băng từ Tiết Thủy Thanh trong tay tiếp nhận một bọc nhỏ đại bạch thỏ nãi đường, nhét vào La Vân Xuyên trong tay.
Không cần.
La Vân Xuyên vừa định chối từ, nhưng tưởng tượng đây là người ta kẹo mừng, chối từ không tốt, lúc này cũng liền đem lời đến khỏe miệng thu về.
Đúng vậy, vậy ta liền cầm lấy.
Sự tình xong xuôi, ba người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc lại đột nhiên đi vào cung tiểu xã. Đây là một cái toàn thân trên dưới tràn đầy khí tức thanh xuân nữ hải, dù là con gái nhà mình tướng mạo không tầm thường Đường Băng, cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm.
La Vân Xuyên, ngươi như thế nào tại cái này?
Ngay tại Đường Băng chuẩn bị rời đi cung tiêu xã thời điểm, nữ hải lại là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng La Vân Xuyên lên tiếng chào.
Cùng bọn họ hai tới huyện thành làm ý chuyện, ngươi sao trả tới cung tiêu xã?
Trong tiệm gia vị không có, ta tới mua chút. Đường Băng nhìn xem trên mặt chất đầy nụ cười La Vân Xuyên, lại nhìn một chút cái này thanh xuân tịnh lệ nữ hải, một cú cảm giác nguy cơ không hiểu từ đáy lòng thăng lên.
Vân Xuyên, vị này là?
Không chút do dự, Đường Băng trực tiếp xen vào hỏi.
A, đây là bằng hữu của ta Tiền Thiền.
La Vân Xuyên làm một cái giới thiệu, nhưng cũng không có đem Đường Băng cặp vợ chồng giới thiệu cho Tiền Thiền, chủ yếu là hắn không biết nên nói thế nào.
Thúc thẩm các ngươi tốt.
Tiền Thiền tự nhiên hào phóng cùng Đường Băng cùng Tiết Thủy Thanh lên tiếng chào.
Ngươi tốt, ngươi tốt.
Tiết Thủy Thanh thân là một cái nông thôn phụ nhân, cũng không quá quen thuộc cái này chủng nhân tế quan hệ qua lại, hơi có vẻ lúng túng đáp một câu ân cần thăm hỏi, liền đứng ở Đường Băng sau lưng.
Các ngươi đây là mua đồ xong phải đi về?
Tiền Thiền nhìn về phía La Vân Xuyên, hỏi.
Ân, thừa dịp trời còn chưa có tối, dành thời gian hướng trở về, bằng không thì chờ trời tối, cưỡi xe không quá an toàn.
La Vân Xuyên gật đầu một cái.
Đi, vậy các ngươi trên đường trở về chậm đã điểm cưỡi, chờ ngươi lúc không có chuyện gì làm tới tìm ta chơi, ta tùy thời có rảnh.
Tiên Thiên nói xong còn hướng lấy La Vân Xuyên liếc mắt đưa tình.
Một màn này bị một mực nhìn chăm chú lên Tiền Thiền Đường Băng xem ở trong mắt, trong lòng của hắn lập tức còi báo động đại tác.
Vân Xuyên, chúng ta đi thôi, chỉ hoan tiếp nữa thiên đều nên đen.
La Vân Xuyên vốn còn muốn cùng Tiền Thiền trò chuyện tiếp hai câu, nhưng nghe được Đường Băng thúc giục, chỉ có thể coi như không có gì.
Trên đường trở về, Đường Băng nhịn không được hướng La Vân Xuyên hỏi, "Vân Xuyên, vị này Tiền Thiền cô nương các ngươi làm sao nhận biết?"
Nàng tại huyện thành mở một cái tiệm mì, hương vị rất không tệ, ta thường xuyên đi nàng cái kia ăn mì, một tới hai đi liền quen biết.
La Vân Xuyên không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem hai người quen biết kinh nghiệm nói một cách đơn giản rồi một lần.
Đường Băng điểm gật đầu không nói chuyện, nhưng ngồi ở trên ghế sau Tiết Thủy Thanh lại là nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn.
"Đường ra, Thanh huyện phải bắt chút nhanh."
Đường Băng rất tán thành mà lần nữa gật đầu một cái.
Chương 453, cậu nam nữ, chương 453, cậu nam nữ.
Đem Đường Băng cùng Tiết Thủy Thanh đưa về nhà sau, La Vân Xuyên huyện cự bọn hắn ăn cơm tối mời, đưa ra cáo tử.
Người một nhà đứng tại cửa nhà nhìn xem La Vân Xuyên đi xa sau, Đường Băng trực tiếp lôi kéo Đường Thanh Uyển trở về nhà.
"Thanh Uyển, ta xem Vân Xuyên trong lòng u cục hẳn là giải khai, ta nhìn ngươi hai sự tình cũng phải nắm chặt."
Đường Thanh Uyển không nghĩ tới Đường Băng vậy mà đi thẳng vào vấn đề, một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức bò lên trên một vòng đường đỏ.
"Ai nha, cha."
Nàng làm tiểu nữ như thái, nhăn nhó hờn dỗi một tiếng, đem nữ hài thận trọng triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thế nhưng là nhìn thấy nàng còn có rảnh rỗi cả những thứ này không cần đến, Đường Băng tâm phía dưới khẩn trương.
"Ai nha cái gì nha ai nha, ta nói với ngươi, Vân Xuyên bây giờ cùng huyện thành một cái tiệm mì tiểu lão bản thân nhau, hơn nữa nhân gia tướng mạo không có chút nào thua ngươi."
Đường Băng lúc này liền đem vừa rồi tại cung tiêu xã nhìn thấy một màn nói một lần, thuận đường còn nói ra mình suy đoán.
Nghe đến mấy câu này, Đường Thanh Uyển trên mặt thẹn thùng trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là cẩn thận cùng nghiêm trọng.
"Thật sự?"
Đường Băng vội la lên, "Cái này còn có thể là giả?
Ngươi Thủy Thanh Thẩm cũng nhìn được."
Tiết Thủy Thanh lúc này gật đầu cấp ra trả lời khẳng định.
"Không tệ, La Vân Xuyên cùng cái kia gọi là Tiền Thiền cô nương quan hệ chính xác không tầm thường, hơn nữa nàng tướng mạo cũng vô cùng xuất chúng, mấu chốt là tính cách còn vô cùng vui tươi, nhất là chiêu La Vân Xuyên nữa thích.
Thân là nữ nhân, Tiết Thủy Thanh biết nam nhân như thế nào thích gì dạng nữ nhân.
Giống La Vân Xuyên dạng này có bản lĩnh người, yêu thích chắc chắn là hiền nội trợ loại hình nữ hài, tại hắn không dành phân thân thời điểm có thể ở sau lưng giúp hắn một tay."
Đường Thanh Uyển nghe xong Tiết Thủy Thanh phân tích, sắc mặt trong nháy mắt tái đi, bất quá rất nhanh trong mắt bối rối liền lại lần nữa trở nên trấn định lại.
"Lý Thẩm thích nhất ta còn có cơ hội."
Bây giờ Đường Thanh Uyển triệt để từ bỏ chính mình thận trọng, nói thẳng ra chính mình lớn nhất át chủ bài.
"Quan ngươi Lý Thẩm thích ngươi có gì dùng, mấu chốt nhất vẫn là muốn để Vân Xuyên thích ngươi."
Đường Băng cao mày nói.
"Ân, ta suy nghĩ nên làm như thế nào?"
Đường Thanh Uyển nghe vậy trọng trọng gật đầu một cái, đại não bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, suy tính làm như thế nào đem La Vân Xuyên cầm xuống.
"Thanh Uyển, hào phóng điểm, ngươi không so bất luận kẻ nào kém."
Tiết Thủy Thanh đi theo nhấn mạnh một câu.
Đường Thanh Uyển lần nữa trọng trọng gật đầu.
Sự tình nói xong, người một nhà trở về nhà, trên mặt bàn nguyên bản thức ăn thơm phức, bây giờ đám người ăn càng là tựa như nhai sắp đến, bầu không khí cũng biến thành có chút nặng nề. Chỉ là người một nhà ai cũng không có phát hiện, trong lòng bọn họ, La Vân Xuyên trọng lượng càng là đã đạt đến tình cảnh cao như vậy. Ăn xong cơm tối, tâm sự nặng nề người một nhà trở về phòng của mình, cũng không lâu lắm, mỗi gian phòng đèn đuốc liền bị dập tắt, toàn bộ đường ra lâm vào yên tĩnh ở trong.
Đúng lúc này, một cái đầu lặng lẽ từ trên tường viện rụt trở về.
"Bọn hắn đều ngủ, ta xem chân thực, mẹ ta cùng Đường Băng một khối trở về nhà."
Đường Vĩnh Cường rón rén mà đi tới cách đó không xa, nơi đó có Đường Diệu Tổ cùng Đường Song Lợi cùng với mấy cái Đường Diệu Tổ tử trung thôn dân. Nghe được Đường Vĩnh Cường lời nói, Đường Diệu Tổ ánh mắt lóe lên một đạo ngoan lệ tia sáng.
"Song Lợi, ngươi đi cửa thôn nên một chút trừ đại đội trưởng, ta lúc chiều cùng hắn đã hẹn, bọn hắn 8h sẽ đến thôn chúng ta, chờ nhận được người trực tiếp tới ở đây."
Đường Diệu Tổ mặt hướng Đường Song Lợi, thấp giọng nói.
"Đúng vậy, ta liền tới đây." Đường Song Lợi lĩnh mệnh, bước nhanh hướng về cửa thôn phương hướng đi đến. Chúng ta chờ một lát nữa, chờ bọn hắn chui ổ chăn, chúng ta liền vọt vào trong chốc gian muốn tại giường. Đám người đồng thời gật đầu một cái. Sau 5 phút, Đường Diệu Tổ cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm, trực tiếp hạ đạt lên đường mệnh lệnh. Hơn 10 người đồng thời đứng dậy, một khối hướng về đường ra phương hướng vây lại. Đường Vĩnh Cường hơi hơi chạy lấy đà, thân hình liền chạy đến trên tường thấp, tiếp lấy rón rén đã rơi vào trong viện, hắn hơi dừng lại một chút, xác định không có giật mình tỉnh giấc người trong phòng sau, lúc này mới rón rén đi tới trước cửa viện, đưa tay nổ xong viện môn then cửa. Đã sớm ở ngoài cửa trận địa sẵn sàng đón quân địch Đường Diệu Tổ bọn người, lúc này bỗng nhiên đẩy ra viện môn, nối đuôi nhau mà ra. Két két. Cũ kỹ mở cửa sân ra lúc đều biết phát ra tiếng két vang dội, cái này cũng là Đường Diệu Tổ tại then cửa quăng ra sau không tiếp tục cẩn giấu nguyên nhân. Đại môn sao chả mở? Ta đi xem. Đường Băng giọng nghi ngờ từ trong nhà truyền đến, ngay tại hắn chuẩn bị mặc xong quần áo đi bên ngoài xem tình huống thời điểm, lại nghe được một hồi tiếng bước chân hỗn loạn. Hắn còn chưa hiểu tới là chuyện gì xảy ra, mười mấy trong tay xách theo đèn báo thôn dân liền chui vào trong nhà. Các ngươi làm gì? Một màn bất thình lình đem Đường Băng cùng Tiết Thủy Thanh dọa sợ, hai người trợn tròn hai mắt nhìn xem trước mặt khách không ngợi mà đến, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Làm gì? Chúng ta tới bắt ngươi làm phá hải. Đường Diệu Tổ nhìn xem cởi sạch sẽ hơn nữa cùng Tiết Thủy Thanh chui tại một cái ổ chăn Đường Băng, trên mặt lập tức lộ ra vui sướng nụ cười. Chúng ta mẹ nó là vợ chồng hợp pháp. Nghe được Đường Diệu Tổ lời nói, Đường Băng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, lửa giận trong nháy mắt ở trong lòng cháy hừng hực, hướng về phía đám người này phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm cực lớn, thậm chí còn đem trên nóc nhà bụi đất rung một cái tới. Lời này để cho mười mấy người cũng là sức sở, bọn hắn muốn thực sự là vợ chồng hợp pháp mà nói, hôm nay cái này việc vui nhưng lớn lắm, liền bọn hắn hôm nay hành vi, chấp pháp cục cần phải trị bọn hắn một cái tự tiện xông vào dân trạch cùng xâm phạm người khác riêng tư tội danh không thể. Trong lúc nhất thời đứng tại Đường Diệu Tổ thôn dân sau lưng trên mặt toàn bộ đều lộ ra khiếp ý. Nhưng Đường Vĩnh Cường lại tiến tới một bước, cười lạnh nói, đừng nghe hắn nói mò. Bọn hắn tuyệt đối không có khả năng linh chứng, bởi vì ta còn không có đồng ý bọn hắn kết hôn đâu. Đường Diệu Tổ cũng trong nháy mắt phản qua tương lai, đồng dạng cười lạnh nói, không tệ, đại gia không nên bị hắn cho lừa, Vĩnh Cường còn không có đồng ý đâu, Tiết Thủy Thanh làm sao có thể lấy chồng. Nói xong, không đợi Đường Băng lại nói cái gì, trực tiếp hướng về phía sau lưng đám người phất phất tay. Đem bọn hắn bắt lại cho ta, quan đến trong đường đi, ngày mai ta phải mang theo đôi cậu nam nữ này đi dạo phố. Theo Đường Diệu Tổ tiếng nói rơi xuống, đứng ở sau lưng hắn mấy cái thôn dân lúc này đi tới, đưa tay vén lên đắp lên trên người bọn họ cái chăn, đem ăn mặc vô cùng mát mẻ hai người từ trên giường lôi dậy. Các ngươi đơn giản phản thiên, hai chúng ta là vợ chồng hợp pháp, các ngươi đối với chúng ta như vậy, đội chấp pháp sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Đường Băng còn tại nghiêm nghị quá mắng, nhưng không có ai lại nghe hắn lời nói, mấy người rất nhanh liền đem hắn đặt tại trên giường, dùng đã sớm chuẩn bị xong dây thừng đem hắn trói go. Đến nôi Tiết Thủy Thanh lúc này đã hoàn toàn bị sợ choáng váng, lại thêm nàng là nữ đồng chí, người ở chỗ này cho nàng cơ hội làm cho nàng đem y phục mặc chỉnh tề sau, lúc này mới đem nàng cho trói lại. Đều mẹ nó dừng tay cho ta. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ từ đám người đằng sau truyền đến, tiếp lấy một đạo nhanh nhẹn thân ảnh phóng qua đám người chạy đến trên giường. Chương 454, tổ chức lớn, chương 454, tổ chức lớn. Người tới chính là Đường Tiểu Hoa, hắn dù sao trẻ tuổi, dính gối đầu dựa sát, giấc ngủ chất lượng thật tốt, nếu không phải là Đường Thanh Uyển đem hắn cho đánh thức, hắn còn không biết bên này phát sinh sự tình đâu. Tỷ hai nghe được Đường Băng trong phòng truyền đến động tĩnh, vốn định vọt vào hỗ trợ, nhưng nhìn đến trong phòng lờ mờ người sau, lý trí cuối cùng chiến thắng xúc động. Bọn hắn không có tùy tiện xông vào trong phòng, mà là cẩn thận thương lượng ra một cái có thể được phương án, Đường Tiểu Hoa đi giải cứu Đường Băng tận khả năng tối đa nhất kéo dài thời gian, Đường Thanh Uyển nhưng là đi viện binh. Đường Tiểu Hoa, ngươi là muốn bao che bọn hắn sao? Bọn hắn đang làm phá hải, ta hy vọng ngươi có thể nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, không cần đứng ở sai lầm đội ngũ ở trong đi. Đường Diệu Tổ mặc dù chỉ coi mấy tháng bí thư chi bộ thôn, nhưng mà nói chuyện cũng đã trở nên có lý có lý, thậm chí bây giờ chính hắn đều cho rằng hắn đã hoàn toàn đứng ở đạo đức điểm cao. Nhưng mà, kế tiếp Đường Tiểu Hoa lời nói lại làm cho trên mặt hắn tự phụ nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Ta mẹ ngươi chứ chứng, bọn hắn xế chiều hôm nay vừa giật giấy hôn thú, bọn hắn bây giờ là tổ chức thừa nhận vợ chồng hợp pháp, ngươi mẹ nó mới làm phá hải, cả nhà ngươi đều làm phá hải. Nghe trong miệng Đường Tiểu Hoa truyền tới âu nôn ngữ, Đường Diệu Tổ bị tức kém chút ngất đi, run lập cập duỗi ra một ngón tay chỉ hướng Đường Tiểu Hoa, quát lớn, hát ngươi cái danh con, ngươi cùng với ai hai đâu? Ngươi tới, cũng cho ta trói hắn, ngày mai một khối dạ phố. Đối với cái này dám to gan mạo phạm chính mình uy nghiêm kẻ xấu, Đường Diệu Tổ thế nhưng là sẽ không nương tay, lúc này liền chỉ huy đám người đối với Đường Tiểu Hoa triển khai bắt. Nhờ vào mấy tháng đến nay đi săn kiếp sống, cơ thể của Đường Tiểu Hoa trở nên linh hoạt không thiếu, lại thêm gần đoạn thời gian bữa bữa ăn thịt, hắn tố chất thân thể cũng đã nhận được cực đại đề cao. Đối mặt hơn 10 người bao vây chặt đánh, hắn trong nháy mắt hóa thân thành một cái linh hầu, không ngừng trong đám người tránh chuyện xê dịch, thậm chí thình lình còn có thể cho ai đi lên một cước hoặc là một quyền. Chỉ là nhân lực có lúc hết, lại thêm song quyền nan địch tứ thủ, tại Đường Tiểu Hoa thể lực kịch liệt trượt thời điểm, hắn phải né tránh chậm một chút, bị Đường Vĩnh Cường kéo lại chân trái. Ngươi tới đây cho ta a. Đường Vĩnh Cường bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp đem Đường Tiểu Hoa túm té ở trên giường. Cùng lúc đó, những người còn lại cũng là phi thân mà lên, trực tiếp đem linh hoạt Đường Tiểu Hoa đặt ở dưới thân. Thật mẹ nó có thể nhảy nhót, cái này ta đem chân ngươi cột lên, ta nhìn ngươi còn thế nào nhảy nhót. Một tên tráng hán cắn răng hàm đem toàn bộ thân thể đặt ở Đường Tiểu Hoa trên đùi, hai tay nhưng là rút ra một sợi dây thừng, cẩn thận đem hai chân của hắn cho trói lại. Các người đám hôn đảng kia, chờ sự tình chân tướng rõ ràng, ta muốn các ngươi dễ nhìn. Mặc dù bị trói trở thành bánh trưng, nhưng Đường Tiểu Hoa nhưng như cũng không chịu thua muốn tránh thoát gò bó, đáng tiếc hắn tất cả cố gắng đều chú định tốn công vô ích. Hừ, mang đi. Đường Diệu Tổ không nguyện ý làm lấy mặt nhiều người như vậy cùng một tên tiểu bối tính toán, hắn lạnh rên một tiếng, để cho người ta đem ba người từ trong nhà áp giải ra. Vừa rồi tranh cãi cùng tiếng đánh nhau không nhỏ, đường ra chung quanh hàng xóm toàn bộ đều nghe được đường ra truyền đến âm thanh, rất thật tốt chuyện người nhao nhao mặc xong quần áo đi tới đường ra xem náo nhiệt. Khi Đường Diệu Tổ mang theo ba người từ trong nhà đi ra, trong viện đã là đứng đầy đám người xem náo nhiệt. Đường Băng cùng Tiết Thủy Thanh làm phá hải, chúng ta đem bọn hắn ngăn ở trên giường đất, một hồi dân binh đại đội trưởng trừ đại đội trưởng liền sẽ tới, đến lúc đó ta sẽ đem người giao cho trừ đại đội trưởng xử trí. Đường Diệu Tổ không dám mạo hiểm thiên hạ chi đại sơ suất, không có trực tiếp hướng về phía những người xem náo nhiệt mở phun, mà là hướng đám người nói ra vừa mới phát sinh hết thảy. Làm phá hải? Không thể à, ta nghe nói bọn hắn liền muốn lĩnh chứng, bọn hắn sẽ không phải đã kết hôn rồi à? Ta cũng nghe nói, bí thư chi bộ. Không phải, Diệu Tổ, ngươi có phải hay không sai lầm? Đừng quản Đường Băng có phải hay không làm phá hải, ngươi ngược lại là trước hết để cho người đem áo đông mặc vào à, cái này lạnh chết lạnh thiên, lại cho hắn đông lạnh lấy. Các thôn dân ngươi một lời ta một lời mà thay Đường Băng giải vây, Đường Diệu Tổ khuôn mặt trong nháy mắt đen lại. Các ngươi biết cái gì? Vĩnh Cường còn không có đồng ý Tiết Thủy Thanh gả người đây, hai người bọn họ có thể kết hôn. Tất nhiên không có kết hôn, vậy bọn họ hành vi chính là làm loạn quan hệ nam nữ, liền muốn chịu đến luật pháp chế tài. Đám người nghe vậy nghĩ, cũng là chuyện như vậy, thời đại này mọi người nhưng là phi thường coi trọng cái kia nữ lân phòng, nếu ai dám vượt lôi chỉ một bước, tất nhiên sẽ lọt vào đám người phỉ nhổ. Lại thêm Đường Diệu Tổ nói đến nói chắc như đinh đóng cột, mọi người vô ý thức liền tin tưởng hắn lời nói. Đường Băng ngươi cũng là, hai ngươi mắt nhìn thấy liền muốn kết hôn, ngươi nói ngươi là gấp làm gì đi? Hơn 10 năm cũng chờ, còn kém 2 ngày này. Ai, để cho đại gia hỏa nói ngươi cái gì tốt. Nghe các thôn dân quở trách, Đường Băng chỉ cảm thấy một cỗ khuất nhục từ đáy lòng tu ra. Ta cùng Thủy Thanh hôm nay đã đem chứng nhận giật, bọn hắn đây là tại ô mê ta. Đường Băng điên cuồng mà gầm thét, lại không có gọi lên bất luận người nào tín nhiệm, không ai đứng ra thay bọn hắn nói chuyện. Chính như Đường Diệu Tổ nói tới, Đường Vĩnh Cường là trụ cột trong nhà hắn bất cứ chuyện gì không chiếm được hắn gật đầu, đều tuyệt đối không làm được. Đi, tất cả mọi người nhường một chút, ta bây giờ muốn đem bọn hắn mang đến từ đường, chờ trừ đại đội trưởng xử lý. Đám người nghe vậy, tự giác tránh ra một con đường. Đường Diệu Tổ mang theo Đường Vĩnh Cường bọn người, áp lấy Đường Băng, Tiết Thủy Thanh cùng với Đường Tiểu Hoa, tựa như đắc thắng còn hướng tướng quân đồng dạng, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng lấy ngoài viện đi đến. Rất nhanh một đoàn người liền đi tới từ đường, Đường Băng ba người bị thô bạo mà ném tới trong đường. Các ngươi ngay ở chỗ này thật tốt tỉnh lại a. Đường Diệu Tổ câu nói vừa dứt, đã khóa từ đường đại môn. Thủy Thanh, nhường ngươi chịu ủy khuất, ta cam đoan với ngươi, chuyện này tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy, ta nhất định phải để cho bọn hắn dễ nhìn. Bị trói gô Đường Băng cọ đến bên người Tiết Thủy Thanh, thấp giọng an ủi. Ân, ta tin tưởng ngươi. Tiết Thủy Thanh đang thấp giọng mà khóc nức nở, nghe được Đường Băng an ủi, nàng khóc gật đầu một cái, đem đầu tựa vào trên vai của hắn. Cha, ta đề nghị hai ngươi hôn lễ muốn tổ chức lớn, để cho trên đời này tất cả mọi người đều biết các ngươi đã kết hôn rồi. Đường Tiểu Hoa nằm trên mặt đất, hướng Đường Băng đề nghị. Đi, liền theo ngươi nói xử lý. Cũng không lâu lắm, Trử Khang mang theo mấy cái trên cánh tay phủ lấy hồng tụ quấn người xuất hiện ở đường ra thôn, tại đường song lợi dưới sự hướng dẫn đi tới từ đường phía trước. Trừ đội trưởng, ngươi xem như tới, bọn hắn đã bị ta nhốt tại trong đường, tùy thời chờ đợi ngươi xử lý. Đường Diệu Tổ nhìn thấy đi tới Trử Khang, trên mặt thoáng chốc lộ ra nụ cười sáng lạ, đồng thời nhấc chân nên đón tiếp lấy. Ngươi suy nghĩ như thế nào là chuyện gì xảy ra? Trử Khang chỉ biết là nơi này có người làm phá hư, nhưng mà không phải thật giống như Đường Diệu Tổ nói như vậy, hắn còn cần tiến hành xác nhận. Chương 455, lao động cải tạo, chương 455, lao động cải tạo. Trử Khang mặt không thay đổi liếc Đường Diệu Tổ một cái, im lặng chờ đợi hắn giảng thuật. Là như vậy, Đường Băng vừa mới lên làm thôn chúng ta bí thư chi bộ thôn, buổi tối hôm nay liền bị chúng ta bắt lại hắn đang làm phá hải. Đường Diệu Tổ đem chuyện xảy ra mới vừa rồi đầu đuôi cùng Trử Khang giảng thuật một lần, cương điệu nhấn mạnh Đường Băng là đang lợi dụng chức vụ chi tiện yêu cầu Tiết Thủy Thanh cùng hắn phát sinh quan hệ. Đối với cái này, Trử Khang ngược lại là không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, có quyền không để quá thời hạn hết hiệu lực cái này không chỉ có riêng là một câu nói, có rất nhiều người đem một câu nói kia trở thành bọn hắn đối nhân xử thế thước đo. Còn nữa một cái bình thường dân chúng đột nhiên trở thành nhân vật thực quyền, bành trướng là hiện tượng rất bình thường. Nghe xong Đường Diệu Tổ giảng thuật, Trử Khang khẽ gật đầu, nhưng cũng không có trực tiếp tiến vào từ đường đem người mang đi, mà là lần nữa hướng Đường Diệu Tổ hỏi, ngươi xác định bọn hắn không có kéo giấy hôn thú? Lần này Đường Diệu Tổ không nói chuyện, mà là đưa tay đem Đường Vĩnh Cường cho ông tới. Trừ đại đội trưởng hảo, ta là Tiết Thủy Thanh nhi tử, nhà ta bất cứ chuyện gì đều phải qua đồng ý của ta, chỉ cần ta không buông bỏ, mẹ ta liền không khả năng cùng Đường Băng kết hôn. Nữ tử tam tòng tứ đức tập tục xấu ở niên đại này còn có không nhỏ thị trường. Trử Khang dương mắt liếc mắt nhìn Đường Vĩnh Cường, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào khinh bỉ chi sắc, ngay cả mình mẫu thân đều có thể làm thương sự hỗn đản, còn có thể trông cậy vào hắn là đồ tốt lành gì. Đi, ta đã biết, bất quá ta hy vọng các ngươi còn có thể lại xác nhận một chút, để tránh náo ra ô long sự kiện. Trử Khang hướng Đường Diệu Tổ lần nữa nhấn mạnh một câu, lúc này mới mang người đẩy ra từ đường môn. Thấy có người đi vào, Đường Băng ba người ánh mắt trước tiên rơi xuống người tới trên thân. Đợi cho thấy rõ ràng là Trử Khang sau, Đường Băng lập tức kích động hô to lên. Trừ đại đội trưởng, chúng ta nguyện vọng à, ta cùng Thủy Thanh hôm nay đã giật giấy hôn thú, chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Nghe được Đường Băng lời này, Trử Khang lông mày lập tức gắt gao nhăn lại với nhau, hắn không thể phân biệt bọn hắn người nào nói thật sự. Giấy hôn thú ở nơi nào? Trử Khang nhíu mày hỏi. Tại nhà ta tủ quần áo thấp nhất đè lên đâu? Trử Khang nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía đồng dạng đi tới Đường Diệu Tổ, trực tiếp ra lệnh, "Tiểu Cao, ngươi cùng Đường Diệu Tổ đi một chuyến Đường Băng nhà, tìm một cái có hay không giấy hôn thú." "Là." Mặt khác cho Đường Băng cầm thân quần áo tới. "Hảo." Tiểu Cao điểm đầu hẳn là, đi theo sau lưng Đường Diệu Tổ rời đi từ đường. Trử Khang đại mã kim đao ngồi ở đường thị từ đường ngưỡng cửa, nhìn xem trong đường bị trói gô ba người, không có nói nhiều một câu. mà đi theo Đường Diệu Tổ một khối trở lại Đường gia tiểu cao, dựa theo Đường Băng nói tới, rất nhanh liền từ tủ quần áo dưới đáy lật ra hai tấm mới tinh giấy hôn thú. Nhìn thấy giấy hôn thú, Đường Diệu Tổ chỉ cảm thấy một hồi tê cả da đầu, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến Đường Băng tốc độ đã vậy còn quá nhanh, buổi sáng mới lên làm bí thư chi bộ thôn, buổi chiều liền cùng Tiết Thủy Thanh giật chứng nhận. Đường Diệu Tổ, bọn hắn thật đúng là vợ chồng, xem ra lần này ngươi có phiền toái. Tiểu Cao ngoài cười nhưng trong không cười về phía Đường Diệu Tổ chấn động rất xuống rồi một lần trong tay giấy hôn thú, nói xong cũng chuẩn bị xoay người lại phục mệnh. Cao đồng chí, ngươi chờ một chút. Đường Diệu Tổ vội vàng gọi lại Tiểu Cao. Ta cũng không biết sự tình lại là dạng này, ta cũng là nhận lấy người khác che đậy mới có thể làm ra hồ đồ như vậy sự tình. Bất quá ta ngược lại thật ra có cái không thành thục ý nghĩ, ngươi thấy có được hay không? Đường Diệu Tổ vừa nói chuyện, một bên từ trên người lấy ra hai tấm đại đoàn kết, không để lại dấu vết mà nhét vào Tiểu Cao trong túi áo. Tiểu Cao nhìn đến đại đoàn kết, trước mắt lập tức sáng lên. Ngươi suy nghĩ như thế nào nhìn? Ngược lại cũng đã sai lầm, không bằng chúng ta liền đem sai liền sai, ta đem cái này hai tấm giấy hôn thú đốt đi, ngươi trở về liền cùng trừ đại đội trưởng nói không tìm được giấy hôn thú, để cho hắn từ trọng phát lạc Đường Băng cùng Tiết Thủy Thanh. Dạng này hai người khả năng cao sẽ bị xung quân đến nông trường lao động cải tạo đi cải tạo, về sau liền xem như có người thay bọn hắn sửa lại án xử sai, nghĩ đến lấy bọn hắn phổ thông bách tính thân phận, cũng không bay ra khỏi cái gì sóng lớn tới. Ngươi nhìn như thế cả được không? Đường Diệu Tổ nói xong, hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm về phía Tiểu Cao. Tiểu Cao bây giờ đã là rơi vào trầm tư, hắn mới vào hôm nay buổi chiều trở thành một tên vinh quang dân binh, trong tay hoặc nhiều hoặc ít cũng nắm lấy một chút quyền hạn. Đưa tay tiến túi, xoa nắn một chút trong túi láo đại đoàn kết, giờ khắc này Tiểu Cao cảm nhận được quyền lợi mang tới chỗ tốt. Một mặt là hai cái kẻ không quen biết, một mặt là đại đoàn kết, Tiểu Cao rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Đi, liền theo ngươi nói xử lý. Nói xong, Tiểu Cao cầm trong tay giấy hôn thú đưa cho Đường Diệu Tổ. Đường Diệu Tổ tiếp nhận giấy hôn thú, trên mặt lúc này lộ ra nụ cười sáng lạ. Đúng vậy, vậy chúng ta bây giờ liền trở về a, trừ đại đội trưởng còn tại từ đường chờ đây. Đường Diệu Tổ đem giấy hôn thú gãy mấy lần nhét vào trong ngực, tiếp lấy đưa tay dẫn Tiểu Cao rời đi đường ra, một lần nữa về tới từ đường. Báo cáo đại đội trưởng, không có tìm được giấy hôn thú. Nghe được Tiểu Cao hồi báo, Trừ Khang khuôn mặt lúc này âm trầm xuống. Mà Đường Băng lại tại lúc này hô to lên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta trước khi trời tối mới đem giấy hôn thú phóng tới cái kia, ta tuyệt đối không có khả năng nhớ lầm, ngươi có phải hay không tìm sai chỗ. Không đợi Tiểu Cao nói cái gì, Đường Diệu Tổ bên trên phía trước một bước, khẽ quát một tiếng. Làm càn, Đường Băng, ngươi cho rằng nhân gia Cao đồng chí là làm cái gì? Hắn nhưng cũng có thể lên làm dân binh, tất nhiên có hắn chỗ hơn người, tìm đồ vật còn có thể tìm lộ chỗ. Nói xong, Đường Diệu Tổ ngồi xổm Đường Băng trước mặt, tràn đầy lạnh lẽo nụ cười khuôn mặt tại lúc này lộ ra cực kỳ dữ tợn. Ngươi không nghĩ tới à, phong thủy luân chuyển, bí thư chi bộ thôn chức vị này nhanh như vậy liền lại phải về đến trong tay ta, cùng ta đấu, ngươi mới hảo hảo luyện mấy năm đi thôi. Nói xong, Đường Băng đứng thẳng người, một lần nữa về tới Trừ Khang bên người. Trừ đại đội trưởng, sự tình đã rất rõ ràng, Đường Băng nói hắn cùng Tiết Thủy Thanh kết hôn căn bản chính là đang nói láo, ngươi nhìn nên xử lý như thế nào bọn hắn? Giấy hôn thú không có tìm được, đây cũng là mang ý nghĩa Đường Băng cùng Tiết Thủy Thanh chính là tại làm loạn quan hệ nam nữ. Đường Băng, ngươi thân là tân nhiệm bí thư chi bộ thôn, ngươi chẳng những không có cho các thôn dân làm gương tốt, vậy mà làm loạn quan hệ nam nữ, ngươi có biết chuyện này hay không? Nếu là truyền ra, sẽ đối với Đường gia thôn, đối với Mao Lý Hương tạo thành ảnh hưởng ác liệt bao nhiêu? Xét thấy thân phận của ngươi là thủ, ảnh hưởng tồi tệ cực lớn, ta bây giờ đối với ngươi làm ra đi tới nông trường lao động cải tạo nửa năm xử phạt. Cho Đường Băng mở trói, để cho hắn trước tiên đem y phục mặc lên, sau đó đem hai người bọn hắn toàn bộ đều mang cho ta đến nông trường lao động cải tạo đi, tiến hành cải tạo lao động. Trừ Khang tại chỗ đối với Đường Băng cùng Tiết Thủy Thanh tiến hành tuyên án. Là Tiểu Cao mang người đi tới bên cạnh Đường Băng, cho hắn giải khai sợi dây trên người, đem quần áo ném vào trong ngực của hắn. Nhanh lên xuyên, xuyên xong tốt lên đường. Chương 456, hắn làm loạn quan hệ nam nữ, chương 456, hắn làm loạn quan hệ nam nữ. Các ngươi. Đường Tiểu Hoa một mặt bi phẫn nhìn xem trước mắt đám người này đổi trắng thay đen, muốn nói cái gì, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại một lần nữa nuốt xuống bụng bên trong, nhiều lời vô ích, không có ai sẽ nghe hắn. Đúng, còn đem ngươi đem quên đi. Trừ Khang cười lạnh nhìn về phía Đường Tiểu Hoa, há mồm đối với Đường Diệu Tổ nói, xét thấy hắn không có làm cái gì chuyện phạm pháp loạn kỷ cương, thì nhìn tình huống khấu trừ hắn bộ phận công nghiệp a. Đường Diệu Tổ cũng không có trừng phạt Đường Tiểu Hoa lý do, dứt khoát hôm nay trước hết tha hắn một lần, đợi đến chính mình một lần nữa lên làm bí thư chi bộ thôn sau, có thừa biện pháp trừng trị hắn. Trừ đại đội trưởng nhân nghĩa. Đường Diệu Tổ chụp Trừ Khang một cái mông ngựa, lúc này mới cười gần quay đầu nhìn về phía Đường Tiểu Hoa. Đường Tiểu Hoa, tất nhiên Trừ đại đội trưởng nói chuyện, vậy hôm nay ta liền khấu trừ ngươi 100 cái centimet răn đe, ngươi có phục hay không? Đường Tiểu Hoa hung tợn nhìn chằm chằm Đường Diệu Tổ, lại không có há mồm nói chuyện. Đi, sự tình hôm nay cứ như vậy đi, ta này liền dẫn người đi. Trừ Khang gặp sự tình cũng đã xong xuôi, lúc này liền chỉ huy thủ hạ dân binh mang theo ăn mặc chỉnh tề Đường Băng cùng Tiết Thủy Thanh chuẩn bị rời đi. Đúng vậy, hôm nay thật sự là phiền phức Trừ đại đội trưởng, nhường ngươi nhìn thôn chúng ta chê cười, ta bảo đảm về sau nhất định đối với thôn dân chặt chẽ quản lý, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm tìm phiền toái. Sự tình nhận được giải quyết tốt đẹp, Đường Diệu Tổ lại hướng Trừ Khang nói một câu lời khách sáo. Chuyện này sáng sớm ngày mai thì sẽ truyền đến trong thôn, Đường Băng bí thư chi bộ thôn chức vị tất nhiên sẽ bị tước đoạt, mà chính mình đem một lần nữa trở lại bí thư chi bộ thôn vị trí. Hai cái dân binh mang lấy Đường Băng cùng Tiết Thủy Thanh từ đường đi tới, hướng về nơi xa đi đến. Dựa theo quá trình, Đường Băng cùng Tiết Thủy Thanh sẽ bị mang đến nông thôn dân binh xử lý giam giữ một đêm, sáng sớm ngày mai xin phép qua trưởng làng sau, hai người gặp nhau bị dân binh mang đến nông trường lao động cải tạo tham gia cải tạo lao động. Mắt nhìn thấy Đường Băng cùng Tiết Thủy Thanh bị mang đi, càng thêm nụ cười sán lạn tại Đường Diệu Tổ trên mặt nở rộ ra. Bây giờ hắn vẫn như cũ bắt đầu tính toán, đợi ngày mai hắn quan phục nguyên chức sau đó, nên thu xếp làm sao trong thôn những cái kia đội săn thú viên, dù sao vào hôm nay buổi sáng, những thứ này đội săn thú viên thế nhưng là công nhân đứng ở Đường Băng bên kia. Ai? Các ngươi có hay không nhìn thấy Đường Nguyễn Thanh? Lúc trải vớt ngày mai muốn xử trí danh sách nhân viên, Đường Diệu Tổ lúc này mới nhớ tới Đường Nguyễn Thanh tới, bận làm việc nửa ngày như vậy, lại không có người nhìn thấy nàng, cái này rất không thích hợp. Không có thấy, chúng ta đem Đường Băng từ nhà hắn mang ra thời điểm giống như liền không có nhìn thấy nàng. Một cái chó săn lắc đầu hướng Đường Diệu Tổ nói. Không nên a, ta xem chân thực, Đường Nguyễn Thanh tuyệt đối ở nhà. Đường Vĩnh Cường vào lúc này cấp ra phi thường khẳng định trả lời. Nàng hẳn là đi tìm La Vân Xuyên, bất quá bây giờ ván đã đóng thuyền, liền xem như La Vân Xuyên tới, cũng là không nổi cái gì lắm tới, không cần phải để ý đến nàng. Đường Diệu Tổ lung lay đầu, không nghĩ thêm chuyện này. Đường Tiểu Hoa, ta bây giờ đem ngươi thả ra, ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ thực tế, nếu như ngươi dám can đảm độc thủ, ta bảo đảm ngày mai ngươi cũng sẽ bị mang đến nông trường lao động cải tạo. Đường Diệu Tổ trước tiên cảnh cáo Đường Tiểu Hoa một câu, lúc này mới ra hiệu Đường Song Lợi giải khai Đường Tiểu Hoa sợi dây trên người. Đường Tiểu Hoa tràn ngập ngũ kim tức giận, hai mắt đảo qua tất cả mọi người tại chỗ, một câu nói không nói quay người rời đi từ đường, hướng về nhà phương hướng chạy tới, rất nhanh thân ảnh của hắn liền biến mất ở trong hắc ám. Diệu Tổ thúc, ngươi nhìn sự tình đều xong xuôi, chúng ta phía trước nói sự tình. Đường Vĩnh Cường cười rạng rỡ mà đối với Đường Diệu Tổ hỏi: "Yên tâm đi, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, đợi ngày mai ta liền đi cùng trừ đại đội trưởng nói một chút, để các ngươi gia nhập vào dân binh liền, các ngươi thấy được không?" Đường Diệu Tổ nhìn một chút Đường Vĩnh Cường, lại đem ánh mắt ném đến Đường Song Lợi trên thân. "Vậy coi như quá tốt rồi." Đường Vĩnh Cường cùng Đường Song Lợi liếc nhau một cái, trên mặt trong nháy mắt hiện ra nụ cười hưng phấn. Tại chính giữa nhận thức của bọn họ, bán rẻ mẹ của bọn hắn, lại đổi lấy hai cái dân binh danh ngạch, cái này mua bán, giá trị. "Vậy thì cứ như vậy, hôm nay quá muộn, tất cả về nhà a." Đường Diệu Tổ đóng lại từ đường môn, bỏ lại một câu nói, trước tiên chắp tay sau lưng hướng về trong thôn đi đến, hắn hiện tại đi lên đường tới đều mang gió dáng vẻ, cùng giữa trước cái kia tinh thần hệ bại lão đầu hình tượng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Quyền hạn quả nhiên là một cái đồ tốt. Bây giờ Đường Thanh Huyền cưỡi xe đạp mới lảo đảo đi tới La Vân Xuyên trước cửa nhà. Bang bang bang. Tiếng gõ cửa dồn dập để cho vừa mới ngủ La Vân Xuyên trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, hắn rất chán ghét loại này phương thức gõ cửa. Ai vậy, đêm hôm khuya khoắt gõ cái gì gõ? Ngoài miệng nói như vậy lấy, La Vân Xuyên lại là nhanh nhẹn mà mặc quần áo xong. Giữa đêm này lại là ai vậy? La Xây Dựng cùng Lý Thúy Hoa cũng khoác lên y phục từ trong phòng đi ra, đối với La Vân Xuyên hỏi: "Bất kể là ai, tốt nhất có việc, bằng không thì..." "Hừ." La Vân Xuyên treo lên ban đêm hàn phong đi tới trước cửa viện, mở ra trên cửa viện then cửa. Theo đại môn mở ra, một đạo đã khóc đến không còn hình dáng thân ảnh liền nhào vào trong ngực của hắn. "La, La đại ca, cứu, cứu ta cha." Cố nén khóc ý, Đường Thanh Huyền gặp gỡ nói: "Hắn thế nào?" Nghe được là Đường Băng sự tình, La Vân Xuyên lông mày trong nháy mắt nhăn lại với nhau, hỏi đội: "Nhưng bây giờ Đường Thanh Huyền đâu còn có thể nhịn được tiếng khóc, mấy lần muốn lời thuyết minh chuyện đã xảy ra, lại tất cả đều bị ô ô tiếng khóc đánh gãy, càng là một câu đầy đủ đều không nói ra được." Nhìn thấy Đường Thanh Huyền cái dạng này, La Vân Xuyên ngờ tới sự tình chỉ sợ sẽ không tiểu, lúc này cũng sẽ không truy hỏi nữa chuyện đã xảy ra, quay người hướng về trong viện hô hét to: "Cha mẹ, ta cùng Thanh Huyền đi ra ngoài một chút, các ngươi ngủ đi." Nói xong, từng thanh Đường Thanh Huyền nâng đỡ, bỏ vào xe đạp phía trước trên xà nhà, hắn một cái nâng cao chân cũng ngồi xuống trên xe, một tay ôm Đường Thanh Huyền hông phòng ngừa nàng rơi xuống, một cái tay khác đỡ tay lái, hơi nhún chân, xe đạp liền nhảy tốt vào trong bóng đêm. Bất quá 10 phút, hai người liền đi tới đường ra, nhìn xem trong phòng chập chờn ngọn đèn tia sáng, La Vân Xuyên một cái bước xa liền xông vào trong phòng. "Tiểu Hoa, cha ngươi đâu?" Bây giờ trong phòng chỉ có thất hồn lạc phách Đường Tiểu Hoa, cũng đã không thấy Đường Băng cùng Tiết Thủy Thanh thân ảnh. "La đại ca, cha ta hắn." "Ô." Nhìn thấy La Vân Xuyên, Đường Tiểu Hoa cũng kềm nén không được nữa bi thương trong lòng, còn chưa nói xong lời nói liền bị tiếng khóc cắt đứt. "Người trước tiên đừng khóc, trước tiên nói chuyện a." Nhìn xem một kình khóc tỉ hai, La Vân Xuyên chợt cảm thấy bó tay toàn tập. Khóc một đường Đường Nguyễn Thanh, cảm xúc đã thoáng ổn định lại, há mồm hướng về La Vân Xuyên giảng thuật một chút chuyện xảy ra mới vừa rồi. Làm loạn quan hệ nam nữ. Đường Diệu Tổ yêu tinh hại người này, hôm nay ta nhất định phải để cho hắn dễ nhìn. La Vân Xuyên song quyền nắm chặt, trên đầu gân xanh nhẹ từng, rõ ràng bị Đường Diệu Tổ tên tiểu nhân này hành vi giận quá. "Tiểu Hoa, ngươi trước tiên đừng khóc, bây giờ liền đi đem các ngươi thôn đội săn thú viên cho ta triệu tập đến một khối." Chương 457, so hỏng. Ta còn không có thua qua, chương 457, so hỏng. Ta còn không có thua qua. Đường Tiểu Hoa nghẹn ngào gật đầu một cái, từ trong nhà nhanh chóng chạy ra ngoài. Không bao lâu, 10 người liền thật chỉnh tề đứng ở La Vân Xuyên trước mặt. "Đường thúc, sự tình các ngươi đều biết không biết?" Nhìn xem La Vân Xuyên so đáy nổi đều đen khuôn mặt, 10 cái đội viên thở mạnh cũng không dám một tiếng, cùng nhau gật đầu một cái. "Hảo, có thể nói lời nói thật liền tốt, bất quá các ngươi không biết tình hình thực tế, ta không trách các ngươi không có ra tay giúp đỡ." La Vân Xuyên phía trước vẫn cường điệu tất cả đội săn thú viên muốn lẫn nhau hỗ trợ, bất luận cái gì đội viên xảy ra sự tình, còn lại đội viên đều phải trước tiên ra tay giúp đỡ. Hôm nay Đường Băng gặp lần này vô cùng nhục nhã, các đội viên lại không có một người ra tay giúp đỡ. Đối với cái này La Vân Xuyên cũng không muốn truy cứu, bởi vì bọn hắn cũng không biết Đường Băng hôm nay lĩnh chứng sự tình. Dù sao quấy nhiễu trong thôn trị an quản lý cũng không xem như việc nhỏ, nhẹ thì chụp công điểm, nặng thì sẽ bị đưa đi lao động cải tạo. Tất cả mọi người là mang nhà mang người, bất cứ người nào xảy ra chuyện, ảnh hưởng đến cũng là một gia đình. La Vân Xuyên cũng không hy vọng có ai xúc động đến không quan tâm một nhà lao tiểu an nguy đi trợ giúp người khác. Nhưng mà hôm nay La Vân Xuyên cũng không muốn buông tha lặp đi lặp lại nhiều lần ở không đi gây sự Đường Diệu Tổ. Ta bây giờ nói cho các ngươi biết, hôm nay là ta tự mình mang theo Đường Thúc cùng Tiết Di đi làm giấy hôn thú, bọn hắn bây giờ là vợ chồng hợp pháp, bọn hắn hôm nay bị hết thảy là đãi ngộ không công chính. Không có ai nghi vấn La Vân Xuyên nói tới hết thảy, cái này đều căn cứ vào hắn cho tới nay tốt đẹp uy tín. Nghe nói như vậy, các đội viên trên mặt toàn bộ đều hiện đầy vẻ mặt kinh ngạc, tiếp theo chính là bị phẫn nộ thay thế. Không chờ bọn họ xem vào, La Vân Xuyên liền lại tiếp tục nói: "Bây giờ Đường Diệu Tổ tổn hại sự thật, dùng thủ đoạn hèn hạ đem Đường Thúc cùng Tiết Di lộng đi dân binh xử lý, ta muốn lấy đạo của người hoàn thi bị thân, cũng làm cho hắn nếm thử bị oan uổng tư vị. Sau đó muốn việc làm rất có thể sẽ xúc phạm trị an quản lý, thậm chí xúc phạm luật pháp, các ngươi nếu ai có lo lắng có thể chọn rời đi, ta sẽ không bởi vì sự tình hôm nay tại về sau khắc nghiệt các ngươi." Nói xong những thứ này, La Vân Xuyên ngậm miệng lại, im lặng chờ đợi đội săn thú viên môn làm ra đáp lại. Chỉ cần là đi theo đội trưởng làm việc, ta mặc kệ trị an kiểu gì cùng luật pháp, ta liền một chữ, làm. Ta cũng giống vậy. Thính ta một người. Theo La Vân Xuyên tiếng nói rơi xuống, một đám đội viên toàn bộ đều biểu lộ thái độ, thề phải cùng hắn cùng tiến thối. Rất tốt, kế tiếp ta phân một chút nhiệm vụ. Nhận được 10 người trả lời khẳng định, La Vân Xuyên thỏa mãn gật đầu một cái, lúc này liền đem kế hoạch của mình nói ra. Tất cả mọi người biết rõ nhiệm vụ của mỗi người không?
Biết rõ.
Hảo, vậy thì xuất phát. 10 người nghe vậy lập tức quay người rời đi, Đường Tiểu Hoa nhưng là hung hăng lau một cái khỏe mắt nước mắt, cũng sải bước rời đi ra môn. La đại ca, làm như vậy được không? Đường Thanh Nguyễn đem La Vân Xuyên kế hoạch nghe xong cái rõ ràng, nhưng nàng lo lắng chuyện này nếu như bị người điều tra tin tưởng sau đó, sẽ đối với La Vân Xuyên tạo thành ảnh hưởng xấu. Hắn Đường Diệu Tổ tất nhiên có thể làm 11, vậy chúng ta liền có thể làm 15, ta ngược lại muốn nhìn là ai có thể làm cho qua ai. La Vân Xuyên trên mặt nhấc lên một vòng nhe răng cười, thật giống như Đường Diệu Tổ đang đứng ở trước mặt hắn.
Cái kia,
được chưa? Nhiệm vụ lần này không có Đường Thanh Nguyễn sự tình gì, nàng cần phải làm là trong nhà im lặng chờ đợi tin tức của bọn hắn. La Vân Xuyên để cho Đường Thanh Nguyễn đóng kỹ cửa lại, còn hắn thì cất bước tiến nhập trong hắc ám. Gió lạnh gào thét, đường ra thôn đi qua vừa rồi náo nhiệt, lúc này đã là một lần nữa trở nên yên tĩnh trở lại. Ngay tại các thôn dân nằm ở trong chăn nghị luận Đường Băng cùng Tiết Thủy Thanh sự tình lúc, một đạo kinh hô đột nhiên xuất hiện ở thôn ở trong. Lửa cháy rồi, mau tới cứu hỏa a. Cháy thế nhưng là đại sự, còn lại là tại buổi tối, nghe được âm thanh các thôn dân trước tiên mặc xong quần áo từ riêng phần mình trong nhà chạy ra. Rất nhanh mọi người đã tìm được cháy điểm, chính là Đường Diệu Tổ nhà cửa ra vào tuổi lửa đống. Bây giờ lửa lớn rừng rực đã là dẫn hỏa tất cả tuổi lửa, nguyên bản đêm đen như mực, tại ánh lửa chiếu rọi xuống càng là trở nên sáng rực khắp. Rất nhiều thôn dân từ nhà mình bưng nước ra tới, hướng về tuổi lửa đống bên trên rọi đi. Chỉ là không liên tục thủy cuối cùng không chiến thắng được một mực cháy hừng hực đại hỏa, vẹn vẹn thời gian 2 tiếng, Đường Diệu Tổ nhà cửa ra vào tuổi lửa liền tất cả đều bị đốt thành tro. Thậm chí bởi vì hỏa diễm thiêu đốt quá mức kịch liệt, nhà hắn buồng phía đông cũng bị đốt sập một nửa. Cái này mẹ nó là ai làm? Nhìn xem sụp đổ buồng phía đông cùng trên mặt đất còn tại lóng lánh nhiều điểm ánh lửa cho tàn, Đường Diệu Tổ khí cấp bại phôi mà đứng tại ngoài viện trên đường phố phát ra tức giận gào thét. Tuổi lửa là Bắc địa nhân gia qua mùa đông cần có nhu yếu phẩm, bây giờ tất cả tuổi lửa bị cho một mùi lửa, mùa đông này Đường Diệu Tổ nhà sẽ nhiều khó khăn chịu, đã có thể thấy trước nhận được. Đúng lúc này, mang theo một cái mền Đường Tiểu Hoa vừa vặn muốn từ Đường Diệu Tổ phía trước đi ngang qua. Đường Diệu Tổ nhìn thấy Đường Tiểu Hoa, lập tức nhảy tới, bắt lại hắn cổ áo, hai mắt đỏ thâm phát ra tức giận gào thét. "Đường Tiểu Hoa, nói, nhà ta tuổi lửa có phải hay không là người châm lửa? Hôm nay Đường Diệu Tổ mới vừa vặn đem Đường Băng cùng Tiết Thủy Thanh đưa vào dân binh xử lý, Đường Tiểu Hoa thật là hữu lý từ đối với hắn tùy thời trả thù." Thôn dân chung quanh nhóm thấy thế, ánh mắt cũng toàn bộ đều rơi xuống trên thân Đường Tiểu Hoa. "Ngươi ngậm máu phun người, ngươi vừa mới oan uổng xong cha ta, bây giờ lại muốn tới oan uổng ta sao? Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là ta phóng hỏa?" Đường Tiểu Hoa cầm trong tay chăn mền hướng về một khối sạch sẽ trên mặt đất quăng ra, đưa tay đánh dụng Đường Diệu Tổ tay, đồng thời hướng hắn phát ra một đạo gầm thét. "Bởi vì ta hôm nay bắt cha ngươi." Đường Diệu Tổ cắn răng nghiến lợi nói, "Ngươi không phải nói cha ta là làm loạn quan hệ nam nữ mới bị bắt sao? Đây là lý do chính đáng, đều tại ta cha gieo gió gặt bão, ta tại sao muốn điểm nhà ngươi tuổi lửa đống?" Đường Tiểu Hoa một câu nói trực tiếp biện thủ cho Đường Diệu Tổ tử. Hắn hôm nay chảo Đường Băng là cử chỉ chính nghĩa, Đường Tiểu Hoa nếu là tán thành điểm này chính là thông tình đạt lý, tuyệt đối sẽ không đối với hắn tiến hành tùy thời trả thù. Mắt thấy Đường Diệu Tổ không phản đối, Đường Tiểu Hoa trong nháy mắt hăng hái. "Nghe ngươi ý của lời này, sẽ không phải cha ta là bị oan uổng a?" Đường Tiểu Hoa hướng Đường Diệu Tổ cười lạnh nói. "Cái rắm, đừng nghĩ nói sang chuyện khác." Đường Tiểu Hoa lời này để cho trong lòng Đường Diệu Tổ run lên, một cỗ không tốt ý niệm đột nhiên từ trong lòng dâng lên, vội vàng đem chủ đề một lần nữa kéo tới trên hỏa hoạn. "Nhà ta cái này hỏa nếu không phải là ngươi phóng, vì cái gì vừa rồi ngươi không có tới trợ giúp cứu hỏa, ngược lại là lửa tắt ngươi mới xuất hiện?" Đối mặt Đường Diệu Tổ chất vấn, Đường Tiểu Hoa trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. "Ngươi mới đem ta trả bắt, nhà ngươi củi lửa bắt lửa, ta còn muốn hùng hục tới trợ giúp dập lửa, ta thế nào tiện như vậy đây? Đến nỗi ta hiện tại vì cái gì mới tới, là bởi vì ta tại đánh bao đệm chăn, cái này lạnh chết lạnh tiên, ta không thể cho ta cha cầm tới một bộ đệm chăn sao?" Đông lạnh hỏng tính toán ai? Chương 458, ngươi có sợ hay không? Chương 458, ngươi có sợ hay không? Đường Tiểu Hoa đem vô tội cùng biểu tình tức giận hỗn hợp lại với nhau, dán trên mặt. Thôn dân chung quanh nhóm nghe xong giải thích của hắn, dưới tầm mắt ý thức lại toàn bộ đều tập trung vào trên thân Đường Diệu Tổ, tất cả mọi người muốn nhìn một chút hắn lại biết nói thứ gì. Nhìn xem đầy đất bừa bộn, nhìn xem Đường Tiểu Hoa trên mặt vẻ mặt vô tội, nhìn xem chung quanh thôn dân nhìn về phía ánh mắt của mình, Đường Diệu Tổ dù cho lửa giận trong lòng trùng thiên, lại là căn bản không chỗ phát tiết. "Đi cho ngươi cha tiễn đưa đệm chăn đi thôi." Đường Diệu Tổ bực bội mà đối với Đường Tiểu Hoa phất phất tay, để cho hắn nhanh lên rời đi. "Thế nào? Chẳng oan của ta?" Đường Tiểu Hoa không núp ních, ngược lại là cứng cổ nhìn về phía Đường Diệu Tổ, chất vấn. chính nhà mình tuổi lửa đống vừa thiêu không còn, vùng phía đông còn đốt sập một nửa, chính là phiền lòng thời điểm, Đường Tiểu Hoa lại còn dám cùng chính mình khiêu chiến, cái này khiến Đường Diệu Tổ trong nháy mắt lửa cháy.
Hắc, ngươi cái danh con, ngươi còn nghĩ làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ để cho ta xin lỗi ngươi?
Đường Diệu Tổ liếc xéo Đường Tiểu Hoa một mắt, cười nhạo nói:
"Đúng, nói xin lỗi ta, bằng không thì ta liền đem việc này tuyên dương ra ngoài, nói ngươi cậy giá lên mặt, nói ngươi ủy thế hiếp người, nói ngươi."
Đường Tiểu Hoa còn nghĩ lại bố trí mấy cái tử, lại bị Đường Diệu Tổ gầm lên giận dữ đánh gãy.
"Im ngay." Bị một tên tiểu bối bố trí như thế, Đường Diệu Tổ căn bản nhịn không được, lại thêm những thứ này từ nếu là chuyển đến trong thôn đi, hắn nghĩ quan phục nguyên chức ý nghĩ đoán chừng đều đến ngâm nước nóng. Về tình về lý, hắn đều không thể để cho Đường Tiểu Hoa đem việc này tuyên dương ra ngoài, nhưng để cho hắn túi đầu cho một tên tiểu bối xin lỗi, không có cửa đâu. Khuôn mặt còn muốn không? Chỉ cần hắn hôm nay hướng Đường Tiểu Hoa nói xin lỗi, về sau hắn cho dù quan phục nguyên chức, ở trong thôn uy tín cũng biết giảm mạnh. Tất nhiên không thể xin lỗi, thật là như thế nào để cho hắn im miệng đâu? Chỉ trong chốc lát, Đường Diệu Tổ liền nghĩ đến biện pháp giải quyết vấn đề. Tất nhiên không giải quyết được vấn đề, vậy thì giải quyết đưa ra vấn đề người. Giờ khắc này Đường Diệu Tổ hơi hơi nheo lại ánh mắt, bên trong nháy mắt tràn đầy mùi nguy hiểm.
"Đường Tiểu Hoa, ngươi hôm nay lời nói có chút bí mật a."
Một câu lời dạo đầu để cho Đường Tiểu Hoa sức sở, chỉ là còn không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, Đường Diệu Tổ âm thanh lần nữa truyền tới.
"Đại gia hỏa có chú ý không? Trước đó Đường Tiểu Hoa rất dễ xúc động, phàm là có chút gì sự tình phát sinh, trước hết nhất nghĩ tới mãi mãi cũng là đạo thủ, nhưng hôm nay tay hắn không nhúc nhích một chút, cái này miệng ngược lại là không có nhàn rỗi, đây hết thảy có thể quá khác thường."
Nghe được Đường Diệu Tổ thuyết pháp, các thôn dân lúc này mới phát hiện còn giống như thực sự là chuyện như vậy, trong lòng mỗi người đều sinh ra đồng dạng nghi hoặc, chẳng lẽ Đường Tiểu Hoa thật sự làm chuyện xấu xa gì? Để cho hắn đều không có động thủ sức mạnh, chỉ dám động động một mép. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt lại toàn bộ đều rơi xuống trên thân Đường Tiểu Hoa.
"Muốn ta nói a, cái này hỏa chính là tiểu tử ngươi điểm."
Thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, Đường Diệu Tổ há mồm nói ra kết luận. Nghe được cái kết luận này, lại thêm Đường Diệu Tổ vừa rồi làm nền, những người ở chỗ này rất nhanh liền đón nhận cái thuyết pháp này, một chút tính khí nóng nảy thôn dân càng là nhịn không được hướng về phía Đường Tiểu Hoa lớn tiếng chất vấn lên.
"Tiểu Hoa, ngươi nói thật, cái này hỏa có phải hay không là người phóng?
Phạm sai lầm không sợ, nhưng mà phạm sai lầm không thừa nhận nhưng chính là ngươi không đúng."
"Tiểu Hoa, bất kể nói thế nào, ngươi cũng không thể châm lửa a."
Nghe đám người nghiêng về một bên lý do thoái thác, Đường Tiểu Hoa khỏe miệng nhấc lên một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh, tiếp lấy trên mặt bao trùm lên một tầng hết sức sợ sệt biểu lộ.
"Ta không có phóng hỏa, các ngươi nói mỏ."
Đường Tiểu Hoa không chỗ ở lung lay đầu, cho thấy chính mình cũng không có phóng hỏa thái độ.
"Ngươi chứng minh như thế nào cái này hỏa không phải ngươi phóng?"
Đường Diệu Tổ bây giờ ném ra một cái thần cấp chất vấn, để cho Đường Tiểu Hoa tự chứng thanh bạch. Bây giờ là hắc thiên nửa đêm, Đường Tiểu Hoa cho dù là thật sự trong nhà mình thu thập đệm chăn, ngoại trừ Đường Thanh Uyển có thể chứng minh hắn ở nhà, những người còn lại dù ai cũng không cách nào cho hắn cung cấp bằng chứng ngoại phạm. Mà Đường Thanh Uyển xem như thân thuộc, lời nàng nói còn không có biện pháp làm chứng cứ, theo lý thuyết không ai có thể cung cấp Đường Tiểu Hoa không ở hiện trường chứng minh. Nếu như thế, Đường Diệu Tổ đem phóng hỏa tội danh sao đến Đường Tiểu Hoa trên đầu, ai cũng nói không nên lời cái gì tới, thậm chí liền Đường Tiểu Hoa chính mình cũng không thể nào giảng giải. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng Đường Tiểu Hoa, Đường Diệu Tổ khẽ miệng kéo ra một bộ âm nhu nụ cười như ý. Nhưng mà, ngay tại Đường Diệu Tổ chuẩn bị để cho người ta đem Đường Tiểu Hoa đưa đi dân binh làm thời điểm, một loại âm thanh đột nhiên từ trong đám người truyền ra. "Ta có thể chứng minh Đường Tiểu Hoa vừa rồi một mực ở nhà bên trong thu thập đệm chăn,
ta cũng có thể chứng minh.
Còn có ta."
Mười mấy người nhao nhao từ trong đám người đứng dậy, làm lên Đường Tiểu Hoa nhân chứng.
Đường Diệu Tổ nghe vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, kế hoạch sắp thành công, lại không có nghĩ đến sắp thành lại bại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện mấy người, lúc này mới phát hiện bọn hắn tất cả đều là đội săn thú người.
"Các ngươi cũng là đội săn thú người, các ngươi chứng minh không tính toán gì hết.
Luật pháp ở trong có thân thuộc không thể làm chứng thuyết pháp, nhưng không có đồng sự cũng không thể làm chứng thuyết pháp." Đường Diệu Tổ lời này hiển nhiên là tại cưỡng từ đoạt lý.
"Cái kia tính lại bên trên ta đây, ta nói chuyện cũng không tính toán gì hết phải không?"
Đúng lúc này, La Vân Xuyên cũng từ giữa đám người đi ra, cười rạng rỡ nhìn về phía Đường Diệu Tổ, lớn tiếng hỏi:
"La Vân Xuyên, ngươi làm sao sẽ ở nơi này?"
Nhìn thấy La Vân Xuyên xuất hiện, Đường Diệu Tổ đầu lập tức tê dần, hai mắt càng là trợn lên tựa như trung đồng, trong mắt tràn ngập tất cả đều là khó có thể tin thần sắc.
"Người có tên cây có bóng, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần có La Vân Xuyên tham dự trong đó, liền không có hắn không làm được.
Ngươi thiết kế hãm hại ta người, ta tới trấn an một chút Tiểu Hoa, nhân tiện đem tất cả hỏa gọi vào một khối uống chút rượu, có vấn đề gì sao?"
Đường Diệu Tổ nghe vậy, vô ý thức lắc đầu, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện La Vân Xuyên trong lời nói cả bẫy, vội vàng giải thích:
"La Vân Xuyên, ngươi thiếu oan của người, ta nhưng không có thiết kế hãm hại Đường Băng."
"Làm sao ngươi biết ta nói chính là Đường Băng vấn đề?"
"Ta nói kỳ thực là ngươi vừa rồi oan uổng Tiểu Hoa phóng hỏa sự tình."
La Vân Xuyên nhếch miệng lên một bộ kế hoạch nụ cười như ý.
"Vốn là ta còn cảm thấy Đường Băng việc này có kỳ quặc, đang muốn hỏi một chút ngươi đây, không nghĩ tới chính ngươi trước tiên thừa nhận."
Đường Diệu Tổ bị La Vân Xuyên một hồi trái một hồi bên phải truy vấn, làm cho đầu có chút ngộng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền từ cái trán xông ra.
"Đường Băng sự tình không có vấn đề, hắn chính là tại làm loạn quan hệ nam nữ, chúng ta đều đem hắn bắt gian tại giường, người đều bị trừ đại đội trưởng mang đi. Đến nỗi Đường Tiểu Hoa phóng hỏa sự tình, ta..."
Ngay tại Đường Diệu Tổ giảng giải nhận định Đường Tiểu Hoa phóng hỏa sự tình lúc, La Vân Xuyên trực tiếp lên tiếng ngắt lời hắn:
"Trừ Khang đem người mang đi thì nhất định là đúng sao? Các ngươi xông vào nhà bọn họ đem người đè lên giường liền có thể lời thuyết minh bọn hắn không phải vợ chồng sao? Ngươi đây đều là chó má gì lý luận?"
Chương 459, Bình Định lập lại trật tự, chương 459, Bình Định lập lại trật tự. Đường Diệu Tổ muốn dùng tốc độ nhanh nhất trước mặt mọi người giải thích rõ ràng Đường Băng cùng Đường Tiểu Hoa hai chuyện này, nhưng Đường Tiểu Hoa sự tình còn chưa có bắt đầu giảng giải, liền lại bị La Vân Xuyên túm về tới chuyện làm thứ nhất đi lên. Nghe La Vân Xuyên nghiêm khắc bắt bỏ, Đường Diệu Tổ sớm đã là mồ hôi lạnh chảy dài, nhưng hắn vẫn tại chết cắn chặt hàm răng, kiên định cho rằng Đường Băng cùng Tiết Thủy Thanh chính là tại làm loạn quan hệ nam nữ. "Ta hỏi ngươi, ngươi xác định bọn hắn không có giấy hôn thú?" La Vân Xuyên ngôn từ sắc bén lại gấp rút, mỗi một cái vấn đề đều không cho Đường Diệu Tổ thời gian phản ứng. Nghe được cuối cùng này một vấn đề, Đường Diệu Tổ vô ý thức đưa tay bưng kín lồng ngực của mình. La Vân Xuyên thấy thế trước mắt lập tức sáng lên, một cái bước xa đi tới bên người Đường Diệu Tổ, tại đối phương ánh mắt hoảng sợ chăm chú, không nói lời gì xé ra trên người hắn áo đông, đưa tay nhét vào hắn bên trong túi. Sờ đến hai tấm cứng rắn trang giấy, La Vân Xuyên trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười vui vẻ. "La Vân Xuyên, ngươi làm cản, ngươi dám đối với ta vô lễ, đây là chúng ta Đường gia thôn, đại gia hỏa mau nhìn a, La Vân Xuyên tại chúng ta Đường gia thôn động thủ đả người của chúng ta rồi." Đường Diệu Tổ còn muốn mượn lấy chơi xấu một lần nữa đem trang giấy đoạt lại đi, nhưng hắn còn đánh giá thấp La Vân Xuyên tốc độ, hai tay của hắn ấn cái khoảng không. "Ngươi cái gì cấp bách, để cho ta nhìn một chút đây là vật gì?" La Vân Xuyên cười chuẩn bị chậm chạp mở ra trong tay hai tấm giấy. Đường Diệu Tổ thấy thế nhưng là giống như bay vọt lên, muốn đem trang giấy cướp đoạt trở về. Lại bị La Vân Xuyên một cước đá vào trên ngực, một lần nữa bay ngược trở về. "Cướp cái gì? Để cho ta nhìn một chút ngươi lại đi không được hai lạng thịt." Nói xong, La Vân Xuyên đem hai tấm giấy chấn động rất xuống mở, chính là Đường Băng cùng Tiết Thủy Thanh giấy hôn thú. "Giấy hôn thú?" Vẫn là Đường Băng cùng Tiết Thủy Thanh. La Vân Xuyên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn một chút giấy hôn thú, lại nhìn một chút Đường Diệu Tổ, dùng mười phần khiếp sợ ngữ khí hướng về bốn phía la to. "Ngươi biết bọn hắn là vợ chồng hợp pháp, nhưng ngươi vẫn là kiên trì nói bọn hắn là tại làm loạn quan hệ nam nữ, ngươi đây là tại đem toàn bộ thôn nhân làm đồ đần lừa gạt ta. Ngoài ra ngươi còn lừa gạt dân binh Liên Trừ Khang, đây chính là đại sự, Đường Diệu Tổ, ngươi xong." Sự tình đại bạch khắp thiên hạ, tất cả mọi người tại chỗ nhìn xem La Vân Xuyên trong tay giấy hôn thú, trên mặt đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, mỗi người ánh mắt toàn bộ đều rơi xuống trên thân Đường Diệu Tổ, không còn rời. Theo như cái này thì, nhà hắn hỏa rất có thể cũng là chính hắn phóng, mục đích đúng là vì vu oan giá họa cho Đường Tiểu Hoa, lấy đạt đến hắn đem Đường Băng nhà tất cả mọi người một lưới bắt hết mục đích, ngươi Đường Diệu Tổ thật là lòng dạ độc các ca. La Vân Xuyên lại ủi một mùi lửa, nhưng nhìn đến chung quanh Đường gia thôn bách tính vẫn như cũ bất vi sở động sau, hắn vội vàng thúc giục nói, đại gia hỏa còn chờ gì đây? Hư hỏng như vậy phần tử đụng tới liền phải đem hắn bắt lại, xoay đưa đến đội chấp pháp đi, huống chi hắn còn đem các ngươi cũng làm đồ đần buồng địch. La Vân Xuyên câu nói sau cùng có tác dụng, sinh nhi là người, không có hy vọng mình bị người xem như đồ đần. Kèm theo từng tiếng gầm hét, Đường Diệu Tổ trong nháy mắt liền bị dìm ngập ở biển người ở trong. Khi biển người tan đi, Đường Diệu Tổ phía trước tinh thần khỏe mạnh dáng vẻ đã không còn tồn tại, thay vào đó là một cái lôi thôi lão đầu hình tượng, thậm chí mặt của hắn cũng bị đánh thành đầu heo, bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Mang theo hắn, đi trong thôn. La Vân Xuyên nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu tan, hắn đối với Đường Tiểu Hoa cùng một đám đội săn thú viên phân phó một tiếng, sau đó một đoàn người mang theo Đường Diệu Tổ đi đến trong thôn. Dân binh xử lý ngay tại Hương Đại viện một mảnh nhà trệt chỗ, La Vân Xuyên mặc dù không có đi qua, thế nhưng là biết nó ở nơi nào. Một nhóm hơn 10 người mang theo Đường Diệu Tổ rất nhanh là đến Hương cửa đại viện, bây giờ Hương Đại viện đại môn đã bị khóa lại, trong phòng gác cửa đèn sớm đã dập tắt. "Đồng chí, kéo cửa xuống, ta là La Vân Xuyên, ta có việc tìm trừ đại đội trưởng." La Vân Xuyên đưa tay gõ gõ phòng bảo vệ pha lê, đem gác cổng đánh thức sau, khách khí tự báo ra môn cùng mục đích tới nơi này. "La đội trưởng, giữa đêm này các ngươi đây là?" Con buồn ngủ gác cổng từ trong phòng gác cửa đi ra, nhìn thấy La Vân Xuyên đứng phía sau mười mấy người, trên mặt cũng không có một tia kinh ngạc. Thân là gác cổng, đội săn thú viên môn cho dù không biết, cũng đều lăn lộn cái khuôn mặt. "Hại, đội săn thú có cái đội viên đây không phải bị trừ đại đội trưởng bắt lại sao? Ta đã hiểu một chút tình huống, phát hiện là trừ đại đội trưởng nghĩ sai rồi, đây không phải nhanh chóng tới nói với hắn một chút." La Vân Xuyên nhìn xem đang tại mở cửa gác cổng, đối với hắn hỏi thăm không có chút nào không kiên nhẫn, dù sao Diêm Vương dễ thấy tiểu quỷ khó chơi, hắn không đáng cùng một người gác cổng khiêu chiến. "A a, đi, vậy các ngươi mau đi đi, đằng sau một mảnh đèn vẫn sáng chỗ chính là dân binh xử lý, chính các ngươi đi qua đi." Gác cổng nói xong, nhường đường ra, mà chính hắn nhưng là lại lần nữa về tới trong phòng gác cửa. Cái này trời đông giá rét, không có cái gì chỗ là so với mình ổ chăn thoải mái hơn. La Vân Xuyên bọn người trực tiếp đi tới dân binh xử lý, chỉ là không chờ bọn họ tới gần, một đạo thanh âm ngạo nghễ đột nhiên truyền tới, đồng thời còn có cất nhắc súng ống lúc sinh ra đặc thù âm thanh. "Dừng lại, đây là dân binh xử lý, người đến là ai xưng tên ra?" La Vân Xuyên bỗng nhiên đưa tay ngăn lại sau lưng đám người, còn hắn thì mặt đen tui đi tới dân binh làm cửa phòng làm việc, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt giơ lấy súng dân binh. "Ai mẹ nó nói cho ngươi dân binh họng súng là dùng để nhắm ngay phổ thông máy tính?" La Vân Xuyên quát khẽ không có đưa đến hiệu quả gì, đứng gác dân binh chẳng những không có thu hồi thường, ngược lại là đem họng súng nhắm ngay La Vân Xuyên cái chán. "Dân binh xử lý trong địa, ngươi lại chớ tới gần, đây là chúng ta đại đội trưởng ở dưới quy củ, ta biết ngươi là La Vân Xuyên, nhưng ngươi nếu là dám lại hướng phía trước một bước, ta nhưng là nổ súng." Đứng gác dân binh trên mặt hiện ra mừng như điên biểu lộ, hắn cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua loại này đem sinh mạng của người khác nắm giữ ở trong tay mình khoái cảm, càng là chính mình bây giờ nắm giữ lấy vẫn là toàn bộ Mao Lý Hương đại danh đỉnh đỉnh đội săn thú dài mệnh. Nhìn xem đứng gác dân binh mặt mũi tràn đầy mừng như điên bộ dáng, La Vân Xuyên lại sao có thể không biết hắn là ý tưởng gì, thân hình chẳng những không có mảy may dừng lại, ngược lại là cấp tốc lấn người mà lên, thuận thế đưa tay bắt được thân thương. Không đợi đứng gác dân binh phản ứng lại, cánh tay hắn dùng sức đã là đem thương từ đối phương trong tay đoạt lấy. "Đi vào thông báo, liền nói ta La Vân Xuyên tới, để cho Trử Khang đi ra gặp ta." Đoạt lấy thương sau, La Vân Xuyên bỗng nhiên giơ lên thương thuận thế kéo động thương xuyên, lúc này mới lại đem họng súng nhắm ngay đứng gác dân binh. Nhìn xem họng súng đen ngòm, đứng gác dân binh sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệnh, dưới hai tay ý thức liền giơ lên, hai chân càng là mềm nhũn trực tiếp quỳ rạp xuống đất. "Đừng nổ súng, đừng nổ súng." Nhìn xem cái này vô dụng dân binh, La Vân Xuyên trên mặt thoáng qua một vòng trắng ghét, lúc này không tiếp tục để ý tên phế vật này, mà là hướng về phía trong phòng hô lớn một tiếng. "Trừ Khang, ngươi đi ra cho ta." Chương 460, giấy hôn thú, chương 460, giấy hôn thú. Trời đông giá rét phía dưới, sớm liền nằm ngủ Trừ Khang, bị La Vân Xuyên tiếng la đánh thức, lông mày trong nháy mắt liền nhăn ở một khối. "Ai vậy, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, hô cái gì hô?" Hai phút sau, mặc quần áo tử tế Trừ Khang rồi mới từ trong phòng đi ra, nhưng khi hắn nhìn thấy cửa ra vào một màn sau đầu tiên là sức sở, tiếp lấy trong nháy mắt nổi giận. "La Vân Xuyên, ngươi dám cướp đoạt dân binh xuống ống, còn dám cầm thương uy hiếp dân binh, ngươi là muốn tạo phản sao?" Nhìn xem Trừ Khang nhanh chỉ lỗ mũi mình nhọn ngón tay, La Vân Xuyên lại là cười nhạo một tiếng, tiện tay đem thương ném xuống đất. "Liên hắn còn dân binh đâu? Ta vẫn lần đầu nhìn thấy ngay cả thương đều không biết dùng dân binh." Nghe được La Vân Xuyên chế nhạo, quỳ dưới đất dân binh trong nháy mắt cúi đầu. Hắn hôm nay mới vừa vặn trở thành dân binh, liên quan tới súng ống tri thức Trừ Khang còn chưa kịp truyền thụ cho hắn, bất quá đầu năm nay có biết dùng hay không thương kỳ thực cũng không vội vàng, chỉ cần trong tay có súng liền có thể chấn nhiếp đến tuyệt đại bộ phận người. "Phế vật đồ vật, còn cùng trên mặt đất quỳ làm gì, đứng lên cho ta." Trừ Khang tức giận đá tiểu cao một cước trực tiếp đem hắn đạp lăn trên mặt đất, đến nỗi La Vân Xuyên cướp đoạt súng ống tập kích dân binh sự tình hắn nhưng là không tiếp tục truy vấn, dù sao một cái ngay cả thương đều không biết dùng dân binh, nói ra rất không chỉ có riêng là người tiểu cao. "Hảo, chuyện của hắn ta không nói, nhưng mà đêm hôm khuya khoắt ngươi mang theo nhiều người như vậy xung kích dân binh xử lý lúc nào cũng sự thật à, ngươi nếu là nói không nên lời cái 1-2-3 tới, ta như cũ có thể là ngươi." Dân binh là xen vào dân gian cùng quan phương một cái bạo lực cơ quan, ngày bình thường xử lý hồi hương trong thôn trị an quản lý sự nghi, một khi đến thời gian chiến tranh, bọn hắn chính là chỗ ở nguồn mộ lính cùng cơ sở nhất chiến lược. Xung kích dân binh xử lý cùng xung kích hương khu làm việc có đồng dạng tội lỗi, một khi cái tội danh này làm thực, ăn cơm tù cũng là nhẹ, làm không cẩn thận cũng có thể sẽ bị kéo đi xử bắn. "Ta hôm nay dẫn người tới chính là dạy dỗ ngươi cái này dân binh đại đội trưởng làm như thế nào quản lý trong thôn trị an sự kiện." La Vân Xuyên ngẩng cao đầu hướng Trừ Khang nói xong, ngay sau đó hướng về phía sau lưng vẫy vẫy tay, để cho người ta đem đường rượu tổ cho ông tới. "Hôm nay ngươi đi đường ra thôn xử lý đường băng cùng Tiết Thủy Thanh làm loạn quan hệ nam nữ sự tình, trong tình huống không có thiết thực chứng cứ, ngươi chỉ là tin vào đường rượu tổ lời nói của một bên, liền đem đường băng người mang đến dân binh xử lý, ngươi chính là làm như vậy chuyện." Trừ Khang nghe vậy không khỏi sửng sở, dưới tầm mắt ý thức liền rơi xuống trên thân đường rượu tổ. "Ngươi nói, chuyện gì xảy ra?" "Trừ Khang, xử lý chuyện này vẫn là cùng ngươi giảng chứng cứ, hơn nữa lúc đó còn để cho tiểu cao cùng lấy đường rượu tổ cùng nhau đi đường băng nhà bên trong tìm giấy hôn thú, hai người phản hồi về tới tin tức là không có tìm được, hắn lúc này mới tuyên bố đường băng cùng Tiết Thủy Thanh tội danh." Nhưng nhìn La Vân Xuyên bộ dạng này, sự tình giống như cùng mình nghĩ không giống nhau lắm a. Về ngoài trên đất đường rượu tổ nghe được Trừ Khang hỏi thăm, bờ môi ấp úng nửa ngày, lại là một chữ đều không thể nói ra. "Suy xét gì đây, nói chuyện a." Trừ Khang nhìn xem đường rượu tổ sợ hãi rụt rè dáng vẻ, đâu còn có thể không biết bên trong có việc, cảm thấy lúc này trầm xuống, vô ý thức liền muốn nhấc chân hướng về trên thân đường rượu tổ đã tới. "Chấm đã, sự tình không có biết rõ ràng phía trước, ngươi vẫn là trước tiên đừng có gấp động thủ, chờ sự tình biết rõ, hắn ta sẽ giao cho ngươi xử trí, đến lúc đó ngươi như thế nào đối với hắn, chúng ta không xem bảo." Lúc Trừ Khang cứ sắp đạp đến đường rượu tổ trên người, lại bị La Vân Xuyên cản xuống dưới. Dù sao vừa rồi đội săn thú đám người thế nhưng là cho hắn hảo một trận đánh cho tên người, Trừ Khang nếu là đem đường rượu tổ đạp cái nguy hiểm tính mạng, ai biết có thể hay không tính tới chính mình trên thân người. "Đây là đường băng cùng Tiết Thủy Thanh giấy hôn thú, xế chiều hôm nay mới từ trong huyện làm, ta tự mình mang theo bọn hắn đi, ngươi nếu là không tin, tùy thời có thể đi trong huyện chọn đọc tài liệu hồ sơ." La Vân Xuyên không còn cùng Trừ Khang nói nhảm, trực tiếp từ trên người lấy ra giấy hôn thú, bỏ vào trong tay của hắn. Nhìn xem trong tay mới tinh giấy hôn thú, Trừ Khang sầm mặt lại, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được cái này giấy hôn thú thật sự, chỉ là xế chiều hôm nay tiểu cao cùng đường rượu tổ còn cùng chính mình nói không có giấy hôn thú, vậy cái này đồ chơi là từ đầu biến đến ra. Trừ Khang chấn động rất xuống lấy trong tay giấy hôn thú, hướng đường rượu tổ phát ra tức giận gào thét. Cái sau thân hình chỉ là run run một chút, vẫn như cũ không nói một lời. "Tiểu cao, ngươi nói." Gặp đường rượu tổ không nói lời nào, Trừ Khang lúc này đem ánh mắt chuyển tới tiểu cao trên thân. "Đại đội trưởng, ta sai rồi, đây đều là đường rượu tổ chủ ý, là hắn cho ta 20 khối tiền để cho ta nói không có nhìn thấy giấy hôn thú, hãm hại đường băng cùng Tiết Thủy Thanh." Tiểu cao một điểm khái bán cũng không đánh, trực tiếp liền đem chuyện đã xảy ra ở trước mặt tất cả mọi người nói ra. Nghe được tiểu cao không rõ chi tiết mà giảng thuật, đường rượu tổ trên hai mắt lật trực tiếp xỉu. Trừ Khang cũng bị tiểu cao cái này một bộ dáng dũng khí đều không cho giận quá chừng, nhịn không được lại là một cước đá vào trên người hắn. "Thứ không có tiền đồ." La Vân Xuyên, tất nhiên bọn hắn là vợ chồng hợp pháp, vậy bọn hắn bây giờ liền có thể trở về, người ngay tại sát vách phòng, các ngươi bây giờ liền có thể đem bọn hắn mang về. Trừ Khang nói xong, lại đưa tay dắt chỉ đường rượu tổ cùng tiểu cao, đối với La Vân Xuyên bảo đảm nói, về phần hai người bọn hắn, ta nhất định sẽ dựa theo quy định nghiêm túc xử lý, cái này ngươi cứ việc yên tâm. Ngươi nói chảo liền chảo, ngươi nói buông liền buông. Quá tùy ý a. La Vân Xuyên sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền đem chuyện này vạch trần quá khứ. Tiểu Hoa, ngươi đi trước đem đường thúc bọn hắn phóng xuất, để cho chính bọn hắn nói chuyện này bọn hắn muốn làm thế nào. Đường Tiểu Hoa trọng trọng gật đầu một cái, từ tiểu cao tay bên trong tiếp nhận chìa khóa, cực nhanh mở ra phòng giam môn. Cha, Thiết Di, ta tới. Mở cửa trong nháy mắt, Đường Tiểu Hoa liền thấy gắt gao rúc vào một khối hai người, trong gian phòng này chỉ có mấy cái băng ghế, không có giường thậm chí liền lò cũng không có, nhiệt độ trong phòng giống như bên ngoài cũng là âm. Rất khó tưởng tượng tại dạng này nhiệt độ phía dưới chịu một đêm, người lại biến thành bộ dáng gì. Tiểu Hoa, sao ngươi lại tới đây? Nghe được Đường Tiểu Hoa âm thanh, Đường Băng trong nháy mắt mở mắt, khi nhìn đến đúng là con trai mình sau khi đến, lúc này mới mặt mũi tràn đầy kinh nghi mà hỏi thăm. La đại ca cứu các ngươi tới, chúng ta nhanh lên đi ra ngoài đi, bọn hắn còn ở bên ngoài hạng nhất đây. Đường Băng nghe được là La Vân Xuyên tới cứu chính bọn họ, trên mặt trong nháy mắt hiện ra nụ cười mừng rỡ, vội vàng từ trên ghế đứng lên, cùng Tiết Thủy Thanh một khối xuất quan áp phòng. Vân Xuyên, lại làm phiền ngươi, giữa đêm này còn nhường ngươi đi theo bận rộn. Đường Băng khắp khuôn mặt là ngượng ngùng thân sắc, đều là người mình, không cần khách khí như vậy. La Vân Xuyên hơi hơi khoát tay áo, quay đầu nhìn về phía Trừ Khang, đối với Đường Băng nói, đây là các ngươi giấy hôn thú, ta từ trên thân Đường Diệu Tổ tìm được, về phần bọn hắn, tùy ngươi xử lý. Đường Băng tiếp nhận giấy hôn thú, vành mắt rõ ràng đỏ lên, Tiết Thủy Thanh càng là cầm giấy hôn thú ríu rít mà khóc lên. Chương 461, bắt bọn họ đi dạo phố, công khai xử lý tội lỗi. Chương 461, bắt bọn họ đi dạo phố, công khai xử lý tội lỗi. Cảm tạ, rất đa tạ ngươi. Đường Băng ức chế không nổi chính mình kích động tâm, liên thanh hướng La Vân Xuyên bày tỏ cảm ơn của mình. La Vân Xuyên tùy ý phất phất tay, đối với cái này đầy không thèm để ý, ngược lại là thúc giục bọn hắn nói muốn thế nào giải quyết chuyện này. Hay là trước các ngươi nói một chút định đem bọn hắn làm gì a? Đường Băng nhìn xem trên mặt đất run rẩy hơn nữa sưng mặt sưng mũi Đường Băng, lại nhìn một chút đồng dạng mặt mũi tràn đầy sợ hãi biểu lộ Tiểu Cao, trong đầu nghĩ tới hôm nay bị hết thảy không công bằng đối đãi, hắn hung hăng hít mũi một cái. Cha, muốn ta nói nên trước tiên đem bọn hắn kéo đi dạo phố, bày ra công khai xử lý tội lỗi, lại đem bọn hắn đưa đi lao động cải tạo, tốt nhất lao động cải tạo cùng 10 năm 8 năm. Đường Tiểu Hoa tại bên cạnh nói giúp vào. Trừ Khang nhíu chặt lông mày, nhìn xem không chịu thua kém Đường Diệu Tổ cùng Tiểu Cao, trong lỗ mũi tuôn ra hai đoàn xương trắng, trong miệng lại một câu nói đều không nói. Bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, phía bên mình người làm sai chuyện liền muốn nhận. Nhưng mà, ngay tại Trừ Khang đã làm tốt tiếp nhận Đường Băng làm khó dễ chuẩn bị sau, lại là nghe được trong miệng Đường Băng phát ra một tiếng than thở thật dài. Tính toán, chuyện này chỉ tới đây thôi, chúng ta về nhà đi. Đường Băng quyết định để cho La Vân Xuyên sức sở, hắn không nghĩ tới Đường Băng dưới tình huống gặp như thế lớn ủy khuất, lại còn có thể dễ dàng như vậy đem chuyện này để xuống. Ngươi nghĩ kỹ. Đường Băng điểm gật đầu, cấp ra trả lời khẳng định. Ân, nghĩ kỹ, hoàn toàn tương báo khi nào, để cho bọn hắn tiếp nhận luật pháp trừng phạt liền tốt, ta chưa kể tới yêu cầu gì. Cách cục. Giờ khắc này La Vân Xuyên từ Đường Băng trên thân thấy được cách cục hai chữ, làm một lãnh đạo, dù chỉ là một cái cơ sở lãnh đạo, cách cục kỳ thực là một cái vô cùng đáng quý tinh thần. Nội tâm có thể bao dung vạn vật, mới có thể tại xử lý trong thôn chuyện thời điểm làm đến xử lý sự việc công bằng. Được chưa? Vậy cứ như thế. La Vân Xuyên cũng không muốn nhiều chuyện, quay đầu nhìn về phía Trừ Khang. Trừ đại đội trưởng, hy vọng ngươi về sau chiêu dân binh thời điểm tốt nhất cảnh giác cao độ, xảy ra chuyện như vậy một lần là đủ rồi, nếu như lại phát sinh giống sự kiện, ta sẽ tới huyện trưởng nơi đó cáo ngươi người quen không rõ. La Vân Xuyên lời nói này để cho Trừ Khang song quyền nắm thật chặt lại với nhau, bắp thịt trên mặt càng là trong nháy mắt căng cứng. Là một gia tộc tử đệ, hắn còn không có như hôm nay dạng này bị người chỉ vào cái mũi của trách. Nhưng sự thật đặt tại trước mắt, căn bản không cho phép hắn chống chế, rơi vào đường cùng, hai tay của hắn chỉ có thể chậm rãi giật ra, bắp thịt trên mặt cũng một lần nữa trở nên lỏng lẻo xuống. Đi, ta biết nên làm như thế nào. Sự tình kết thúc mỹ mãn, La Vân Xuyên để cho người ta mang theo Đường Băng hai người quay trở về thôn bọn họ, đến nỗi Đường Diệu Tổ cùng Tiểu Cao thì là giao cho Trừ Khang xử lý. Một đoàn người mới vừa đi ra Hương Đại Viện, liền nghe được sau lưng truyền đến một hồi cực kỳ bi thảm tiếng kêu, đối với cái này đám người chỉ là nhìn nhau nở nụ cười, đạp lên bóng đêm trở về riêng phần mình nhà. Khi La Vân Xuyên cưỡi xe đạp khi về đến nhà, thời gian đã đến lúc nửa đêm, La Xây Dựng cùng Lý Thúy Hoa còn chưa ngủ, một mực chờ đợi hắn trở về. A Xuyên, ngươi đã về rồi. Nghe được trong viện truyền đến động tĩnh, Lý Thúy Hoa trước tiên từ trong nhà đi ra. Nương, các ngươi tại sao còn chưa ngủ đâu? Dừng lại xong xe đạp, La Vân Xuyên xoa xoa tay đi vào nhà chính, trong phòng ấm áp trong nháy mắt xua đuổi đi trên người hắn rét lạnh. Chờ ngươi lấy đi, vạn nhất có điểm chuyện gì có thể dùng đến chúng ta cũng tốt lập tức đứng dậy đi hỗ trợ. Lý Thúy Hoa một câu nói để cho La Vân Xuyên trong lòng ấm áp, có cha mẹ yêu thương cùng quan tâm thật sự là một chuyện hạnh phúc. Nói một chút, ra chuyện gì? Đối mặt La Kiến Thiết hỏi thăm, La Vân Xuyên lúc này đem hôm nay phát sinh hết thảy đầu đuôi cùng lao lượng khẩu giảng thuật một lần. Nghe xong La Vân Xuyên giảng thuật, Lý Thúy Hoa lúc này vỗ bàn đứng dậy, âm thanh đều cất cao mấy chuyến. Đường Diệu Tổ thật đúng là không phải thứ tốt, như thế mỗi phẩm sự tình hắn đều có thể làm được đi ra, huống chi còn là hắn bản gia, người này đơn giản cũng không phải là thứ gì. Đường gia thôn là một cái gia tộc hình thức thôn xóm, tại phía trước tộc trưởng kiêm bí thư chi bộ thôn Đường Minh Diệu xuống ngựa sau, hắn thuận lý thành chương thay hai cái này chức vị. Không nghĩ tới lão gia hỏa này chẳng những không nghĩ biện pháp cải thiện đường gia thôn dân chất lượng sinh hoạt, vậy mà vì bản thân chi tư sát hại đồng tộc. Hắn xuống ngựa là được rồi, dạng này người tại bí thư chi bộ thôn vị trí đợi, sớm muộn là cái tai họa. Lý Thúy Hoa đối với Đường Diệu Tổ hành động biểu thị oán giận, đối với hắn kết cục biểu thị cao hứng. Nhưng La Xây Dựng tại nghe xong La Vân Xuyên lời nói sau, biểu tình trên mặt lại là viết đầy buồn vô cớ. A Xuyên, thật đúng là nói cho ngươi đến một dạng, Thanh Uyển gia sự thật đúng là lầm lượn từng món a. Lời này để cho La Vân Xuyên cùng Lý Thúy Hoa cũng là sững sờ, cũng không biết hắn như thế nào hảo đoan đoan nói một câu nói như vậy. Ngươi cùng Thanh Uyển chuyện giữa chính ngươi cân nhắc a, ta với ngươi nương liền không phát biểu ý kiến. Nghe nói như thế, La Vân Xuyên lúc này mới phản ứng lại hắn đây là ý gì. Cha, sự tình không phải như ngươi nghĩ, ta không sợ gặp phải chuyện, ta sợ chuyện gặp phải sự tình không có cách nào giải quyết. Tất nhiên La Xây Dựng nhắc tới điểm này, La Vân Xuyên dứt khoát đem phía trước ý nghĩ của mình nói đến càng trực bạch một chút. Tỷ như ta cùng Thanh Uyển kết hôn, Đường Băng vẫn là một cái ưa thích làm phá hài chủ, Thanh Uyển vẫn là một cái quan tâm cha nàng một người như vậy, một khi Đường Băng phạm tội tổn hại đến ngươi theo ta nương, các ngươi nói ta là quản vẫn là mặc kệ. Quản, ở kiếp trước bi kịch rất có thể sẽ tái diễn.
Mặc kệ, hắn cùng Đường Thanh Uyển hôn nhân tất nhiên sinh ra vết rách, ở kiếp trước hôn nhân liền không hạnh phúc, một thế này La Vân Xuyên cũng không muốn lại có ở kiếp trước kinh nghiệm. Một vấn đề, để cho Lý Thúy Hoa cùng La Xây Dựng đều rơi vào trầm tư. Bọn hắn đương nhiên là hy vọng La Vân Xuyên làm bất cứ chuyện gì đều phải từ cha mẹ góc độ xuất phát, nhưng nghĩ đến đây dạng lời nói hôn nhân của hắn rất có thể liền sẽ chịu ảnh hưởng, đây cũng không phải là bọn hắn muốn thấy được, trong lúc nhất thời hai người cũng nghĩ thầm khó khăn. Không tốt tuyển a? La Vân Xuyên cười hì hì đối với Lý Thúy Hoa cùng La Xây Dựng hỏi. Ta cũng biết không tốt tuyển, cho nên ta tận lực tránh làm ra lựa chọn như vậy để, cái này cũng là vì cái gì ta đoạn thời gian trước tận lực xa lánh cùng Đường Thanh Uyển ở giữa khoảng cách nguyên nhân thực sự. Phía trước La Vân Xuyên không có nói tỉ mỉ, lại thêm hắn một mực đang bận rộn, Lý Thúy Hoa còn tưởng rằng La Vân Xuyên chướng mắt Đường Thanh Uyển đâu, lại là không nghĩ tới hắn nghĩ đến đã vậy còn quá sâu xa. Bây giờ Đường Băng cùng Tiết Thủy Thanh đã kết hôn, nhà hắn nhân tố không ổn định cũng coi như là tiêu trừ, cho nên ta đối với Đường Thanh Uyển cũng sẽ không cần lại tận lực xa lánh. Lý Thúy Hoa nghe nói như thế trước mắt lập tức sáng lên, vừa định nói cái gì, lại bị La Xây Dựng giật một chút cánh tay. Những chuyện này chính ngươi nhìn xem xử lý à, về sau chúng ta liền không lo lắng chuyện của ngươi, dù sao ta với ngươi cha nghĩ đến không có ngươi lâu dài. La Vân Xuyên hôm nay một phen cũng làm cho Lý Thúy Hoa giải khai khúc mắc, triệt để phóng khoáng đối với La Vân Xuyên quả thúc. Chương 462, hiếm thấy thanh nhàn, chương 462, hiếm thấy thanh nhàn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, La Vân Xuyên một mực ngủ thẳng tới mặt trời lên cao mới chậm rãi mở mắt, nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ, hắn thoải mái mà lại lần nữa nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Rất lâu không có ngủ đến thư thái như vậy. Cho tới nay, La Vân Xuyên cũng là tại khắp thế giới 43, cho dù là tại đốn tuổi tràng thời điểm, tinh thần của hắn hay là muốn băng bó một điểm, để phòng bất ngờ phát sinh, nào giống trong nhà, cái gì cũng không dùng nghĩ, giấc ngủ chất lượng cũng tự nhiên muốn cao hơn không thiếu. A Xuyên, tỉnh không có. Tỉnh liền đứng lên ăn cơm đi. Lý Thúy Hoa không có đẩy cửa tiến La Vân Xuyên gian phòng, mà là tại ngoài cửa nhẹ nhàng kêu. Đừng gọi hắn, hiếm thấy ở nhà thật tốt ngủ một giấc, liền để hắn ngủ đến tự nhiên tỉnh a. La Xây Dựng thấy thế vội vàng đem Lý Thúy Hoa lôi đi, thấp giọng nói, ta chính là hỏi một chút, đói bụng ngủ cũng không phải mãi không phải. Lý Thúy Hoa biết nghe lời phải rời đi La Vân Xuyên cửa phòng, cầm trong tay bưng mâm thức ăn thuận thế bỏ lên bàn. Nhà chúng ta A Xuyên chính là có bản lĩnh, tuổi quá trẻ liền có thể quản nhiều như vậy sự tình, dõi mắt nhìn lại, nhà ai 19 tuổi hài tử có thể có hắn bản lĩnh lớn như vậy. Cứ việc La Vân Xuyên cho tới nay đều biểu hiện vô cùng bận rộn, nhưng cũng từ khía cạnh chứng minh năng lực của hắn mạnh, viễn siêu người đồng lứa, cái này khiến Lý Thúy Hoa cũng có vinh yên. A Xuyên có bản lĩnh là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Không nói trước thôn chúng ta bên trong từng cọc từng kiện sự tình, liền nói những thôn khác còn có trong thôn cùng trong huyện sự tình đều tới tìm chúng ta A Xuyên, nhiều mệt mỏi a. Năng lực cùng trách nhiệm là sống dựa lẫn nhau quan hệ, La Vân Xuyên tại biểu hiện ra nhô ra năng lực đồng thời, cũng bị thúc ép mà gánh vác lên nặng hơn trách nhiệm. Nếu là có thể, ta ngược lại thật ra hy vọng nhà chúng ta A Xuyên biểu hiện không cần nhô ra như vậy, ít nhất có thể tiết kiệm không ít tâm. La Xây Dựng lắc đầu, có chút đau lòng La Vân Xuyên đạo. Nói cũng đúng, ngươi xem tìm chúng ta A Xuyên tất cả là chuyện gì? Nắp cái chuồng heo còn muốn hắn quyết định, những cái kia nạn dần cùng trong thôn lão thiếu gia môn đều không dài đầu góc hay là thế nào lấy, thật đáng giận. Nói đến đây, Lý Thúy Hoa cũng là đối với người khác có chuyện liền đến phiền La Vân Xuyên cảm thấy bất mãn. Nằm ở trong chăn, nghe phụ mẫu tán dương cùng phàn nàn, La Vân Xuyên trên mặt lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Có người quan tâm cảm giác thật tốt. Lại tại trong chăn nằm một hồi, La Vân Xuyên lúc này mới mặc xong quần áo từ trong phòng đi ra. Đã dậy rồi. Rửa mặt ăn cơm đi, cơm nước xong mới hảo hảo nghỉ ngơi. Nhìn thấy La Vân Xuyên từ gian phòng đi tới, Lý Thúy Hoa lúc này nói: "Ân." La gia điểm tâm rất đơn giản, gạo cháo cùng bánh bao chay cùng với mấy cái qua dầu xào qua tiểu dương muối, chỉ có như vậy thức ăn đơn giản, phóng tới khắc nông thôn thôn, lại là bọn hắn tha thiết ước mơ mỹ thực. Một hồi cơm nước xong làm gì đi? La Vân Xuyên một bên đang ăn cơm, vừa hướng phụ mẫu hỏi. Cái này trời đông giá rét có thể làm gì, một hồi cơm nước xong ngươi liền tiếp lấy nghỉ ngơi đi. La Xây Dựng nhận lấy lời nói gốc dạng. Cũng không biết trong thôn chuồng heo cái gì làm cho thế nào. La Vân Xuyên thuận miệng hỏi. Chỉnh không tệ, hai ngày trước Quốc Hoa còn dẫn người một lần nữa dựa theo gia súc chủng loại củng cố trại chăn nuôi. Nghe được La Kiến Thiết đáp lời, La Vân Xuyên gật đầu một cái, bọn hắn từ trên núi cầm trở về thú con chủng loại nhiều, có con thỏ có hiệu còn có lợn rừng. Thỏ rừng cùng lợn rừng còn dễ nói, chỉ cần có cái đầy đủ kiên cố vòng, bọn chúng liền chạy không được, nhưng mà hiệu không được, đợi đến hiệu sau khi lớn lên, lấy bọn chúng bật lên năng lực, cao một thước vòng chân tường bản ngăn không được cước bộ của bọn nó. Gà rừng không hề đơn độc lập vòng, cũng là nuôi dưỡng ở tất cả trong nhà. Gà rừng cũng là biết đẻ trứng, cứ việc đẻ trứng lượng vô cùng thấp, nhưng cách mấy ngày chắc là có thể cho nhà cung cấp một điểm trứng gà cung ứng, cũng chính là căn cứ vào điểm này, trong thôn mới đem dưỡng gà rừng việc làm gánh vác đến tất cả nhà các nhà. Chúng ta không có lộng mấy cái. La Vân Xuyên hướng về sạch sẽ viện tử liếc nhìn, cũng không có nhìn thấy gà rừng ổ tồn tại, lúc này nghi ngờ đối với La Xây Dựng hỏi. Chúng ta không cần, xét thấy công lao của ngươi, trong thôn sẽ định kỳ cho nhà chúng ta phân điểm trứng gà tới. Điểm này La Quốc Hoa làm được vô cùng đúng chỗ, La Vân Xuyên có công lao là đủ rồi, khổ lao liền giao cho người khác tốt. Quốc Hoa thúc nghĩ đến ngược lại là càng đúng chỗ. La Vân Xuyên gật đầu một cái, đối với La Quốc Hoa an bài biểu thị phi thường hài lòng. A Xuyên, ta như thế nào nghe nói bây giờ từ trên núi lấy được con mồi số lượng càng ngày càng ít. Cũng không biết La Xây Dựng là nghe ai nói. Cha, hiện tại cũng là trời đông giá rét thời tiết, trên núi đã không có bao nhiêu thứ có thể ăn, lũ dã thú tự nhiên sẽ đi tìm chỗ qua mùa đông, lại nghĩ giống như trước kia lấy tới nhiều như vậy con mồi, độ khó tự nhiên sẽ tăng thêm không thiếu. La Vân Xuyên hướng La Xây Dựng giải thích nói. Kỳ thực chuyện này thì không có cách nào, bắc địa mùa đông tới rất sớm, trên cơ bản đến cuối tháng 10 liền đã bước vào trời đông giá rét thời tiết. Mà bởi vì sơn lâm ở trong có thể ăn thực vật thiếu, ăn cỏ lũ dã thú trên cơ bản đều biết lựa chọn một chỗ qua mùa đông, sẽ lại không tiến hành phạm vi lớn di chuyển. Rất nhiều manh thú cũng biết lựa chọn tại trời đông giá rét thời tiết tiến hành ngủ đông, tỉ như ngủ mùa đông gấu. La xây dựng cũng là một cái thợ săn, đối với động vật hoang dã tập tính tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Chỉ có điều cho tới nay đội săn thú chắc là có thể ngoài dự liệu mà lấy tới đại lượng con mồi, để cho hắn sai lầm mà cho rằng đội săn thú cho dù là tại mùa đông cũng có thể lấy tới đại lượng con mồi. Chờ thời tiết lại lạnh một chút, ta liền chuẩn bị đem hoạt động săn thú ngừng, giữa mùa đông lên núi không phải rất an toàn. Cầm chén bên trong một miếng cuối cùng cháo uống xong, La Vân Xuyên hướng La Xây Dựng thuận miệng nói. Đối với cái này La Xây Dựng gật đầu một cái. Chính xác, lạnh chết lạnh thiên lên núi đi săn có rất nhiều không tiện, đám thợ săn thụ thương sát suất sẽ tăng lên không thiếu, Tả Hữu đại gia hiện tại cũng không thiếu cái kia một ngụm thịt ăn, vẫn là vì tiện lợi bất lo. Người một nhà hiếm có thời gian ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, La Vân Xuyên cũng hướng La Xây Dựng cùng Lý Thúy Hoa nói rất nhiều ý nghĩ của hắn, thậm chí nói ra một ít quyết định thời điểm, hai người đều biết kinh ngạc với hắn ánh mắt sâu xa, đối với có thể có được dạng này một cái năng lực xuất chúng nhi tử mà cao hứng. Chúng ta tuổi lửa còn đủ thiêu không? Không đủ ta đi làm điểm than đá trở về. Nửa ngày thời gian lặng yên mà tới, gần tới trưa, La Vân Xuyên nhìn thấy Lý Thúy Hoa hướng về giường lò bên trong nhét đầu gỗ, lúc này mới nhớ tới chuyện này, thuận đường hỏi lên. Ngươi một mực ở bên ngoài vội vàng, trong thôn cho nhà chúng ta giúp đỡ không ít, chúng ta tuổi lửa đầy đủ. Nói đến đây, Lý Thúy Hoa trên mặt lần nữa lộ ra ngạo nghễ nụ cười, tất cả nhà các nhà cũng là hướng về trong thôn giao vật tư, chỉ có nhà bọn hắn có thể từ trong thôn cầm vật tư, còn không biết chịu đến bất kỳ người ghen ghét. Vậy là được. Gặp La Quốc Hoa thay mình giải quyết nỗi lo về sau, La Vân Xuyên lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái. Xuyên ca, ở nhà đâu không có. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ ngoài viện truyền đến. Chương 463, bó xương, chương 463, bó xương. Đại tráng, ra chuyện gì? Tới, vào trong nhà nói. La Vân Xuyên xốc lên gian nhà chính màn cửa phát hiện La Đại Tráng đang đứng tại cửa sân, vội vàng hướng về hắn vây vây tay. La Đại Tráng hai ba bước liền nhảy tốt vào nhà chính, cảm thụ được trong phòng nhiệt độ, hắn thở phào một hơi dài. Nhà ngươi là thực sự ấm áp a. La Đại Tráng mặc trên người là một kiện da hiệu áo, tại Bắc Địa, áo da có thể đưa đến hữu hiệu kháng phong hiệu quả. Nói đi, ra chuyện gì? À, vừa rồi đi trên núi đi săn, lặn xuống nước không có đứng vững cho ném tới trong hố, chân tựa như là ngã gãy, ta suy nghĩ đến tìm ngươi đi qua cho hắn trị một chút. La Đại Tráng cho cha La Thừa Tông gãy xương chính là La Vân Xuyên trị hết, bởi vậy khi nhìn đến La Mạnh gãy xương sau, La Đại Tráng trước tiên liền đến tìm La Vân Xuyên. Hắn hiện tại ở đâu? La Vân Xuyên nghe vậy lông mày nhíu một cái, một bên mặc quần áo, vừa hướng La Đại Tráng hỏi. Tại nhà hắn đâu? Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói xong, La Vân Xuyên trước tiên rời đi gian phòng. Đi tới trong viện, một cơn gió lạnh gào thét mà qua, dù là La Vân Xuyên bị thuộc tính đặc biệt điểm sửa đổi qua cơ thể, cũng là nhịn không được tại lúc này dùng mình. Xuyên ca, ngươi liền xuyên như thế chút quần áo không lạnh sao? Nếu không thì ngươi trở về xuyên cái áo da trở ra. La Đại Tráng gặp trên thân La Vân Xuyên chỉ là mặc một bộ áo đông, còn tưởng rằng La Vân Xuyên là gấp gáp đi cho La Mạnh chữa bệnh, lúc này nhắc nhở. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Hai người một trước một sau ra khỏi nhà, ở trong thôn rẽ trái lượn phải mà thẳng bước đi sau 5 phút, hai người lúc này mới đi tới một cái hơi có vẻ sân đổ nát phía trước, ở đây chính là La Mạnh nhà. Xuyên thấu qua thấp bé tường viện, La Vân Xuyên có thể nhìn thấy trong viện đứng không thiếu đội săn thú viên, bọn hắn hút thuốc thì hút thuốc, nói chuyện trời đất nói chuyện tiếng, xem ra đều đang đợi La Vân Xuyên đến. Đội trưởng, ngươi tới rồi. Gặp La Vân Xuyên đi vào viện tử, giữa sân đứng đội săn thú viên môn nhao nhao đứng dậy cùng La Vân Xuyên lên tiếng chào. Hôm nay lấy được bao nhiêu con mồi? Hôm nay đi săn còn chưa bắt đầu đâu, La Mạnh trước hết bị thương, đại gia hỏa trước hết đem hắn cho dơ lên trở về. Trả lời La Vân Xuyên hỏi thăm chính là một cái lạ lẫm nữ hải. Ngươi là? Cô gái này tướng mạo không tính xinh đẹp, nhưng mà thuộc về nén lòng mà nhìn loại hình, có lẽ là bởi vì trưởng kỳ thiếu khuyết dinh dưỡng, nàng xem ra có chút đơn bạc, làn da là khỏe mạnh màu lúa mì, vừa nhìn liền biết nàng là một cái trưởng kỳ tại nông thôn làm việc hảo thủ. Nhìn xem cái này lạ lẫm nữ hải, La Vân Xuyên ngưng lông mày hỏi. Xuyên ca, đây là chị dâu ta Lưu Nhị Nhi. La Đại Tráng tiến đến La Vân Xuyên bên hai, vừa cười vừa nói. A. La Vân Xuyên gật đầu một cái, cảm thấy hiểu rõ. Phía trước La Đại Nhu phạm sai lầm, La Vân Xuyên trực tiếp đem hắn khai trừ ra đội săn thú, nhưng cho hắn nhà một cái danh ngạch, mục đích kỳ thực chính là hy vọng bọn họ có thể dùng danh ngạch này cho La Đại Nhu tìm cái đối tượng. La Vân Xuyên không nghĩ tới tốc độ bọn họ nhanh như vậy, trực tiếp đem danh ngạch cho Lưu Nhị Nhi, cũng không biết nàng nếu là biết La Đại Nhu có tiền khoa sau, sẽ hối hận hay không. Thứ hôm nay trở đi, đi săn tạm dừng. La Vân Xuyên ánh mắt từ Lưu Nhị Nhi trên mặt đảo qua, lập tức nói ra đã sớm suy nghĩ xong quyết định. Đối với cái này, tất cả đội săn thú viên trên mặt đều hiện ra vẻ kinh ngạc biểu lộ, nhưng mọi người cũng đều biết La Vân Xuyên làm như vậy tất nhiên có đạo lý của hắn, lại thêm đại gia trong nhà cũng không thiếu ăn uống, bây giờ lại là mùa đông lạnh lẽo, rất dễ ngoài ý muốn nổi lên tình huống, bởi vậy tất cả mọi người không có nói ra ý kiến phản đối. Đội trưởng, ta lúc này mới vừa mới gia nhập vào đội săn thú, ngươi liền tạm ngừng đi săn, vậy ta. Lưu Nhị Nhi mày nhíu lại với nhau, nàng không có giống như đội viên khác một dạng hờ hững tiếp nhận kết quả này, ngược lại là lớn mật nói ra suy nghĩ trong lòng. Đoán chừng không bao lâu nữa chúng ta vẫn sẽ đi tới đốn tuổi chàng gánh vác lên công tác bảo an, đến lúc đó nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể đi cùng. Đội săn thú bị đuổi ra đốn tuổi chàng tin tức sớm đã là tại Mao Lý Hương truyền đi xôn xao, thậm chí rất thật tốt chuyện chi đồ đều trong âm thầm nói La Vân Xuyên ngày tốt lành muốn tới đầu. Lưu Nhị Nhi cũng đã được nghe nói những giải thích này, hôm nay nhìn thấy La Vân Xuyên, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà lại nói còn có thể trở về đốn tuổi chàng, trên mặt không khỏi nổi lên vẻ nghi hoặc. Yên tâm đi tẩu tử, ta Xuyên ca nói có thể trở về liền chắc chắn có thể trở về,
ngươi chỉ để ý ở nhà chờ lấy là được rồi, đến lúc đó ta đi gọi ngươi. La Đại Tráng dường như là nhìn ra Lưu Nhị Ni nghi hoặc, vội vàng giải thích. Cứ việc La Đại Tráng cũng không nói rõ nguyên nhân, nhưng nhìn xem chúng quanh khác đội săn thú viên nhau bộ dáng, Lưu Nhị Ni cũng chỉ có thể gật đầu một cái, đón nhận La Vân Xuyên giảng giải. Gặp tất cả mọi người đều đã không còn ý kiến, La Vân Xuyên lúc này tuyên bố giải tán. Rất nhanh trong viện đứng các đội viên rời đi làm mánh nhà việt tử. La Vân Xuyên cùng La Đại Tráng lúc này mới đi vào trong phòng. Mới vừa vào nhà liền nghe được La Mãnh lẩm bẩm âm thanh cùng với một nữ nhân thấp giọng khóc nức nở. "Đương gia, ngươi nhịn nữa sẽ, Vân Xuyên đã tới." Giả Vân Nhi một bên lau lệ ở khóe mắt, một bên trấn an La Mãnh. "Tẩu tử, ta tới, ngươi đi thiêu lớp nước a, ta cho hắn xem." La Vân Xuyên tiện tay vén rèm cửa, đi vào phòng. Bây giờ La Mãnh đang đầu đầy mồ hôi nằm ở trên giường, nhìn thấy La Vân Xuyên đến, hắn miễn cưỡng ở trên mặt gạt ra một nụ cười, chỉ là bởi vì đau đớn, nụ cười này biến hình nghiêm trọng, nhìn so với khóc đều khó nhìn. "Ta giúp ngươi cởi quần ra, ngươi kiên nhẫn một chút đau." La Mãnh thương chính là chân, muốn lấy tay pháp khôi phục xương của hắn thương, cần trước tiên đem quần thoát. La Mãnh nghe vậy gật đầu một cái, căng chặt răng chờ đợi La Vân Xuyên hành động. La Vân Xuyên đưa tay dắt La Mãnh quần, tại La Đại Tráng dưới sự giúp đỡ lúc này mới dùng thời gian ngắn nhất đem hắn quần cởi xuống. Dù là như thế động tác đơn giản, vẫn như cũ để cho La Mãnh đau đến đầu đầy mồ hôi, thiếu chút nữa có ngất đi. "Rất đau." La Vân Xuyên nhìn xem La Mãnh bộ dáng, hỏi. La Mãnh không có lên tiếng âm thanh, chỉ là gật đầu một cái. "Vậy ta muốn cho ngươi ngưng đau, sau đó lại giúp ngươi kiểm tra." Nói xong, La Vân Xuyên từ trên người lấy ra một bao ngân châm, dùng rượu cồn đơn giản lau lau rồi một chút, lúc này mới bắt đầu tại trên đùi hắn dùng châm. Hô, nhưng đau chết mất. Mấy cây ngân châm xuống, trên đùi đau đớn cấp tốc biến mất, La Mãnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau một cái mồ hôi trên trán. Nên nói không nói, Vân Xuyên ngươi chiêu này ngân châm dùng đến thật đúng là xuất thần nhập hóa, cứ như vậy đâm mấy lần, chân của ta cũng không đau. La Mãnh phía trước toàn bộ tinh lực đều đặt ở đối kháng đau đớn bên trên, bây giờ trên đùi đau đớn biến mất, hắn cái này mới có tinh lực tán dương La Vân Xuyên châm pháp. Đi, đừng lĩnh hót, ta bây giờ liền cho ngươi bó xương. Quá trình này có khả năng sẽ có chút đau, ngươi hơi kiên nhẫn một chút. La Mãnh gật đầu một cái, một ngụm răng ngà trong nháy mắt lại gắt gao cắn vào nhau, làm xong tiếp tục nghẹn kháng đau đớn chuẩn bị tư tưởng. La Vân Xuyên thấy thế, hai tay trực tiếp bỏ vào trên hắn chân gãy, bắt đầu giúp hắn kiểm tra. Chương 464, Diệu Thủ. Chương 464, Diệu Thủ. Tê dại, cảm giác đau nhói từ La Mãnh trên đùi truyền đến, để cho trên mặt hắn nguyên bản trầm tĩnh lại bắp thịt lại trong nháy mắt căng thẳng lên. Còn tốt, đánh gãy đến không phải đặc biệt nghiêm trọng. Một phen ngắn gọn kiểm tra, La Vân Xuyên liền nắm giữ La Mãnh thương thế. Ta bây giờ bắt đầu giúp cho ngươi gãy xương thủ pháp trở lại vị trí cũ, quá trình này sẽ rất đau, ngươi kiên nhẫn một chút. La Mãnh nghe vậy hít sâu một hơi, một khỏa răng ngà cẩn thận cắn vào nhau. Gặp La Mãnh đã chuẩn bị kỹ càng, La Vân Xuyên trực tiếp động tay hành động. Đứng tại bên cạnh La Đại Tráng, nhìn tận mắt La Mãnh chân tại La Vân Xuyên trong tay không ngừng biến hóa hình dạng, hắn đều cảm thấy từng đợt tê cả da đầu. Mặc dù La Đại Tráng chỉ là nhìn xem, nhưng như cũng có thể cảm nhận được La Mãnh trên đùi đau đớn, hắn tâm cũng nhịn không được run lên. La Mãnh cái trán lần nữa hiện đầy mồ hôi, phần này đau đớn hắn vừa rồi đã cảm thụ qua, bây giờ còn có thể chịu được. Ước chừng 10 phút sau, La Vân Xuyên lúc này mới thở phào một cái. "Tốt, đã phục vị, Đại Tráng đem bên kia miếng trúc cho ta đưa qua." Trở lại thời điểm La Vân Xuyên liền biết là muốn cho La Mãnh trở lại vị trí cũ gãy xương, cho nên sớm liền chuẩn bị tốt miếng trúc cùng bài. Lại là sau 5 phút, La Mãnh chân ngắn đã bị cố định hoàn tất. "Đi, thương cân động cốt 100 ngày, vừa vặn đến năm mới thời điểm người chân này cũng liền không sai biệt lắm có thể tốt." La Vân Xuyên lần nữa thở phào một cái, cười đối với La Mãnh nói: "A Xuyên, ngươi để cho ta như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt?" La Mãnh khắp khuôn mặt là vẻ kích động, nấu nước nóng tiến vào, Dạ Vân Nhi cũng đúng lúc vào lúc này đi đến. "Tẩu tử, ngươi giúp đỡ La Mãnh thanh tẩy thân thể một cái a, xương cốt ta đã giúp hắn trở lại vị trí cũ tốt, kế tiếp một đoạn thời gian chú ý nghỉ ngơi là được rồi." Tiếp lấy La Vân Xuyên giả mô hình giả thức từ trong túi áo lấy ra một bình nước linh tuyển, kỳ thực là mượn quần áo che chắn đem bàn tay tiến vào trong không gian hệ thống. "Đây là trị liệu gãy xương thuốc, mỗi ngày uống 1-2, uống xong mới thôi." Dạ Vân Nhi tiếp nhận bình nước, liền miệng hướng La Vân Xuyên bày tỏ cảm tạ. "Đi, các ngươi nghỉ ngơi đi, chúng ta liền đi trước." Nói xong, La Vân Xuyên mang theo La Đại Tráng rời đi La Mãnh nhà. "Xuyên ca, chúng ta về sau thật sự còn muốn trở về đốn tuổi tràng?" La Đại Tráng khắp khuôn mặt là nghi ngờ hỏi. "Không kém bao nhiêu đâu, trong rừng đều có cái gì người cũng không phải không biết, bây giờ không có bầy sói bảo hộ, liền bọn hắn cái này ngàn thanh người, một mùa đông còn không phải để cho manh thú tha đi mấy cái à. Đó cũng không phải La Vân Xuyên bắn tên không đích, trên thực tế tại mùa đông, bụng đói kêu vang manh thú cuối cùng sẽ bị quá hóa liều, tiến vào nhân loại phạm vi hoạt động, nếu có gia súc liền ăn gia súc, nếu như không có gia súc cũng chỉ có thể ăn người rồi. Loại chuyện này mặc kệ là bây giờ còn là trước đó, đều cũng không phải gì đó chuyện mới mẻ." Gặp La Vân Xuyên nói như vậy, La Đại Tráng gật đầu một cái. "Nói cũng phải. Chẳng qua nếu như có khác biệt lựa chọn, ta thật sự không muốn trở về đốn tuổi tràng, một mặt là quá nhàm chán, một mặt khác là ở bên kia ngủ không ngon, trong lòng giống như luôn có sự tình gì không bỏ xuống được, căn bản không nỡ ngủ." Nghe xong La Đại Tráng lời nói, La Vân Xuyên lại là cười đưa tay trên vai của hắn vỗ một cái. "Vậy nói rõ ngươi là một cái đối công tác nghiêm túc phụ trách người, đây là hiện tượng tốt, cũng không tính là chuyện gì xấu." La Đại Tráng không rõ La Vân Xuyên lời này là có ý gì, đưa tay gãi đầu một cái, vừa định truy vấn, đã thấy La Vân Xuyên đã là hướng về nơi xa đi đến, hắn lúc này mới vội vàng đuổi theo. Nửa ngày thời gian ngay tại trong bận rộn lặng yên mà tới, khi La Vân Xuyên lần nữa khi về đến nhà, đã thấy về đến trong nhà có thêm một cái người. "Thanh Uyển, người thế nào tới?" Người tới chính là Đường Thanh Uyển, khi nhìn đến La Vân Xuyên sau, trên mặt nàng trong nháy mắt nở rộ ra nụ cười sáng lạ. "La đại ca, hôm qua ngươi giúp nhà ta lớn như vậy chiếu cố, ta hôm nay tới là hướng ngươi nói lời cảm tạ, đây là ta cho ngươi dệt một kiện áo len, ngươi mặc bên trên thử xem. Nhìn xem Đường Thanh Uyển đưa tới màu đỏ áo len, La Vân Xuyên cũng không trước tiên đưa tay đón, ngược lại là sững sờ tại chỗ. Thất thần làm gì vậy, nhanh chóng nhận lấy đi mặc bên trên thử xem a. Bên cạnh đứng Lý Thúy Hoa, gặp La Vân Xuyên thật lâu không có động tĩnh, lúc này trong lòng quý lên, vội vàng đối với La Vân Xuyên thúc giục. A a. Lấy lại tinh thần, La Vân Xuyên vội vàng từ trong tay Đường Thanh Uyển tiếp nhận áo len, quay người trở về gian phòng của mình. Tại đầu năm nay, áo len có thể nói là một kiện vô cùng chân quý lễ vật, so với vải vóc, cọc lông còn muốn đắt một chút, dệt áo len lại muốn tìm phí thời gian rất dài, nếu không phải tình cảm chân đấy, không có ai sẽ tự tay đan áo len cho người khác xuyên. Cái này cũng là vì cái gì La Vân Xuyên vừa rồi ngây người. Đi vào gian phòng, La Vân Xuyên từng kiện cởi xuống quần áo trên người, cuối cùng chỉ còn lại một kiện đeo rổ sau lưng, ngay tại hắn cầm lấy áo len chuẩn bị mặc lên người thời điểm, sau lưng lại chuyển tới một đạo âm thanh. Ta giúp ngươi. Thanh âm bên trong ẩn chứa vô cùng kiên định nhưng lại tràn ngập ngượng ngùng cảm xúc. Ngay sau đó một đôi hơi có chút lạnh như băng tay bắt đầu giúp đỡ La Vân Xuyên thân bình áo len. Đường Thanh Uyển ngón tay sờ nhẹ tại chính mình trên lưng, La Vân Xuyên chẳng những không có cảm thấy bất luận cái gì lạnh bớt, thậm chí bị đụng vào chỗ còn có thể dâng lên một tia ấm áp, lại thêm xúc cảm khác thường, để cho hắn trong nháy mắt trở nên không còn bình tĩnh. Đợi cho áo len bị thân bình, La Vân Xuyên bỗng nhiên đưa tay bắt được Đường Thanh Uyển cổ tay, thân hình cũng là cấp tốc quay lại, một tay đem ôm vào trong ngực. Một màn bất thình lình dọa Đường Thanh Uyển nhảy một cái, cơ thể không khỏi căng thẳng một chút, nhưng nghĩ tới là La Vân Xuyên ôm lấy chính mình sau, nàng người cứng ngắc trong nháy mắt lại trở nên mềm mại xuống, thuận thế dựa sát vào nhau tiến vào La Vân Xuyên trong ngực. La đại ca, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc gặp phải lão hổ lần kia, nếu không phải là ngươi cứu ta, ta đã sớm chết. Về sau ngươi lại đối nhà ta đủ loại giúp đỡ, để cho ta biết ngươi là một người tốt. Về sau nữa, ta tại nhà ngươi ở một tháng kia là ta cảm giác hạnh phúc nhất một tháng, mỗi ngày ta đều có thể nhìn đến ngươi bận rộn lục thân ảnh, mặc dù mỗi ngày thời gian chung đụng không hề dài, nhưng ta đã vô cùng thỏa mãn. Nói đến đây, Đường Thanh Uyển chậm rãi ngẩng đầu lên, mở mịt hai mắt nhìn về phía La Vân Xuyên ánh mắt, đỏ chói bờ môi xỉ xỉ xách xách đường này, cuối cùng vẫn nói ra một câu nàng đã nhẫn nhịn đã lâu lời nói. La đại ca, ta sớm đã đối với ngươi tâm hữu sở trúc, ngươi. Hơi trầm ngâm phút chốc, Đường Thanh Uyển hít một hơi thật sâu, nói ra sau cùng mấy chữ. Ngươi có thể hay không cưới ta? Có thể làm cho một cái nữ hải tử thả xuống thận trọng nói ra lời như vậy, La Vân Xuyên liền biết Đường Thanh Uyển thật sự vừa ý chính mình. Lúc này hắn trực tiếp đem Đường Thanh Uyển cẩn thận ôm vào trong ngực, cảm thụ được thân thể nàng mềm mại, cấp ra một câu trả lời khẳng định. Hảo. Nghe đến chữ đó, Đường Thanh Uyển phải cơ thể không khỏi run một cái, nàng chậm rãi nâng hai tay lên ôm La Vân Xuyên eo, ôm chặt cái này sắp thuộc về mình nam nhân. Chương 465, ta muốn kết hôn, chương 465, ta muốn kết hôn. Ngoài cửa vụng trộm nghe trong phòng hai người đối thoại Lý Thúy Hoa, khi nghe đến La Vân Xuyên đáp ứng Đường Thanh Uyển cầu hôn sau, trong nháy mắt kích động lấy tay che miệng lại, trong mắt càng là chảy xuống kích động nước mắt. Đi đi đi, đi nói cho tất cả mọi người, chúng ta A Xuyên muốn kết hôn. Kích động đi qua, Lý Thúy Hoa lôi kéo La Xây Dựng đội vàng rời khỏi cửa nhà, đem La Vân Xuyên cùng Đường Thanh Uyển sắp kết hôn tin tức truyền ra ngoài. Chỉ là gần nửa ngày thời gian, toàn bộ trong La Gia thôn tất cả mọi người liền đều biết La Vân Xuyên sắp kết hôn tin tức, hơn nữa tin tức này còn tại dùng tốc độ cực nhanh hướng về chung quanh thôn xóm lan tràn. Trong phòng đã định hôn sự La Vân Xuyên cùng Đường Thanh Uyển, lại nói một hồi thì thầm. Giữa ban ngày bọn hắn còn không có khát khao đến này lại liền muốn làm chút cái gì. Khi mặt mũi tràn đầy vui sướng hai người từ trong nhà đi tới sau, đã thấy đến trong viện đứng đầy người. Các ngươi đây là? La Vân Xuyên có chút ngộng, vô ý thức đối với tất cả mọi người tại chỗ hỏi. Đây không phải nghe nói ngươi muốn kết hôn sao? Một là tới cùng ngươi đạo cái vui, mặt khác chính là tới xem một chút có gì cần hỗ trợ. La Quốc Hoa vẻ mặt tươi cười đối với La Vân Xuyên nói. Nghe nói như thế, La Vân Xuyên còn không có biểu hiện gì, Đường Thanh Uyển lại gương mặt xinh đẹp ửng đỏ chui vào trong ngực của hắn. Thấy cảnh này, một hồi cười to từ người trong viện nhóm ở trong truyền ra. Ta nói các ngươi đây cũng quá gấp gáp rồi, chúng ta còn không có định thời gian đâu. La Vân Xuyên cười khổ nói với mọi người đạo. Cái này còn không dễ nói, ta một hồi liền đi tìm người cho ngươi định thời gian, bà mối cái gì thôn chúng ta liền có, một hồi liền đi Đường ra thôn nói với ngươi mai. La Mạnh con dâu giả Vân Nhi cũng cười đối với La Vân Xuyên nói. Đây rốt cuộc là ta kết hôn vẫn là các ngươi kết hôn à, thế nào cảm giác các ngươi so ta còn cấp bách đâu. La Vân Xuyên tiếp tục cười khổ. Mấy ngày kế tiếp có thể cho La Vân Xuyên vội vàng, hắn mỗi ngày đều muốn tiếp đãi nghe được tin tức tới chúc mừng đám người, còn muốn vì kết hôn làm chuẩn bị. La lão đệ, chúc mừng a. Vương Trấn Khôn mang theo một đám tiểu lão đệ, mỗi người trong tay đều mang theo một đống lớn đồ vật đi vào trong viện, nhìn thấy La Vân Xuyên trực tiếp chắp tay nói chúc. Khôn ca, ta ngày kết hôn còn không có định đâu, các ngươi sớm như vậy cho ta theo phần tử tới, có phải là quá sớm hay không một điểm a? La Vân Xuyên đã bắt đầu không cảm thấy kinh ngạc, dù sao bây giờ trong phòng đã chất đầy mọi người đưa tới đồ vật. Ta mang đến cho ngươi thế nhưng là tam chuyển một vàng, ngươi không phải là không. Vậy ta nhưng là để cho người ta còn cầm trở lại. Thời đại này, kết hôn có thể cầm ra được tam chuyển một vàng là một kiện vô cùng có mặt mũi sự tình, có thể nói muốn kết hôn người, không có người nào có thể cự tuyệt phần này dụ hoặc. Thôi đi, đều mang đến, còn trở về cầm gì đi, liền phóng cái này a. La Vân Xuyên cười ha hả nhận Vương Trấn Khôn mang tới lễ vật, hai người tới trên trong phòng bên bàn nhắc tới tiên. La huynh đệ, năm nay cửa hải cuối năm sắp tới, ngươi cho chúng ta lấy được vật tư đủ để trèo chống đã đến sông năm, chỉ là qua hết năm về sau. Vương Trấn Khôn lời nói chưa nói xong, nhưng mà La Vân Xuyên đã biết rõ hắn nói cho đúng là cái gì. Khôn ca, ta có thể nói thật với ngươi, trong núi con mồi số lượng đã xuất hiện rõ ràng giảm xuống, liền xem như đội săn thú có cao vô cùng đi săn kỹ thuật, nhưng muốn sang năm giống như năm nay cam đoan con mồi lượng, chỉ sợ rất khó đạt đến. La Vân Xuyên thành thật nói. Sơn Lâm trung quanh cũng không phải chỉ có Mao Lý Hương mấy cái này thôn, liền nhau tỉnh thị hương trấn quản hạt thôn trang cũng tương tự sẽ theo Sơn Lâm ở trong săn bắt con mồi. Dù cho bọn hắn đi săn hiệu suất còn lâu mới có được đội săn thu cao, nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới, trong núi giá thu tổng lượng vẫn là hiện ra thẳng tắp giảm xuống xu thế. Chính như La Vân Xuyên nói như vậy, sang năm còn nghĩ lấy tới giống năm nay nhiều như vậy con mồi, độ khó sẽ phi thường cao, thậm chí khả năng cao sẽ không đạt được. Cái kia làm thế nào? Vương Chấn Khôn lông mày trong nháy mắt nhăn lại với nhau. Ngươi nhìn năm nay đến bây giờ, trên trời liền một mảnh tuyết một giọt mưa cũng không xuống, sang năm cái này nạn hạn hán chỉ sợ sẽ còn tiếp tục, thậm chí so năm nay còn nghiêm trọng hơn, đến lúc đó vật tư lỗ hổng sẽ càng lớn, ta cái này. Ai? Xem như huyện trưởng Mã Chí Viễn tư nhân đại quản gia, Vương Chấn Khôn áp lực cũng phi thường lớn. Khôn ca, ngươi đây cứ việc yên tâm, mặc dù lên núi săn không đến quá nhiều con mồi, nhưng chúng ta Mao Lý Hương tất cả thôn đều nuôi dưỡng gia súc, đến lúc đó những thứ này gia súc thu đi lên vẫn là một cái vô cùng khả quan con số. Nhằm vào điểm này, kỳ thực La Vân Xuyên cũng sớm đã nghĩ kỹ đối sách, cùng dựa vào trời ăn cơm, không bằng tự mình động thủ cơm no áo ấm. Nuôi nhiều như vậy, Vương Chấn Khôn không có đi trong thôn tiến hành thực địa điều tra, đối với trong thôn nuôi dưỡng tình huống cũng không có trực quan hiểu rõ. Chỉ nhiều không ít. La Vân Xuyên cười hiểu đáp án. Có ngươi câu nói này, ta cũng yên lòng. Lấy được thứ mình muốn đáp án, Vương Chấn Khôn nhíu chặt lông mày lúc này mới ra hắn ra, đồng thời cũng là vươn người đứng dậy, đưa ra cáo tử. Ngươi còn rất nhiều sự tình phải bận rộn, ta hôm nay liền không ở nơi này đợi lâu, chờ ngươi nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm liền đến trong thôn tìm ta, ta mời ngươi uống rượu ngon. Đúng vậy. Đưa mắt nhìn Vương Chấn Khôn bọn người rời đi, La Vân Xuyên lúc này mới quay người một lần nữa về tới trong viện. Trong những ngày kế tiếp, năm thì mười họa liền sẽ có người tới tiễn đưa cho La Vân Xuyên chúc phúc, nhân tiện đem bọn hắn cho rằng có thể đem ra được đồ vật toàn bộ đều kéo đi qua, trong lúc nhất thời La gia vật tư phong phú đều có thể mở cung tiêu xã. Mãi cho đến cuối tháng 12, La gia trung quy là lo liệu tốt kết hôn sự nghi, ngày kết hôn của hai người liền ổn định ở mùng 8 tháng chạp hôm nay. Cha mẹ, ta đi trong huyện lại mua ít đồ đi. La Vân Xuyên cùng Lý Thúy Hoa cùng La Xây Dựng nói xong, liền nâng lên xe đạp rời khỏi cửa nhà. Lâm Đông đã tới, ngoài trời nhiệt độ đã đạt đến âm hơn 20 độ, nếu là không có đặc thù gì tình huống nhất định phải ra cửa mà nói, cơ hồ tất cả mọi người đều lựa chọn trong nhà mèo đông. Khi La Vân Xuyên đi tới huyện thành đẩy ra cung tiêu xã đại môn, Hàn Phong đi lòng vòng trong nháy mắt vét sạch toàn bộ cung tiêu xã. Vị đồng chí này, ngươi nhanh lên đóng cửa lại, thật vất vả tích lũy lên một điểm nhiệt khí đều để gió thổi không còn. Nhân viên bán hàng tức giận đối với La Vân Xuyên khẽ quát, chuẩn bị cho ta những vật này. Đối với cái này, La Vân Xuyên đồng thời không để bụng, mà là đưa tay từ trong túi áo lấy ra một cái danh sách, đập vào trên quầy. Nhân viên bán hàng thuận tay cầm lên danh sách, vô cùng tùy ý nhìn sang, nhưng làm nàng thấy rõ ràng trong danh sách đồ vật sau, con mắt lập tức trừng trở thành trung động. Đồng chí, ngươi thật muốn mua nhiều đồ như vậy sao? Ta thô sơ giản lược tính toán một cái, những thứ này tổng giá trị có thể đã vượt qua 1000 khối. Đầu năm nay 1000 khối tiền, có thể là một cái bình thường giai tầng tiền lương tích góp cả đời, La Vân Xuyên lại tiện tay liền có thể lấy ra, thế nào có thể không để nhân viên bán hàng kinh ngạc. Ta xác định, ngươi chuẩn bị đi, ta bây giờ liền đi điều cái xe tới, một hồi trực tiếp chứa lên xe lôi đi. Nghe được La Vân Xuyên còn có thể điều tới xe, nhân viên bán hàng ánh mắt nhìn về phía hắn trong nháy mắt phát sinh biến hóa.